bại hoại, đập nát. Nhưng vô luận bọn hắn như thế nào chửi rủa, cái kia Tống Minh xuyên toa tại trong dòng người, Phùng Diễm cũng không làm gì được hắn. Hơn nữa đám người này dày đặc như vậy, hiện tại toàn bộ đứng ở chỗ này không động, Phùng Diễm vẫn có thể tập trung Tống Minh vị trí, chỉ khi nào dòng người dần dần tán đi, vô số người đầu động, coi như là Phùng Diễm nhãn lực, cũng đừng hòng lại tập trung Tống Minh vị trí, đến lúc đó, Tống Minh hoàn toàn có thể đục nước béo cỏ, len lén trốn mất. Làm sao bây giờ? Phùng Diễm nhíu mày, đáy lòng suy tính, nhưng hắn muốn hồi lâu, nhưng là không có biện pháp nào. Hết cách rồi, bất lực. Lẽ nào chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn lấy hắn trốn mất? Phùng Diễm đáy lòng không cam lòng. Trong đám người, cái kia Tống Minh vẻ mặt nụ cười âm trầm. Hừ, ta hiện tại chỉ có thể ở cái này trong dòng người xuyên toa, không ngừng biến hoa phương hướng, ai cũng đuổi không kịp ta, chỉ cần chờ người này lưu nhân chậm rãi tán đi, ta liền có thể đục nước béo cò trong bụi rậm trốn mất. Tống Minh đã sớm đánh tốt tính toán. Có thể bỗng nhiên. Tống Minh cái kia nụ cười âm trầm trong nháy mắt cứng ngắc, cái kia không ngừng biến hóa thân hình cũng là quỷ dị trực tiếp dừng lại ở không trung. Tống Minh vẻ mặt hoảng sợ, gắt gao nhìn chằm chằm tiền phương. Ở nơi này, chậm rãi xuất hiện một đạo thương lão thân ảnh, cái này đạo thương lão thân ảnh còn chưa hoàn toàn ngưng tụ, chính là tồn tại một con khô héo bàn tay vươn ra, thì dường như diều hâu vồ gà con một dạng, cái kia Tống Minh toàn thân căn bản không thể động đậy, liền bị bàn tay kia bắt lại cái cổ, nhẹ nhàng nâng lên. Ha ha, không có ý tứ, phu nhân nhà ta, không thích loại người như ngươi mất mặt xấu hổ võ giả, cho nên, chỉ có thể ủy khuất ngươi. Yên tâm, không đau. Chương 135, cách xa nhau lại là ly biệt, thượng. Trên quảng trường, vắng ngắt một mảnh. Tất cả mọi người trợn to hai mắt, nhìn chằm chằm cái kia khó tin một màn. Cái kia bỗng nhiên xuất hiện thương lão thân ảnh, trên người khí tức cũng không cường đại, nhưng hắn tùy ý xuề bàn tay ra, nhưng là nhường cái kia Tống Minh vô pháp phản kháng chút nào. Đã bị cái kia bắt lại cái cổ, nâng lên. Bộ dáng như vậy, thì dường như một đứa con nít đối mặt một cái cự hãn, là không có lực phản kháng chút nào. Có thể trẻ sơ sinh này, nhưng là tại chỗ trong mắt mọi người đều vô cùng cường đại cựu trọng thiên cường giả. Tống Minh càng là ra đầu nổ tung, con mắt gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt thương lao thân ảnh, có thể ở trước mặt đối phương, hắn đúng là không cảm giác trên người mình chút nào lực lượng, chỉ có thể nhưng từ đối phương bắt lại cái cổ. Phùng Diễm. Phùng Chấn Tân mấy người cũng đều là kinh ngạc đến ngây người. Là hắn. Phùng Diễm trên mặt lấy làm kinh ngạc, nhìn lấy cái kia thương lão thân ảnh. Dĩ nhiên là hắn. Đoạn Thiên Vũ cùng Phùng Chấn Tân cũng đem cái này thương lão thân ảnh nhận ra. Người này, rõ ràng là lúc trước tại sát lục chàng đi theo cái kia cơ phu nhân phía sau nô buộc lão giả. Thật mạnh, Tống Minh ở trong tay hắn thì dường như hải nhi một dạng. Phùng Diễm khiếp sợ. Hắn sớm biết lão giả này rất mạnh, có thể lại không nghĩ rằng đúng là cường đại đến phân thượng này. Một nô buộc đều mạnh như vậy, làm như vậy hắn chủ tử, vị kia thần bí khó lường cơ phu nhân lại nên cường đại đến trình độ nào. Phùng Diễm suy nghĩ một chút, đều cảm thấy hoảng sợ. Mà ngay tại tất cả mọi người vì đột nhiên này xuất hiện lão giả mà kinh ngạc thời điểm, một đạo răng rắc tiếng xương vỡ vụn âm vang lên, mọi người liền nhìn thấy, cái kia bị lão giả bắt lại cái cổ Tống Minh con mắt bỗng nhiên trừng, theo sát thân thể mềm nhũn, theo lấy lão giả kia buông tay ra, đúng là trực tiếp rơi xuống trên mặt đất, không tiếng thở nữa. Rất hiển nhiên, cái này Tống Minh đã bị lão giả bóp nát xương quai xanh giết chết. Chết. Tống Minh chết. Một vị cửu trọng thiên cường giả, cứ như vậy chết. Tất cả mọi người cảm thấy khó tin. Một vị cửu trọng thiên cường giả, cứ như vậy bị lão giả kia tùy ý giết chết. Không có lực phản kháng chút nào. Mà lão giả kia giết chết Tống Minh sau đó, nhưng là phảng phất bóp chết một con kiến đồng dạng một bộ không chút nào để ý dáng dấp. Ha ha, cửu trọng thiên. Lão giả khinh thường cười một tiếng. Lập tức ánh mắt nhưng là xem tiền phương cách đó không xa Phùng Diễm liếc mắt, trên mặt lộ ra một tia tán thưởng nụ cười, theo sát lão giả này nhưng là vung tay lên, cả người lần nữa dung nhập không gian bên trong, chậm rãi tiêu tán không thấy. Đi. Không thấy. Trên quảng trường, một mảng lớn tiếng ồn ào vang lên. Nham Phong. Phùng Chấn Tân cùng Đoạn Thiên Vũ đi tới Phùng Diễm bên cạnh, sắc mặt đều có chút ngưng trọng. Phùng Diễm trên mặt cũng là phủ đầy ngưng trọng còn có nghi hoặc, hắn không rõ. Lão giả này vì sao phải bỗng nhiên xuất thủ trợ hắn? Ta theo lão giả này còn có cái kia cơ phu nhân cũng không có bao nhiêu giao tế, hắn làm sao xuất thủ giúp ta? Chẳng lẽ chân tướng hắn nói là không quen nhìn Tống Minh hành sự? Phùng Diễm lắc đầu, đáy lòng mặc dù như trước nghi hoặc, nhưng cũng không còn suy tư. Nhan Phong, ngươi xem cái kia Tống gia mọi người. Phùng Chấn Tân nhẹ giọng nói. Ừm. Phùng Diễm cau mày, ánh mắt nhìn về phía cái kia Tống gia khán đài. Chỉ thấy lúc này cái kia trên khán đài Tống gia trưởng lão cùng các đệ tử, đều là từng cái sắc mặt xấu hổ hồng, nhìn không ra rốt cuộc là phẫn nộ, vẫn là xấu hổ. gia chủ bị người giết chết, bọn hắn tự nhiên phẫn nộ, mà Tống Minh lợi dụng bình dân làm yểm hộ chạy thoát thân hành sự phương pháp, cũng làm cho bọn hắn cảm thấy xấu hổ. Đồng thời, bọn hắn đáy lòng mơ hồ cảm thấy thật lớn nguy cơ. Tống Minh vừa chết, mất đi cửu trọng thiên cường giả Tống gia, đối mặt Phùng gia cùng Nham Phong hai người, thậm chí cái kia Đoạn Thiên Vũ cũng có thể cùng Nham Phong liên thủ, nếu như cái này ba nhà đồng loạt ra tay, hắn Tống gia thật là thật nguy hiểm. Nham Phong, cái này Tống gia ngươi muốn như thế nào xử trí? Đoạn Thiên Vũ nhẹ giọng hỏi. Trái tim đen đú ám đăng nhập, chọe nụ ạ toài. Trái tim đen đú ám hử. Phùng Diễm lạnh rên một tiếng, ánh mắt ở giữa hiện lên một đạo sắc ý, có thể đi theo hắn nhưng là trầm ngâm một tiếng nói, trước không đổi, trở về lại nói. Phùng Chấn Tân cùng Đoạn Thiên Vũ đều gật đầu. Không bao lâu, trên khán đài từng đạo cầu vồng lướt xuống, hướng Thiên Đô thành bên trong nhảy tới. Mà phía dưới đoàn người, gặp sự tình dứt, cũng đều là dần dần tán đi. Phùng Tống hai nhà đệ tử thiên tài chiến, theo lấy Tống Minh vẫn lạc mà chính thức kết thúc. Có thể Nham Phong tên, nhưng là lại một lần nữa điên cuồng truyền khắp Thiên Đô thành phố lớn ngõ nhỏ. Lần này, Nham Phong một người độc chiến hai đại cựu trọng thiên cường giả, lại để đối phương vừa chết vừa trốn kinh người chiến tích, càng là làm cho tất cả mọi người kinh hãi. Cái này chiến tích, có thể so với nửa năm trước, Phùng Diễm đánh bại sát lục chàng cái kia ba vị ngũ trọng thiên đỉnh phong muốn kinh người nhiều. Phùng gia thật lớn ngay giữa sân, có một gian cũng không thu hút tiểu viện. Thình thịch. 3. Lực lượng cường đại không ngừng phát cọc gỗ thanh âm từ nơi này giữa sân truyền ra, giờ khắc này ở trong nhà này tồn tại ba gã thanh niên, bên trong có hai người tại gõ cọc gỗ, còn có một người, thì là đang diễn luyện một bộ trường pháp. Ba người tuy nói là đang khổ luyện, nhưng lại thỉnh thoảng truyền ra tiếng cười. Ha ha, hạo tử, ngươi thật là không thấy được, cái kia Nham Phong lực một người chiến hai đại cửu trọng thiên cường giả, dám làm cho đối phương vừa chết vừa trốn, cái kia phần thực lực. Xách xách. Nói chuyện là bên trong một gã tại đây gõ cọc gỗ, thắt lưng treo huy chương bạc thanh niên Phùng Kiến. Mà hai người khác, theo thứ tự là Phùng Hạo cùng Phùng Đào. Không sai, đáng tiếc ngươi mấy ngày nay đều đang bế quan, không nhìn thấy sáng hôm nay chẳng cảnh. Tại đây diễn luyện trưởng pháp Phùng Đào, cũng là thở dài nói. Nghe vậy, Phùng Hạo trên mặt nhất thời lộ ra vẻ bất đắc dĩ chi sắc. Sáng hôm nay đi cái kia thiên tài chiến Phùng gia đệ tử có không ít, nhưng hắn buổi sáng vừa lúc ở bế quan, mới ra tới không bao lâu, không có đến kịp. Thực sự là đáng tiếc. Phùng Hạo bĩu môi nói. Phùng Kiến dừng lại trong tay động tác, túi lưng xuống ngựa đứng vững thân hình, khinh thường khẩu khí, liền còn nói thêm, cái kia Nham Phong, hay là chúng ta Phùng gia đệ tử đâu, thật không biết, chúng ta Phùng gia lúc nào xuất hiện như thế một vị không được cường giả, hơn nữa hắn tuổi tác, dường như không thể so với chúng ta lớn hơn bao nhiêu. Ừm, hắn tuổi tác cũng không lớn. Phùng Đào gật đầu. Ai, Tiểu Đào, ta thật là nghe được đồn đãi, nói cái kia Nham Phong, chính là Phùng Diễm đây. Phùng Kiến trịnh trọng nói. Ngươi nói cái gì? Phùng Hạo cùng Phùng Đào đều là vẻ mặt giật mình. Phùng Diễm. Chương 136, cách xa nhau lại là ly biệt, hạ. Nham Phong là Diễm ca. Phùng Hạo con mắt trợn tròn. Là đại ca. Phùng Đào nhưng là vội vã dừng lại trong tay quyền pháp, chạy đến Phùng Kiến trước người, kích động hỏi. Phùng Kiến lắc đầu, cũng không xác định, đây chẳng qua là đồn đãi mà thôi, không nhân chứng thật. Bất quá ngươi nghĩ à, Phùng gia gia tộc đệ tử cũng liền nhiều như vậy. Nửa năm trước cái kia Nham Phong mới tứ trọng thiên đỉnh phong, lại có thể đánh bại ngũ trọng thiên thực lực, mà vừa may lúc kia Phùng Diễm cũng là tứ trọng thiên đỉnh phong, hơn nữa hắn trước đây đánh bại ta chẳng cảnh các ngươi cũng nhìn thấy, hai người thực lực như vậy vết hôn. Phùng Đào cùng Phùng Hạo đều là gật đầu. Nửa năm trước Phùng Diễm rất Nham Phong, thực lực đều không khác mấy. Nửa năm trước Phùng Diễm rời nhà mất tích, Nham Phong cũng tại không lâu ly khai, bây giờ trở về sau, Nham Phong là được Phùng gia đệ tử, lại một mực trợ giúp lấy Phùng gia. Chỉ riêng nghĩ tới đây, tự nhiên sẽ có rất nhiều người liên tưởng đến Nham Phong chính là Phùng Diễm. Hơn nữa các ngươi có hay không phát hiện, cái kia Nham Phong cùng Phùng Diễm tên, rất giống. Phùng Kiến lại nói. Phùng Đào cùng Phùng Hạo trợn mắt, lập tức liền hiểu được. Nham Phong, đem hai chữ đảo lại không phải là Phùng Diễm. Là Diễm ca, nhất định là. Phùng Hạo lập tức hưng phấn. Đại ca. Phùng Đào thì là nắm chặt hai tay, gầm nhẹ. Một màn này, nhường đứng ở đàng xa góc Phùng Diễm nhìn ở trong mắt. Trên mặt không khỏi lộ ra nụ cười. Hắn cũng minh bạch, tất nhiên hắn bại lộ mình là Phùng gia đệ tử thân phận, như vậy tự nhiên sẽ có không ít người đem Nham Phong cùng mình liên tưởng đến nhau, đoán ra thân phận của hắn cũng rất bình thường. Tiểu Đào, Tiểu Hạo. Phùng Diễm nhìn chằm chằm xa xa ngay giữa sân ba bóng người, nắm chặt tay. Thế nào, không gặp gỡ bọn họ sao? Phùng Chấn Tân đứng ở Nham Phong phía sau, nhẹ giọng nói. Phùng Diễm lắc đầu. Hắn, dĩ nhiên muốn đi gặp đệ đệ của hắn. Nhưng mà, hiện tại, còn không phải lúc. Không giết Cổ Nguyên, không mặt mũi nào về nhà. Bây giờ ta, mặc dù có chút thực lực, có thể vẫn không có tư cách đối mặt gia tộc, không có tư cách đối mặt đệ đệ mình. Tất cả, chỉ có chờ ta chu diệt cổ nguyên, cứu hồi tiểu ảnh về sau, ta mới có thể lấy xuống khối này mặt nạ, đường đường chính chính lấy thân phận mình xuất hiện ở tiểu đảo trước mặt. Phùng Diễm trầm giọng nói. Nghe vậy, Phùng Chấn Tân theo phía sau Phùng Huy ba vị trưởng lão đều là lắc đầu. Trên thực tế, Phùng gia chưa từng có trách Phùng Diễm, ngược lại là đối Phùng Diễm, bọn hắn tràn ngập hổ thẹn, ở tại bọn hắn nghĩ đến, gia tộc nên bảo vệ mình đệ tử. Nhưng bọn họ cũng không có thể, chỉ có thể nhường Phùng Diễm một cá nhân lại gánh chịu phần này trách nhiệm. Tại Phùng gia mọi người bên cạnh, Đoạn Thiên Vũ theo gió viên hai người đứng chung một chỗ hai mặt nhìn nhau, đều là cười một tiếng. Đoạn Thiên Vũ cũng đã suy đoán ra Phùng Diễm thân phận chân chính, tại khiếp sợ đồng thời, đối người sau Thiên Phú lấy cũng là tràn đầy lòng tin. Có thể, một năm rưỡi về sau, Phùng Diễm thật có thể ánh mắt hắn hứa hẹn, chu diệt xuống cổ nguyên. Hơn nữa, Đoạn Thiên Vũ đã là đem chính mình tiền đặt cược đặt ở Phùng Diễm trên người, tất nhiên thượng Phùng Diễm chiếc thuyền này, như vậy thì đã không có đường lui. Nham Phong tiên sinh, cái kia Tống gia, ngươi muốn như thế nào xử trí? Đoạn Thiên Vũ nhẹ giọng hỏi. Phùng Chấn Tân cùng Phùng Huy mấy người cũng đều là nhìn về phía Phùng Diễm. Tống gia. Phùng Diễm trong mắt chậm rãi tóe hiện ra sắc ý, nghĩ tới cái này thời gian nửa năm tới nay, Tống gia đối Phùng gia hành động, Phùng Diễm liền cảm thấy trong cơn giận dữ. Hừ, từ nay về sau, ta không hy vọng cái này Đông Nhạc Vương Triều, còn có cái này Tống gia tồn tại. Phùng Diễm sát ý giật giảo. Đoạn Thiên Vũ cả kinh, lập tức gật đầu. Phùng Chấn Tân cùng Phùng Huy ba vị trưởng lão nhưng đều là vẻ mặt băng hàn. Bây giờ Phùng gia tình cảnh, cực không ổn, rất nhiều gia tộc thực lực đều muốn đối Phùng gia ra tay. Lúc này, bọn hắn tuyệt đối không thể lưu tình, nhất định phải giết gà dọa khỉ, hung hăng kinh sợ những cái kia có dã tâm gia tộc thế lực. Cái này kê, tự nhiên chỉ có thể là Tống gia. Cái kia Thiệu gia, cùng Lâm gia đâu? Đoạn Thiên Vũ lại hỏi. Phùng Diễm khẽ nhíu mày. Thiệu gia cùng Lâm gia, tại đây thời gian nửa năm đối Phùng gia cũng không có mềm tay, bất quá bởi vì bọn họ không phải chủ mưu, cho nên Phùng gia đối bọn hắn oán hận cũng không tính lớn. Hơn nữa, Phùng gia nội bộ, vẫn có không ít đệ tử cùng Thiệu, Lâm hai nhà có quan hệ. Hừ, hai cái này cỏ đầu tường, tại ta Phùng gia cường thịnh thời kỳ, chịu ta Phùng gia không ít chỗ tốt, mà ta Phùng gia vừa gặp phải nguy cơ, đúng là không chút do dự cắn ngược lại chúng ta một ngụm, hai gia tộc này, tuyệt không thể khinh suất tha thứ. Phùng Sơn trưởng lão nổi giận nói. Ta xem không bằng dạng này. Phùng Chấn Tân cũng gật đầu nói, nhường Thiệu gia, Lâm gia giao ra tại Thiên Đô Thành ở giữa tất cả sản nghiệp, sau đó đưa bọn họ đánh ra Thiên Đô Thành, chọn đời không được đi vào. Thiệu gia cùng Lâm gia, tuy nói so ra kém Tống gia, nhưng cũng là Thiên Đô Thành ở giữa cực mạnh gia tộc, sở hữu tài nguyên tự nhiên không ít, tại Thiên Đô Thành ở giữa chiếm cứ rất lớn quyền lợi, bây giờ Phùng gia vừa lúc yêu cầu những vật này. Phùng Diễm do dự một hồi, liền gật đầu. Vậy thì tốt, cứ làm như vậy đi, nhường Thiệu, Lâm hai nhà tại trong vòng 3 ngày toàn bộ rút khỏi Thiên Đô Thành, như làm trái kháng, giết không tha. Phùng Diễm mệnh lệnh một chút đặt đến, toàn bộ Thiên Đô Thành trong nháy mắt rơi vào một hồi gió tanh mưa máu ở giữa. Nhưng mà, tại thiên tài chiến vừa mới kết thúc đêm hôm ấy, Phùng Diễm cũng đã lặng lẽ ly khai Thiên Đô Thành. Vừa mới gặp nhau cũng ly biệt. Dưới bóng đêm, một đạo hưu quảng thân ảnh, ra khỏi cửa thành về sau, liền chậm rãi hướng phía Diễm Tế Sơn mạch phương hướng đi tới. Tại đạo thân ảnh này phía sau hư không, cuối cùng đều có hai đạo ánh mắt nhìn chăm chú vào hắn. Cơ phu nhân, tiểu gia hỏa này đi. Tang Thương lão giả cung kính đứng ở cái kia duyên dáng sau lưng phụ nhân. Ừm. Cái kia duyên dáng phu nhân nhẹ nhàng gõ đầu, trên mặt nhưng là lộ ra vẻ tươi cười, tiểu gia hỏa này nghĩ đến chính là cái kia Phùng Diễm, không sai, không nghĩ tới thời gian qua đi trăm năm, Phùng gia rốt cuộc lại xuất hiện một vị thiên tài như vậy. Tang Thương lão giả trên mặt cũng là có vẻ tán thưởng chảy ra. Đi thôi, chúng ta có thể đi trở về. Duyên dáng phu nhân nhẹ giọng mở miệng. Tang Thương lão giả ngẩn ra, nghi ngờ nói, phu nhân, chúng ta không đi chỗ đó Đông Nhạc Thành. Ha ha, không cần. Duyên dáng phu nhân khẽ cười nói, liền do tiểu gia hỏa này chính mình đi giải quyết đi. Lăng lão, từ hôm nay trở đi, ngươi phải cẩn thận lưu ý tên tiểu tử này. Đúng. Tang Thương lão giả cung kính gật đầu. Duyên dáng phu nhân khẽ ừ một tiếng, lập tức lại là do dự một chút, chậm rãi nói, nếu như tiểu gia hỏa này một năm sau thật có thể chu diệt cái kia cổ nguyên, ngươi liền chuyển cho ta lệnh tiếp dẫn hắn, vì ta tọa hạ đệ nhị thân truyền đệ tử. Cái gì? Tang Thương lão giả nhất thời quá sợ hãi, đáy lòng cũng là nổi lên cơn sóng thần. Hắn chính là biết rõ, vị này cơ phu nhân thật là tại rất sớm trước đây liền không còn thu đệ tử a. Chương 137, không bảng, thượng. Tống gia, từ Tống Minh vừa chết, rất nhiều trưởng lão bị Phùng Diễm giết chết sau đó, liền rơi vào tranh đoạt chức gia chủ nội chiến ở giữa. Theo sát Phùng gia cường giả vừa ra, lợi dụng bẻ gãy nghiền nát tư thế, trực tiếp làm cho cả Tống gia triệt để một mảnh chiến tranh ở giữa. Nhưng mà, Tống gia tuy nói tổn thất nặng nề, có thể nội tình vẫn còn, Phùng gia trong thời gian ngắn muốn đem triệt để lao đi cũng rất gian nan, cuối cùng vẫn là Phùng Chấn Tân tự mình xuất thủ, cộng thêm Đoạn Thiên Vũ trong tối phái ra cường giả trợ giúp, lúc này mới đem toàn bộ Tống gia triệt để từ Đông Nhạc Vương triều ở giữa lao đi. Thiệu gia, Lâm gia cũng là ngoan ngoãn ly khai Thiên Đô thành. Thế là, Phùng gia tiếp thu Tống gia, Thiệu gia, Lâm gia tam đại gia tộc tại Thiên Đô thành tất cả sản nghiệp, thực lực đại tăng, cộng thêm có Đoạn Thiên Vũ chống đỡ, đã có thể chân chính bước lên tại Đông Nhạc Vương triều nhất lưu thực lực hàng ngũ, tại đây Đông Nhạc Vương triều một lần nữa đứng vững gót chân. Từ đó, coi như là những cái kia nhất lưu gia tộc siêu lớn, muốn đối phó Phùng gia cũng tuyệt không phải đơn giản như vậy, Phùng gia đã hoàn toàn tại thế tục giới đặt chân. Có thể nói, Phùng gia đã có tự bảo vệ mình thực lực, cũng miễn trừ Phùng Diễm buồn phiền ở nhà. Đông Nhạc Vương triều, nhất tới gần Diễm Tế Sơn mạch trấn nhỏ, tên là Diễm Tế trấn nhỏ. Hơn một tháng trước, Phùng Diễm từ Diễm Tế Sơn mạch ở giữa đi ra, cùng Phùng Ngạo, Phùng Tuyết đã từng đã đến nơi đây một lần, Phùng Ngạo chính ở chỗ này đem vậy hiển nhiên để bọn hắn toàn bộ đoàn đám độc giác ma hổ cho bán. Thời gian qua đi hơn một tháng, Phùng Diễm lại một lần nữa đi tới ngôi trấn nhỏ này. Cùng một tháng trước một dạng, người thật đúng là nhiều. Phùng Diễm đi ở đường phố bên trên, nhìn xung quanh bốn phía đoàn người. Tuy nói Phùng Diễm đeo mặt nạ, có chút quái dị, có thể tới nơi này người, phần lớn là một ít người mạo hiểm, cái gì thiên kỳ bách quái mọi người có, tự nhiên không biết bao nhiêu người chú ý Phùng Diễm. Chậm rãi xuyên qua phố, Phùng Diễm hướng phía đứng lặng ở trong trấn nhỏ tâm mạo hiểm quán rượu đi tới. Vừa đi đi quán rượu, liền nhìn thấy bên trong cái kia rậm rạp đoàn người, còn có cái kia từng đạo ồn ào náo động cùng tiếng chửi rủa. A, thật náo nhiệt. Phùng Diễm khép cười một tiếng, tùy tiện tại quán rượu ở giữa tìm một chỗ ngồi xuống. Tiên sinh, ngươi cần gì? Một gã người hầu đi tới hỏi. Cho ta một tấm Diễm Tế Sơn mạch địa đồ, càng cặn kẽ càng tốt. Phùng Diễm trầm ngâm một hồi nói. Được. Người hầu gật đầu, sẽ xuống ngay cầm địa đồ. Phùng Diễm ánh mắt nhìn quanh hướng xung quanh, rất nhanh, Phùng Diễm liền phát hiện quán rượu này không thích hợp. Hầu như mỗi cái mang thương, hơn nữa mỗi một người đều rất phẫn nộ. Phùng Diễm khẽ nhíu mày, nhìn xung quanh. Đã thấy xung quanh những người mạo hiểm kia, thực lực không đồng nhất, có thể đại đa số khí tức đều rất suy yếu. Hơn nữa, trong quán rượu này một bên, tiếng chửi rủa một mảnh. Chết tiệt tà thần mạo hiểm đoàn. Một đám đập nát. Chết tiệt. Tà thần mạo hiểm đoàn, thực sự là một đám người điên. Phùng Diễm rất rõ ràng nghe được, những thứ này tiếng chửi rủa đều là đang mắng một cái tên là tà thần mạo hiểm đoàn đội mạo hiểm ngũ. Hơn nữa, những thứ này chửi bới người đều là tới từ khác biệt mạo hiểm đoàn, hoặc là kẻ độc hành. Phùng Diễm cũng âm thầm hiếu kỳ, đến tột cùng nguyên nhân gì, vậy mà làm nhiều như vậy mạo hiểm đoàn cùng người mạo hiểm đồng thời cừu hận cái kia tà thần mạo hiểm đoàn. Chết tiệt tà thần mạo hiểm đoàn, một đám xuất sinh. Một đạo tiếng chửi rủa từ Phùng Diễm bên người truyền đến, nói chuyện là ngồi ở Phùng Diễm sát vách chỗ ngồi một gã tóc nâu cường tráng đại hán này sắc mặt có chút tái nhợt, hiển nhiên thụ thương không nhẹ. Phùng Diễm mỉm cười, hỏi, vị này lão ca, nơi đây phát sinh chuyện gì? Làm sao mỗi một người đều rất oán hận cái kia tà thần mạo hiểm đoàn. Cái kia tóc nâu cường tráng đại hán gặp có người hỏi hắn, xoay đầu lại xem Phùng Diễm liếc mắt, gặp người sau đeo mặt nạ, trên người lại tản ra một cổ thất trọng thiên khí tức, Phùng Diễm dùng nguyên thạch ảnh tàng thực lực sau phát ra khí tức, sau khi biết người thực lực không thấp, lúc này cũng không dám thất lễ. Huynh đệ, ngươi là vừa mới đến cái này Diễm Tế trấn nhỏ. Tóc nâu cường tráng đại hán chậm rãi thu liễm trên mặt tức giận. Phùng Diễm gật đầu. Thảo nào. Tóc nâu cường tráng đại hán than nhẹ một tiếng, lập tức chậm rãi nói, chuyện này mới vừa phát sinh không lâu, ngươi không biết cũng rất bình thường. Phùng Diễm lặng lặng nghe. Cái này Diễm Tế trấn nhỏ gần gũi nhất Diễm Tế sơn mạch, trong ngày thường tới đây mạo hiểm võ giả tự nhiên không ít, còn có chút thực lực đều rất mạnh, tự nhiên hợp thành không ít mạo hiểm đoàn, bên trong có bát đại mạo hiểm đoàn, cực kỳ mạnh mẽ. Đều có một vị cựu trọng thiên cường giả, dẫn dắt qua 10 vị bát trọng thiên cường giả cùng với dưới trướng hơn 100 võ giả hợp thành cường đại đội ngũ. Phùng Diễm thất kinh. Một vị cửu trọng thiên, cộng thêm chừng 10 vị bát trọng thiên cùng với hơn 100 vị thực lực không kém võ giả. Bực này đội hình, tại Đông Nhạc Vương triều ở giữa đã cực kỳ đáng sợ, e là cho dù là Phùng gia cũng không dám chút nào coi khinh. Bát đại mạo hiểm đoàn, một cái đều đáng sợ như thế, muốn là 8 cái cộng lại, đủ để san bằng Thiên Đô thành. Cái này bát đại mạo hiểm đoàn, bởi vì đông đảo cường giả, trong ngày thường đều sẽ bình thường ngăn cản trước đội ngũ hướng Diễm Tế Sơn mạch chỗ sâu. Liệp sát thất giai thậm chí bát giai nguyên thú rất nhẹ nhàng, thu hoạch cực đại, ta vị trí hổ huyệt mạo hiểm đoàn cũng là bên trong một trong tóc nâu cường tráng đại hán tiếp tục nói, nguyên bản ta mạo hiểm tiểu đội trưởng thực lực cường đại, dẫn dắt chúng ta tại Diễm Tê Sơn mạch chỗ sâu lưu lạc, rất ít gặp phải nguy hiểm. Phùng Diễm âm thầm gật đầu. Một vị cửu trọng thiên, cộng thêm hơn 10 vị bát trọng thiên cường giả, đã có tư cách tại Diễm Tê Sơn mạch chỗ sâu hoạt động, chỉ cần không phải muốn chết đi trêu chọc một ít cường đại nguyên thú hoặc tộc quần, hầu như sẽ không gặp phải nguy hiểm gì. Dù sao, Diễm Tê Sơn mạch nguy hiểm nhất địa phương, là nhất khu vực nòng cốt. Nơi đó, mới là có rất nhiều cửu giai nguyên thú chiếm cứ, thậm chí ngay cả trong truyền thuyết không cảnh nguyên thú cũng có thể tồn tại. Nguyên bản, cái này 8 cái mạo hiểm đoàn tại Diễm Tê Sơn mạch chỗ sâu, đều là chính mình làm chính mình, nước giếng không phạm nước sông, nhưng ngay khi 7 ngày trước, xuất hiện biến cố. Tóc nâu cường tráng đại hán trầm giọng nói. Chương 138, không bảng, hạ. Là tà thần mạo hiểm đoàn. Phùng Diễm hỏi. Đúng, chính là chỗ này bầy đập nát. Tóc nâu cường tráng đại hán nghiến răng nghiến lợi. Cái này tà thần mạo hiểm đoàn, tại đây bát đại mạo hiểm đoàn bên trong, vốn chính là tối cường, bọn hắn đội trưởng chừng 3 vị, đều là cửu trọng thiên cường giả, dưới trướng chỉ là bát trọng thiên cường giả, thì có không dưới 50 vị. Phùng Diễm nghe đến đó không khỏi hít một hơi lanh khí. 3 vị cửu trọng thiên, vượt lên trước 50 vị bát trọng thiên cường giả, cái này đã so Đông Nhạc Vương triều một ít nhất lưu thực lực mạnh hơn nhiều. Tà thần mạo hiểm đoàn cực kỳ mạnh mẽ, nói riêng về thực lực, chúng ta hắn 7 đại mạo hiểm đoàn không có bất kỳ một nhà có thể so sánh, đối với chúng ta hắn 7 đại mạo hiểm đoàn cũng không đốc, trong ngày thường đều đoàn, cái này tà thần mạo hiểm đoàn mặc dù dã tâm không nhỏ, nhưng cũng không dám đánh chúng ta bất luận cái gì một gia chủ ý. Tóc nâu cường tráng đại hán trầm giọng nói, cho nên cái này tà thần mạo hiểm đoàn cũng không dám đối chúng ta quá phận, tại Diễm Tế Sơn mạch chỗ sâu bên trong, mặc dù gặp phải, bọn hắn cũng không dám đối chúng ta xuất thủ. Nhưng ngay khi 7 ngày tiến, nói đến đây, cái này tóc nâu cường tráng đại hán đã là sắc mặt phồng hồng. Cái này tà thần mạo hiểm đoàn không biết nổi điên làm gì, dĩ nhiên tại Diễm Tế Sơn mạch chỗ sâu không cố kỵ chút nào công kích chúng ta hắn 7 đại mạo hiểm đoàn, hơn nữa còn là hạ tử thủ, muốn đem chúng ta 7 đại mạo hiểm đoàn triệt để diệt tuyệt. Phùng Diễm khẽ nhíu mày. Theo đạo lý, cái kia tà thần mạo hiểm đoàn mặc dù mạnh, nhưng hắn 7 đại mạo hiểm đoàn thực lực cộng lại vẫn là xa xa muốn bao trùm trên hắn. Đến tột cùng nguyên nhân gì cho cái kia tà thần mạo hiểm đoàn lá gan, dĩ nhiên đồng thời đối 7 đại mạo hiểm đoàn hạ sát thủ. Tóc nâu cường tráng đại hán còn nói thêm, chúng ta lúc đó cũng rất khiếp sợ, một phen tranh đấu hạ xuống, lại phát hiện, cái này tà thần mạo hiểm đoàn bên trong, không biết lúc nào lại có ước chừng 7 vị cửu trọng thiên cường giả. Cái gì, 7 vị? Phùng Diễm cũng là kinh ngạc. 7 vị cửu trọng thiên. Cửu trọng thiên, đây chính là Đông Nhạc Vương Triều siêu cấp cường giả. Toàn bộ Đông Nhạc Vương Triều. Nhà ai xuất ra bực này đội hình? E là cho dù là hoàng thất, muốn tập hợp đủ 7 vị cửu trọng thiên cường giả cũng là cực kỳ không dễ đi. Không sai, ước chừng 7 vị cửu trọng thiên, căn bản không phải chúng ta một cái mạo hiểm đoàn có khả năng chống lại, coi như là 7 đại mạo hiểm đoàn tập trung một chỗ, cũng liền miễn cưỡng có thể cùng ngang hàng mà thôi, lúc đó chúng ta mạo hiểm đoàn liền tổn thất nặng nề, đội trưởng càng là trực tiếp bị giết hết. Nói đến đây, tóc nâu cường tráng đại hán đã là vẻ mặt bi thống. Mà chúng ta còn lại người phản hồi chấn nhỏ về sau, đúng là phát hiện, không chỉ chúng ta hổ huyệt mạo hiểm đoàn, còn có hắn lục đại mạo hiểm đoàn, thậm chí chỉ cần là tại Diễm Tê Sơn mạch chỗ sâu hoạt động mạo hiểm tiểu đội hoặc là kẻ độc hành, đều lọt vào tà thần mạo hiểm đoàn công kích, gặp một cái giết một cái. Phùng Diễm con mắt trợn tròn. Điên. Không chỉ đối hắn 7 đại mạo hiểm đoàn ra tay, thậm chí chỉ cần là tại Diễm Tê Sơn mạch chỗ sâu hoạt động, đều lọt vào tà thần mạo hiểm đoàn công kích. Cái này tà thần mạo hiểm đoàn đến tột cùng có mục đích gì, dĩ nhiên không tiếc cùng chấn nhỏ sở hữu người mạo hiểm là địch, tẩy trừ Diễm Tế Sơn mạch chỗ sâu nhân loại cường giả. Phùng Diễm đấy lòng nghi hoặc. Hắn biết rõ, tà thần làm như vậy, nhất định là tồn tại mục, lúc này mới hội đối Diễm Tế Sơn mạch chỗ sâu tiến hành tẩy trừ. Mọi người chúng ta cũng không biết, cái này tà thần tại sao phải làm như vậy, bất quá lại có đồn đãi, cái kia tà thần mạo hiểm đoàn bên trong, là muốn tại Diễm Tế Sơn mạch ở giữa thăm dò một kiện trọng yếu bảo vật. Cho nên mới xuất thủ tẩy trừ Diễm Tế Sơn mạch. Tóc nâu cường tráng đại hán lại nói. Bảo vật. Phùng Diễm cau mày một cái, chặt tiếp theo là gật đầu, hiển nhiên cũng chỉ có giải thích như vậy. Lúc này, quán rượu này người hầu đi tới Phùng Diễm bên cạnh. Tiên sinh, đây là ngài muốn địa đồ, đã là cặn kẽ nhất, giá cả 100 kim tệ. Người hầu thanh âm vang lên. Thật quý. Phùng Diễm bi kinh. 100 kim tệ, đã là một viên ngũ giai nguyên thú nguyên đan giá cả. Phùng Diễm đem địa đồ tiếp nhận. Liếc mắt nhìn, liền gật đầu, giao tiền cho người thị giả kia, theo mới đưa địa đồ thu vào không gian giới chỉ ở giữa. Gặp cái này, cái kia tóc nâu cường tráng đại hán liền không nhịn được nói, vị huynh đệ kia, nhìn ngươi thực lực cũng mạnh nhất, chỉ sợ cũng muốn tiến vào Diễm Tế Sơn Mạch ở giữa lưu lạc a.
Không sai.
Phùng Diễm gật đầu. Hán chuyến này mục, chính thức Diễm Tế Sơn Mạch, hơn nữa còn là cái kia Diễm Tế Sơn Mạch chỗ sâu. Tóc nâu cường tráng đại hán nhướng mày, liền nhắc nhở, vị huynh đệ kia, ta nên nhắc nhở ngươi, ngươi có thể ngàn vạn lần không nên đi cái kia Diễm Tế Sơn Mạch chỗ sâu, nếu không muốn là đụng tới tà thần mạo hiểm đoàn, khả năng liền chết chắc.
Ha ha, đa tạ lão ca nhắc nhở, ta chỉ phải đi ngoại vi đi một chút mà thôi.
Phùng Diễm nhưng là cười nói. Tóc nâu cường tráng đại hán lúc này mới gật đầu.
Không đi tốt nhất, chớ nói ngươi một vị thất trọng thiên, coi như là một ít độc hành cựu trọng thiên cường giả, lúc này cũng là không dám đi Diễm Tế Sơn Mạch chỗ sâu.
Ồ! Phùng Diễm hơi kinh ngạc.
Liên cựu trọng thiên cường giả cũng không dám đi.
Cái kia tà thần mạo hiểm đoàn, thật có đáng sợ như vậy.
Huynh đệ, ngươi nhưng đừng không tin.
Tóc nâu cường tráng đại hán bĩu môi nói, cái kia tà thần mạo hiểm đoàn thật không đơn giản. Nghe nói bọn hắn cái kia bảy vị cựu trọng thiên cường giả ở giữa có một người, vẫn là trong truyền thuyết không bảng thượng cường giả.
Cái gì, không bảng?
Phùng Diễm nhất thời kinh ngạc đến ngây người.
Chương 139, bắt trọng thiên đỉnh phong, thượng.
Không bảng.
Tại Thiên Đô Thành, Phùng Diễm đang cùng Phùng Chấn Tân, Đoạn Thiên Vũ đám người nói chuyện phiếm lúc, cũng nghe bọn hắn nói về không bảng.
Cái gọi là không bảng, chính là từ Đông Nhạc Vương Triều cùng với phụ cận hơn 10 cái Vương Triều, đối không cảnh trở xuống. Thế hệ trẻ cường giả bài danh.
Một ít cao cấp nhất cựu trọng thiên cường giả, dựa theo phân chia thực lực, sắp xếp ra 81 cái danh lạch, cái kia không bảng thượng xếp hàng thứ nhất, thì là chung quanh đây hơn 10 cái vương triều không cảnh dưới đệ nhất người.
Phàm là có thể danh liệt không bảng, như vậy tại cựu trọng thiên bên trong, tuyệt đối là cao cấp nhất, hầu như mỗi người, cũng có quét ngang một nhóm cựu trọng thiên thực lực.
Bất kỳ một cái nào không bảng cường giả, tại vương triều bên trong, đều là gần với không cảnh cường giả đại nhân vật.
Giống như Phùng Chấn Tân, Tống Minh hai người mặc dù là cựu trọng thiên cường giả, có thể khoảng cách không bảng, nhưng là trên lệch cách xa vạn dặm, mà cái kia An Duẫn, tuy nói thực lực cực mạnh, tại cựu trọng thiên cường giả ở giữa chỉ sợ cũng thuộc về đỉnh tiêm một nhóm, có thể Phùng Diễm nhưng là rõ ràng, cái này An Duẫn đồng dạng không có tư cách xếp vào không bảng bên trong, có thể thấy được không bảng cường giả đáng sợ.
Phùng Diễm thật không ngờ, cái này tà thần mạo hiểm đoàn bên trong, lại có một vị danh liệt không bảng tồn tại. Chắc không được ngay cả cựu trọng thiên cường giả đều không dám vào lúc này xông vào Viêm Tế Sơn Mạch chỗ sâu.
Dù sao, không bảng cường giả muốn là giết chết cựu trọng thiên, cái kia hoàn toàn là tàn sát.
Không bảng cường giả chính là tối cường một nhóm cựu trọng thiên, không biết ta bây giờ thực lực cách bọn họ có còn xa lắm không?
Phùng Diễm thầm nghĩ trong lòng.
Tuy nói hắn giết chết An Duẫn, có thể đó là mưu lợi.
Vừa đến, hắn tồn tại nguyên thạch, nguyên lực vô cùng vô tận, chỉ cần chênh lệch không xa. Hắn hoàn toàn có thể dùng không cảnh võ học tới cùng đối phương hao tổn.
Thứ hai, hắn tồn tại bổ linh cửu, sự khôi phục sức khỏe khó tin.
Mặc dù trọng thương cũng đều có thể trong nháy mắt khôi phục.
Bằng vào hai món báu vật này, hắn có thể may mắn giết chết cái kia An Duẫn.
Có thể không bảng thượng cường giả bị ẩn chuẩn còn đáng sợ hơn nhiều, An Duẫn thi triển cái kia không cảnh võ học đủ để đem Phùng Diễm trọng thương, nhưng nếu là không bảng thượng cường giả, rất có thể trực tiếp một lần liền đem hắn giết chết. Nhường hắn liền sử dụng bổ linh tiểu khôi phục cơ hội cũng không có.
Nếu là đối đầu một vị không bảng thượng cường giả, Phùng Diễm cũng không cuối cùng.
Lão ca, ngươi cũng đã biết cái kia tà thần mạo hiểm đoàn vị cường giả kia danh liệt không bảng đệ mấy.
Phùng Diễm hỏi.
Không bảng cường giả, bài danh càng đến gần trước thì càng đáng sợ.
Ừm.
Tóc nâu cường tráng đại hán cau mày cẩn thận nghĩ một lát, liền mở miệng nói, hình như là bài danh 67 dáng vẻ, tên hắn liền làm hoa hồn, biệt hiệu cùng đao.
Cùng đao hoa hồn.
Phùng Diễm nhất thời liền muốn người này tới.
Cuồng đao hoa hồn, không bảng bài danh 67, là sống tại Đông Nhạc Vương Triều một vị cựu trọng thiên đỉnh phong cường giả, tại 60 năm trước liền bước vào đạt được cựu trọng thiên đỉnh phong, từ đó một mực dừng lại không có đột phá đến không cảnh.
Hoa hồn sử dụng là một thanh khai sơn đao, đao pháp cuồng bạo bá khí không gì sánh được, vì vậy tiễn biệt hiệu cuồng đao.
Mà hoa hồn tính cách một mực cùng quái gở, hầu như không có bằng hữu gì, Phùng Diễm đáy lòng không hiểu, lấy hoa hồn tính cách làm sao lại cùng tà thần mạo hiểm đoàn cùng một chỗ?
Chuyện của tôi lốt nét.
Còn tốt, bài danh cũng không tính dựa vào trước, bằng vào ta thực lực đối đầu hắn, cũng chưa chắc không có lực đánh một trận, coi như thắng không, nhưng đào mạng cũng không có vấn đề.
Phùng Diễm đấy lòng khẽ cười một tiếng.
Tại hắn chứng kiến tư liệu bên trong, hoa hồn công kích mạnh, có thể tốc độ cũng không am hiểu, mà Phùng Diễm nếu là đối đầu hắn, đánh không lại cũng có thể đơn giản đào tẩu.
Lão ca, đà tạ ngươi nhắc nhở.
Phùng Diễm cùng cái kia tóc nâu cường tráng đại hán uống chén rượu, lập tức liền ly khai quán rượu, bay thẳng đến cái kia Viêm Tế Sơn Mạch chạy như bay. Lấy Phùng Diễm tốc độ toàn lực chạy đi xuống, vẹn vẹn chỉ dùng hơn một canh giờ, liền đã tới Viêm Tế Sơn mạch biên giới, không chút do dự nào, Phùng Diễm một đầu liền ghim vào cái kia sâu không thấy đáy rừng rậm ở giữa. Viêm Tế Sơn mạch, nguyên thú vô cùng. Tại nửa năm trước, Phùng Diễm từ Huyết Lang cốc lúc trở về, nhưng là không có ở Viêm Tế Sơn mạch chỗ sâu dừng lại, mà là lựa chọn đến khu vực bên ngoài liệp sát nguyên thú. Có thể chỉ là thời gian nửa năm, Phùng Diễm thực lực đề thăng quá nhiều, đã đối ngoại vây nguyên thú không có hứng thú chút nào. Chứ cần phải bổ sung ở ngoài, Phùng Diễm không có làm bất kỳ dừng lại gì, tại trong dãy núi xuyên toa lúc, cũng không có tận lực che giấu, cái kia bắt trọng thiên khí tức phát ra, ngoại vi nguyên thú hiếm có dám trêu chọc. Liên như vậy đường hoàng, không kiêng nể gì cả, vẹn vẹn chỉ là nửa tháng, Phùng Diễm liền đã tới Viêm Tế Sơn mạch chỗ sâu. Lúc này, Phùng Diễm tốc độ mới thả chậm lại. Nơi đây mặc dù đã đến chỗ sâu, nhưng lại chỉ là mới vào chỗ sâu, nói vậy cái kia tà thần mạo hiểm đoàn hẳn là sẽ không xuất hiện ở nơi này. Phùng Diễm thầm nghĩ trong lòng. Đối cái kia tà thần mạo hiểm đoàn, Phùng Diễm mặc dù không e ngại, nhưng cũng không muốn trêu chọc phiền phức. Dù sao, 6 vị cửu trọng thiên, cộng thêm một vị không bảng bài danh 67 cường giả, đội hình thật là cực đoan cường hãn. Đương nhiên, nếu là đối phương chủ động tới trêu chọc hắn, Phùng Diễm cũng sẽ không lưu tình. Ta thần mạo hiểm đoàn mặc dù mạnh, nhưng chân chính để cho ta bận tâm chỉ có cái kia hoa hồn một người, hắn ta đều không để vào mắt, không trêu chọc ta còn tốt, một khi trêu chọc ta, trừ cái kia hoa hồn bên ngoài, người khác mơ tưởng từ nơi này Viêm Tế Sơn mạch sống mà đi ra đi. Phùng Diễm trong lòng hừ lạnh. Lấy hắn bây giờ thực lực, bình thường cửu trọng thiên đã có thể không nhìn, đương nhiên sẽ không quá để ý tà thần mạo hiểm đoàn. Hơn nữa, Phùng Diễm còn có một cái ưu thế, đó chính là nguyên thạch luyện hóa khả năng. Chương 140 Bắt trọng thiên đỉnh phong, hạ. Ta đột phá bắt trọng thiên lúc, cũng đã đem trên người sở hữu thiên nguyên đan đều dùng hết, mấy ngày nay một mực tại chạy đi, nguyên lực cũng không có tăng trưởng nhiều ít, mà bây giờ nơi đây đã là Viêm Tế Sơn mạch chỗ sâu, bắt trọng thiên thậm chí cửu trọng thiên nguyên thú đều có không ít, vừa lúc có thể cho thực lực ta đạt được ngắn ngủi để thăng. Phùng Diễm khẽ cười một tiếng. Dù sao, luận cảnh giới, hắn mới là mới vào bắt trọng thiên mà thôi. Chỉ cần có đủ thiên nguyên đan, hắn có thể trong vòng thời gian ngắn đạt được bắt trọng thiên đỉnh phong, đến lúc đó, thực lực lại đem để thăng cực đại. Hiện tại, nên tìm kiếm con mồi. Phùng Diễm chậm rãi đầu lưỡi, liếm liếm môi, lộ ra lau một cái thị huyết nụ cười. Viêm Tế Sơn mạch chỗ sâu một chỗ trống trải bình nguyên bên trong, gió thu lạnh rung. Tại một đống chiếm cứ trong bụi cỏ, ẩn nút một đầu chừng cao 3 mét thật lớn nguyên thú, đầu này nguyên thú có đầu cỏ sọ, nhưng là tồn tại tê giác thân thể, lớn vô cùng. Trên trán còn có một cái thanh sắc sừng nhọn. Nhiều bó năng lượng màu xanh quay chung quanh tại sừng nhọn xung quanh, áp bách không khí chung quanh. Đầu này nguyên thú chiêm cư ở nơi này, khí tức kia phát ra, mơ hồ hình thành một cổ khí tức cuồng bạo phong bạo, cuộn sạch mở ra, hình thành vô hình lĩnh vực uy áp. Chỉ riêng cổ uy áp này, cũng đủ để cho bất luận cái gì bắt giai nguyên thú cảm thấy hai hùng khiếp vía, do đó không dám xâm phạm mảnh này lãnh địa. Vậy mà hôm nay, một gã đầu đội nhân loại đeo mặt nạ lại là xuất hiện ở đầu này nguyên thú lãnh địa bên trong. Giống. Một đạo giống giận đông nhiên phát sinh, vang vọng chân trời, đã thấy đầu kia tồn tại thanh sắc sừng nhọn thật lớn nguyên thú đứng dậy, đỏ tươi con ngươi gắt gao nhìn chằm chằm tiền phương tên kia không ngừng hướng hắn đi vào nhân loại, khí tức cuồng bạo tản ra, áp bách không khí chung quanh. Há, đầu này nguyên thú ta dĩ nhiên không biết. Phùng Diễm dừng bước lại, chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm tiền phương thật lớn nguyên thú, ánh mắt ở giữa tồn tại vẻ kinh ngạc. Trên cái thế giới này, không cảnh phía dưới nguyên thú còn có thể nhường hắn không biết, có thể không có bao nhiêu. Ha ha, mặc dù không biết, có thể thực lực tựa hồ mạnh nhất. Phùng Diễm nhẹ nhàng cười một tiếng, lục vũ đao xuất hiện ở trong tay. Giống. Cái kia thật lớn sừng nhọn linh thú lại một lần nữa phát sinh gào thét, tựa hồ là tại cảnh cáo, cũng không có lập tức xuất thủ, hắn cũng cảm giác được đối diện nhân loại tựa hồ cũng không dễ chê ơ. Ha ha, đại gia hỏa, khác biệt đào, ngoan ngoãn trở thành ta con mồi đầu tiên đi. Phùng Diễm cười lạnh một tiếng, trên người quả thực đống hiện ra một vệt kim quang. Chặt tiếp theo là có một khẩu ngập trời hắc sắc ma khí mãnh liệt mà ra. Luân chuyển kim thân, bất tử ma quyết. Hai đại công pháp, đúng là đồng thời thi triển. Ngập trời hắc sắc ma khí trong nháy mắt bao phủ thiên địa, mà Phùng Diễm trên người nhưng là kim quang long lánh, thì dường như một tôn kim sắc ma thần, áp bách thiên địa mà đến. Hắc hắc. Một tiếng cười khẽ, theo sát, Phùng Diễm thân hình động. Hưu. Nhanh như quỷ mị, Phùng Diễm thi triển hai đại công pháp bạo phát tốc độ, có thể vượt qua xa đồng dạng cửu trọng thiên cường giả. Cái kia trong hư không, không ngừng có từng đạo kim sắc tàn ảnh lưu lại. Gào. Gầm lên giận dữ, cái kia thanh sắc một sừng nguyên thú cũng là phát sinh bộc phát ra cường đại nguyên lực màu xanh, trong nháy mắt tràn ngập chân trời. Ung ung thì dường như thú triều đột kích, oanh đạp ở trong thiên địa này. Nhưng mà, hưu, chói mắt quang mang lấp lóe dựng lên, sản sinh kịch liệt kình phong xé rách không gian xung quanh. Đạo tia sáng này tốc độ cực nhanh, đúng là trực tiếp xé rách qua không gian, xuất hiện ở cái kia thanh sắc một sừng nguyên thú trước mặt, theo sau chính là lóe lên liền biến mất, trực tiếp từ cái kia thanh sắc một sừng nguyên thú trên đầu xé rách cắt qua. Suy, đao mang xé rách thanh âm chỉ là vang vọng một chút, mà Phùng Diễm đã chậm rãi thu đao. Phùng Diễm xoay đầu lại, lúc này cái kia thanh sắc một sừng thật lớn nguyên thú đã trở thành một cụ không có chút nào tiếng động thi thể, ngã xuống rơi trên mặt đất. Gặp cái này, Phùng Diễm không khỏi lắc đầu. Đầu này nguyên thú, mặc dù đã đạt được cửu giai, luận thực lực không thể so với đồng dạng cửu trọng thiên kém, hơn nữa lực phòng ngự kinh người, có thể khuyết điểm cũng rất rõ ràng, cái kia chính là tốc độ quá chậm. Ta tốc độ toàn lực bạo phát, thi triển đao pháp hắn đều không có cách nào khác phản ứng kịp, trực tiếp bị ta một đao bắn trúng yếu hại. Phùng Diễm cười khẽ. Vẹn vẹn chỉ là da dày. Cần biết, hắn vừa rồi thi triển thật là phá thiên thức thứ nhất, không cảnh võ học, lại lấy thực lực của hắn, coi như là một vị cửu trọng thiên đỉnh phong cũng đừng hòng chỉ bằng vào tự thân phòng ngự kháng trụ, huống chi là đầu này vẹn vẹn mới vào cửu giai nguyên thú. Một đao, trực tiếp bắn trúng yếu hại giết chết. Phùng Diễm đi ra phía trước, ngồi xổm cái kia nguyên thú bên cạnh thi thể, chậm rãi khu động nguyên thạch. Vẹn vẹn một hồi, một viên tản ra hào quang màu nhũ bạch đan dược xuất hiện ở Phùng Diễm trước mặt. Ừm, cựu phẩm thiên nguyên đan. Phùng Diễm mang trên mặt mừng rỡ. Bây giờ hắn đã cùng tư cách liệp sát cựu giai nguyên thú tới luyện thành thiên nguyên đan. Cái này cựu phẩm thiên nguyên đan dược lực sợ so bát phẩm thiên nguyên đan muốn hùng hậu mấy lần, nếu là có thể làm ra mấy viên đan bảo, nói vậy ta là có thể đạt được bát trọng thiên đỉnh phong. Phùng Diễm nghĩ như vậy đến. Nhưng hắn cũng biết, cựu giai nguyên thú cũng không dễ dàng giết, vừa rồi đầu này nguyên thú, chỉ là Phùng Diễm may mắn đụng tới một đầu yếu kém mà thôi. Chân chính một ít cường đại cửu giai nguyên thú, có thể không tốt đẹp gì trọc. Từ nơi này một ngày bắt đầu, Phùng Diễm liền tại đây đầu thanh sắc một sừng nguyên thú phụ cận, tìm kiếm hắn con mồi, liệp sắt luyện hóa thành thiên nguyên đan tới tăng cường thực lực. Đối bây giờ Phùng Diễm mà nói, bình thường bát giai nguyên thú, cơ hồ là không để được hắn hứng thú, coi như là bát giai đỉnh phong nguyên thú, hắn đều có thể đơn giản giết chết, cũng chỉ có cửu giai nguyên thú, đủ để cho hắn ngưng trọng đối đãi. Thời gian chậm rãi trôi qua. Một tháng sau, xếp bằng ở một mảnh ngay trong bụi cỏ Phùng Diễm, nhắm chặt hai mắt, trên người hiện đầy nguyên lực màu vàng nóng. Phùng Diễm sắc mặt ngưng trọng, trên người nguyên lực nhưng là càng phát ra nồng nặc lên. Chỉ là chốc lát, Phùng Diễm con mắt liền mở ra đến, trên mặt cũng dần dần lộ ra mừng rỡ nụ cười. Bắt trọng thiên đỉnh phong. Chương 141, lại để huyết lang cốc, thượng. Chậm rãi đứng dậy, Phùng Diễm cảm thụ được trong cơ thể cái kia so với trước kia cường đại hơn mấy phần lực lượng, trên mặt không khỏi hiện ra nụ cười. Bắt trọng thiên đỉnh phong. Vẹn vẹn một tháng, dựa vào liệp sát nguyên thú có được thiên nguyên đan, hắn bắt đầu từ mới vào bát trọng thiên, đạt được bát trọng thiên đỉnh phong. Tốc độ như vậy, nếu là bị người biết rõ, tất nhiên sẽ kinh ngạc ước ao không gì sánh được. Đạt được bát trọng thiên đỉnh phong, thực lực ta lần nữa đề thăng rất nhiều, hiện tại ta đã không cần lại kiêng kỵ cái kia cuồng đao hoa hồn. Phùng Diễm lẻ lưỡi, thẻ lưỡi liếm môi một cái. Một tháng trước, hắn đối cái kia hoa hồn vẫn là cực đoan kiêng kỵ. Mà bây giờ Phùng Diễm nhưng là rất khát vọng gặp phải cái kia hoa hồn. Không biết bây giờ ta, có thể hay không tất bại hắn. Phùng Diễm đấy lòng tràn đầy tự tin. Một tháng trước, hắn mới vào bắt trọng thiên, thi triển bất tử ma quyết toàn lực ứng phó lúc này mới bằng vào hai cái bảo vật giết chết cái kia An Duẫn. Nhưng hôm nay đạt được bắt trọng thiên đỉnh phong hắn, nếu như lại đối đầu cái kia An Duẫn, nhưng là có thể ung dung đem đối phương chém giết. Mới vào bắt trọng thiên, cùng bắt trọng thiên đỉnh phong, thực lực để thăng cực đại. Như là đã đạt được bát trọng thiên đỉnh phong, vậy ta cũng không cần phải ở chỗ này nữa bên trong, có thể hướng Viêm Tế Sơn mạch chỗ sâu nhất đi tới. Phùng Diễm nhẹ nhàng cười một tiếng, chính là thuận tay xuất ra Viêm Tế Sơn mạch tấm bản đồ kia. Phùng Diễm cẩn thận xem lướt qua người, rất nhanh liền biết hiểu mình bây giờ vị trí chỗ ở. Ừm. Đồng nhiên, Phùng Diễm biến sắc, nhưng là chứng kiến trên bản đồ một chỗ. Huyết Lang Cốc. Phùng Diễm trên mặt tươi cười. Hắn ngược lại là không có chú ý, chính mình một tháng này rất chóc. Nhường hắn lơ đãng lại một lần nữa đi tới huyết lang cốc phụ cận. Thôi được, tất nhiên đến, vậy liền đi xem một lần nữa, nhân tiện cùng đầu kia huyết lang vương chào hỏi một chút. Phùng Diễm trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn. Rất nhanh, Phùng Diễm liền hướng lấy huyết lang cốc phương hướng vội và đi. Cùng lúc đó, tại Viêm Tế Sơn mạch chỗ cực sâu một chỗ trong hẻm núi, nhưng là chú đóng một mực khổng lồ nhân loại đội ngũ. Chi này nhân loại đội ngũ chừng mấy trăm người. Tuy nói mấy trăm người đối cái này Viêm Tế Sơn mạch ở giữa nguyên thú mà nói, cơ hồ là cơ hồ bất kể, thật là cái này mấy trăm người lại cực kỳ càng rỡ, chiếm cứ một chỗ thung lũng,
lại có thể dùng xung quanh không có bất kỳ nguyên thú cả gan xâm nhập nơi đây. Nhìn kỹ, cái này mấy trăm người, mỗi cái đều thực lực cực mạnh, coi như là yếu nhất, đều có thất trọng thiên thực lực. Mấy trăm vị thất trọng thiên ở trên cương giả, cái này nếu như phóng tới Đông Nhạc Vương Triều, sợ là rất khó có thế lực có thể cầm ra bực này đội hình. Hơn nữa trừ thất trọng thiên ở ngoài, cái này mấy trăm người ở giữa còn có vượt lên trước 60 vị bát trọng thiên, cùng với 7 vị cửu trọng thiên cường giả. 7 vị cửu trọng thiên, qua 60 vị bát trọng thiên, cùng với mấy trăm thất trọng thiên. Xa hoa đội hình, cường hãn đội hình, đủ để cho Đông Nhạc Vương Triều bất kỳ thế lực nào trở nên kinh hãi. Cái này mấy trăm người đội ngũ ở giữa không ít người đều mặc đội mạo hiểm chế phục, phía trên rõ ràng có khắc một vị hắc y ma thần tay cầm liêm đao hình vẽ. Dấu hiệu này đại biểu cho một cái mạo hiểm đoàn. Tà thân mạo hiểm đoàn. Dậm dạp mấy trăm người đều tụ tập ở cái này bên trong cốc, phần lớn là top 5 top 3 tụ tập cùng một chỗ tùy ý trò chuyện với nhau, nhưng lại có một nơi, có chút trống trải, cũng chỉ có một người ngồi ngay ngắn ở đó bên trong. Có thể cũng là bởi vì người kia tồn tại, nhường xung quanh không ai can đảm dám tới gần nơi đó. Người này, một thân thanh sắc áo lông, một đầu tùy ý xóa tóc dài màu đen, làn da ngăm đen, sắc mặt cương nghị. Đồng thời cái khuôn mặt kia miệng tựa như sư tử đồng dạng cực đại, xưng là buồn máu miệng lớn cũng không đủ. Trên người mơ hồ tản ra hung hãn, khí tức hung ác, nhường hắn ngồi ngay ngắn ở đó bên trong, liền tựa như một cái kiểu dã nhân. Dã nhân này nam tử sắc mặt băng lãnh, nhắm mắt lại ngồi ở kia trầm mặc, hơi thở lạnh như băng phát ra, xung quanh không người dám tới gần hắn trong vòng 10 trượng. Đúng lúc này, một gã người mặc hắc y, sắc mặt tà dị thanh niên tóc đen nam tử, chậm rãi đi tới, tại hắn phía sau còn theo một gã duyên dáng nữ tử cùng một hắc bào lão giả. Hoa hồn đại nhân, theo tin tức nói, liền huyệt động ở nơi này thung lũng phụ cận. Hắc y thanh niên tóc đen không cầm quyền người nam tử trước mặt, hơi có chút câu nệ. Cái kia duyên dáng nữ tử cùng hắc bào lão giả tuy nói cũng là cựu trọng thiên cường giả, thật là ở trước mắt vị này dã nhân nam tử trước mặt, nhưng cũng là cực kỳ cung kính, không dám có chút đắc tội. Ừm. Dã nhân nam tử gật đầu, ánh mắt lại là đông ở giữa tranh mở miệng. Cái kia lạnh lẽo tựa như dã thú chi con người băng lãnh con người, nhìn về phía cái kia hắc y thanh niên tóc đen, tựa như dã thú gào thét thanh âm vang lên, "Tà thần, ta hy vọng lời ngươi nói đồ vật thật tồn tại, bằng không, ngươi nên rõ ràng ta thủ đoạn." Hắc y thanh niên tóc đen nhất thời trong lòng thất kinh, lập tức liền cười nói, "Hoa hồn đại nhân xin yên tâm, tin tức thiên chân vạn xác, ta đã nhường các huynh đệ tách ra tìm kiếm, nói vậy ngày mai trước đó liền có thể tìm được chỗ kia." Dã nhân nam tử lúc này mới lộ ra vẻ tươi cười. Hắc y thanh niên tóc đen nhẹ nhõm thở nhẹ, liền lại mở miệng nói, "Hoa hồn đại nhân, chúng ta như vậy đường hoàng làm việc, nói vậy Đông Nhạc Vương Triều đã có rất nhiều cường giả chú ý tới chúng ta chuyến này mục, ngươi xem chúng ta sẽ có hay không có phiền phức?" "Phiền phức?" Dã nhân nam tử cười lạnh một tiếng, "Nếu như không đem cái này chỗ sâu nhân loại tẩy rửa đi ra ngoài mới là phiền phức." Dã nhân nam tử nhìn về phía tóc đen thanh niên áo đen. "Viêm Thế Sơn mạch chỗ sâu phạm vi cực đại, chúng ta chút người này ở chỗ này bên một điểm không đáng chú ý. Chỉ cần chúng ta đem nguyên bản ở chỗ này hoạt động nhân loại cường giả tẩy rửa đi ra ngoài, như vậy thì tính có cường giả đến, thì như thế nào có thể tìm tới chúng ta?" Tóc đen thanh niên áo đen cùng phía sau hai người đều là liên tục gật đầu. Bọn hắn sở dĩ tẩy rửa cái này chỗ sâu cường giả, chính là vì không cho người khác biết bọn hắn vị trí cụ thể. Nói chung, chỉ cần là tại đây chỗ sâu gặp phải người, giết hết không xá. Dã nhân thanh âm nam tử hào phóng. Hắc y thanh niên tóc đen gật đầu tán thành. Chương 142, lại để huyết lang cốc, hạ. Tà thần đội trưởng, hoa hồn đại nhân. Một đạo thanh âm nóng nảy vang lên. Mọi người vội vã nhìn lại, chỉ thấy một gã tà thần mạo hiểm đoàn thành viên chạy như bay đến, thanh âm cực kỳ cấp thiết. "Làm sao?" Hắc y thanh niên tóc đen khẽ nhíu mày. "Chư vị đại nhân mau đi xem một chút, tại thung lũng phía tây, gặp phải một đầu thực lực cực mạnh nguyên thú, chúng ta không ít người đều bị đầu này nguyên thú cho giết." Người đến lo lắng nói. "Ồ." Nghe vậy, Hắc y thanh niên tóc đen cùng cái kia dã nhân nam tử đều là hơi kinh hãi. "Cực mạnh nguyên thú, đi." Không cầm quyền người nam tử dẫn dắt xuống, bốn vị này cựu trọng thiên cường giả lập tức phóng lên. "Người đem đầu kia nguyên thú dáng dấp nói cho ta biết." Tại dọc đường, Hắc y thanh niên tóc đen cũng hỏi cái kia báo tin người. Nghe vậy, người kia liền trực tiếp đem chính mình chứng kiến một màn nói ra. Người này sau khi nói xong, dã nhân nam tử cùng thanh niên tóc đen đều là vẻ mặt khiếp sợ. "Là nó." Dầm dạp rừng rậm bên trong, phùng diễm hóa thân làm một đạo hắc sắc lưu quang, rất nhanh xuyên qua. Huyết lang cốc, ở vào Viêm Tế Sơn mạch chỗ cực sâu, đã là phi thường tới gần khu vực nòng cốt, tại khu vực này, cường đại nguyên thú, vô số kể. "Ha ha, ngược lại là đã lâu không thấy những cái kia huyết lang." Phùng diễm đáy lòng cười một tiếng.
đối huyết lang nhất tộc, Phùng Diễm là cực kỳ cảm kích. Dù sao tại hắn nhỏ yếu lúc, chính là lợi dụng bầy sói tới huấn luyện kinh nghiệm chiến đấu, tại nửa năm trước, cũng là tại đây huyết lang cốc tiến hành huyết chỉ thanh tẩy, lúc đó còn may mà huyết lang vương cho hắn hộ pháp. Mà lần này, hắn gặp lại huyết lang cốc, lại vẹn vẹn chẳng qua là cho huyết lang vương ôn chuyện một chút, nhân tiện là muốn cùng huyết lang vương hảo hảo luận bàn một phen, đối với mình bây giờ thực lực cũng có một mới ước định. Siêu. Tốc độ nhanh như huyễn ảnh, sau một ngày, Phùng Diễm liền đạt được huyết lang cốc vị trí. Đến. Phùng Diễm đã nghe được từ phía trước cái kia không ngừng truyền ra lấy chân chính tiếng sói tru, thanh âm này hắn chính là rất quen thuộc. Nhưng mà, khi hắn chân chính tiến vào huyết lang cốc lúc, nhưng là nhíu mày. Không thích hợp, cái này huyết lang cốc bầu không khí rất ngột ngạt. Phùng Diễm đã chênh lệch đến, huyết lang cốc ở giữa xuất hiện biến cố, lúc này tăng thêm tốc độ. Rất nhanh, hắn chính là nhìn thấy huyết lang cốc bên trong đại lượng huyết lang, chỉ là lúc này sở hữu huyết lang đều là đỏ tươi lấy hai mắt, nhìn chằm chằm trong cốc chỗ sâu. Thỉnh thoảng truyền ra từng đạo tức giận tiếng hô. Bộ dáng như vậy, nhường Phùng Diễm kinh ngạc. Tại hắn trong ấn tượng, sợ là chỉ có địch nhân xông vào huyết lang tộc trường địa, lại cho huyết lang tộc mang đến thật lớn thương vong lúc, huyết lang mới có thể tức giận như vậy. Là ai, dám xông vào huyết lang cốc? Phùng Diễm sắc mặt xấu xí. Huyết lang tộc tại Viêm Tế Sơn mạch thật là nhất đại bá chủ, trừ không cảnh nguyên thú bên ngoài, coi như là mấy đầu cựu giai nguyên thú liên hợp lại cũng là không dám tùy ý xông tới, dù sao cái này huyết lang cốc huyết lang sắc thực quá kinh người. Mà lúc này, Phùng Diễm lại rõ ràng nghe được đến từ chính trong cốc chỗ sâu truyền đến từng đợt năng lượng tiếng oanh minh, hiển nhiên ở nơi này chính phát sinh một trận giao chiến. Thật đúng là dạng này. Phùng Diễm đáy lòng căng thẳng, nhưng là vội vã muốn hướng trong cốc chỗ sâu chạy đi. Nhưng cái này lúc, bên cạnh lại truyền tới mấy đạo tiếng giống giận dữ, chỉ thấy mấy đầu cường tráng huyết lang phóng lên cao, đúng là hẽ ra buồn máu miệng lớn, bay thẳng đến Phùng Diễm vọt tới. Cùng ngay, Phùng Diễm nổi giận gầm lên một tiếng. Bàng bạc nguyên lực tiết ra, cái kia vài đầu huyết lang trực tiếp bị năng lượng lật tung lại địa, chờ chúng nó lần nữa đứng dậy về sau, nhưng cũng không có cùng lại đuổi Phùng Diễm. Bởi vì bọn họ đã biết được người đến là ai. Tại nửa năm trước, Phùng Diễm đi qua huyết chỉ sau thử thách, khí tức đại biến, cộng thêm lại mang lấy mặt nạ, tự nhiên những thứ này huyết lang không có đem Phùng Diễm nhận ra, có thể Phùng Diễm thanh âm nhưng vẫn không có cải biến, Phùng Diễm gầm lên giận dữ, liền khiến cái này quen thuộc Phùng Diễm huyết lang nhận ra hắn. Hừ. Phùng Diễm sắc mặt tâm lãnh, khí tức cường đại bộc phát ra, tốc độ càng là tiêu thăng đến cực hạn, vẹn vẹn một hồi, liền tới đến cái kia chính khối đang giao chiến khu vực. Vừa tới nơi đây, Phùng Diễm chính là bị cảnh tượng trước mắt hù dọa một cái. Đây là... Phùng Diễm gắt gao nhìn chằm chằm tiền phương. Chỉ thấy, một đạo huyết sắc huyết ảnh, ở chân trời ở giữa điên cuồng lấp lóe mà ra, từng đạo kinh người năng lượng màu đỏ ngòm kẹp ở lấy phẫn nộ giống lên một tiếng, xé rách không gian, tiết ra. Trong khoảnh khắc liền đem mặt đất nhiễm ra một đại dương đỏ ngầu. Mà trên mặt đất, nhưng là tồn tại một đạo hắc sắc bóng người to lớn lượn vòng lấy. Hưu. Cái này thật lớn thân ảnh màu đen, trừng qua dài 10 trượng, cái kia phủ đầy lần phiến phần đuôi, tùy ý hất một cái, đúng là trực tiếp sản sinh một kịch liệt tâm bạo, ung ung đập vụn không gian, đem cái kia gào thét mà đến năng lượng màu đỏ ngòm trong nháy mắt đánh tan. Siêu. Cái này thật lớn thân ảnh màu đen tùy ý cuồn cuộn, nhưng là tựa như long trời lở đất, kéo theo cuồng bạo năng lượng nhất thời làm cho cả mặt đất xuất hiện một cái sâu tới chừng 5 thước hố sâu. Phùng Diễm cũng phát hiện, trước mắt mặt đất đã sớm bị phá hủy rách nước, năng lượng màu đỏ ngòm cùng cái kia màu đen cuồng bạo năng lượng điên cuồng giao kích, không ngừng truyền ra kinh người tiếng va chạm, đáng sợ kình phong cuộn sạch mở ra. Như vậy khung cảnh chiến đấu, tuy nói không có Phùng Diễm đã từng nhìn thấy qua hai vị kia khung cảnh cường giả giao chiến tới đáng sợ, nhưng cũng là vượt xa khỏi cửu trọng thiên cường giả giao chiến phạm chủ. Cái kia bóng người màu đỏ ngòm Phùng Diễm nhận thức chính là cái kia huyết lang vương, mà cái kia thật lớn thân ảnh màu đen, nhưng là nhường Phùng Diễm nhịn không được kinh hô thành tiếng. Cái kia đúng, Mạc Nguyệt Tinh Ma Giao. Chương 143, Mạc Nguyệt Tinh Ma Giao, thượng. Huyết lang cốc bên trong, cái kia ùn ùn kéo đến cuồng bão năng lượng, kẹp theo cái kia ngập trời mùi tanh cuộn sạch mở ra, cho huyết lang cốc mang đến một mảnh hủy thiên diệt địa tận thế cảnh tượng. Đạo kia thật lớn thân ảnh màu đen chiếm cứ trên mặt đất, đối mặt tại cái kia quanh thân không ngừng đi khắp thi triển các loại công kích huyết sắc huyết ảnh. Nhưng là công thủ như thường, lại hắn mỗi một lần công kích, đều kéo theo vô tận sức mạnh hủy diệt. Chính chạy như điên tới Phùng Diễm, nhìn thấy cái kia thật lớn thân ảnh màu đen lúc, nhưng là khiếp sợ tột cùng. Cái kia thật lớn thân ảnh màu đen, toàn thân mực vảy màu xanh lục lóe ra quan mang, sắc bén chói mắt, tản ra hàn ý, cái kia dài đến hơn 10 trượng thân thể khổng lồ tùy ý bốn lượn xoay quanh trên mặt đất, chỉ là tùy ý quay cuồng một hồi, đều đủ để cho mặt đất mang đến không gì sánh được thật lớn trùng kích. Cái này bóng người to lớn tồn tại một viên cực đại đầu rắn,
đầu rắn thượng nhất khiến người chú mục nhất chính là cái kia một tấm lạnh lẽo buồn máu miệng lớn, hơi hơi hé ra, có thể tấm kia mở khe hở lại đủ để đơn giản nuốt vào một người sống. Đầu rắn phía trên, một đôi băng lãnh không mang theo chút nào cảm tình con ngươi màu đen, nhìn xung quanh cái kia hồng sắc huyết ảnh, xà tâm phương ra, phát sinh tê 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 đáng sợ thanh âm. Mà ở cái này đầu rắn phía trên nhất trên trán, còn có cái này một cây màu đen như mực sừng nhọn, chỉ bất quá căn này sừng nhọn vẹn vẹn chỉ là hơi hơi có ngọn, cũng chưa hoàn toàn mọc ra. Nhìn kỹ phía dưới, ở nơi này là một cái mãng xà, rõ ràng chính là một cái chưa hoàn toàn lột xác giao long. Mạc Nguyệt Tinh ma giao. Phùng Diễm liếc mắt liền đem đầu này thật lớn giao long nhận ra. Mạc Nguyệt Tinh ma giao, thuộc về trong truyền thuyết nguyên thú, thiên phú cực cao, thực lực cực mạnh. Cái này Mạc Nguyệt Tinh ma giao tại toàn bộ đại lục bên trên đều là uy danh hiển hách, bình thường chỉ cần là một ít rất có thực lực địa vị mọi người biết được loại này nguyên thú tồn tại. Nó sinh ra liền cực kỳ mạnh mẽ, sinh ra chính là thất giai nguyên thú thực lực, vừa thành niên, chính là không cảnh nguyên thú. Không cảnh nguyên thú, ở trên đại lục cũng là cực rất thưa thớt, như loại này chỉ cần là vừa thành niên chính là không cảnh nguyên thú Mạc Nguyệt Tinh ma giao, vô cùng tự nhiên đáng sợ. Hơn nữa cái này Mạc Nguyệt Tinh ma giao thiên phú cực cao, cho dù là tại đồng bậc nguyên thú bên trong, cũng là cao cấp nhất một loại nguyên thú. Tốc độ công kích nhanh, lực lượng mạnh, phòng ngự càng là đáng sợ kinh người, có thể nói toàn thân cao thấp không có bất kỳ nhược điểm, thuộc về khó dây dưa nhất nguyên thú chủng loại một trong. Cái này Viêm Tế Sơn mạch bên trong, thậm chí có một đầu vị thành niên Mạc Nguyệt Tinh ma giao. Phùng Diễm giật mình vô cùng. Viêm Tế Sơn mạch, tuy nói xuyên qua xung quanh mấy cái vương triều, có thể cùng trên đại lục một ít lợi hại hiểm địa so sánh, nhưng là kém hơn không ít, cường đại nguyên thú tự nhiên cũng không nhiều, mà giống như Mạc Nguyệt Tinh ma giao loại này cường đại nguyên thú, theo đạo lý không nên sinh hoạt tại Viêm Tế Sơn mạch nhỏ như vậy địa phương. Nhưng bây giờ nó nhưng là xuất hiện, hơn nữa dĩ nhiên xông vào Huyết Lang cốc, cùng Huyết Lang Vương đánh nhau. Kỳ quái. Phùng Diễm sắc mặt lại là biến đổi, cái này Mạc Nguyệt Tinh ma giao thực lực làm sao lại như vậy yếu? Phùng Diễm nhìn chằm chằm tiền phương, cái kia cùng Huyết Lang Vương không ngừng giao chiến thật lớn thân ảnh màu đen, xem chiến trường kia, rất hiển nhiên cái này hai đầu cựu giai đỉnh phong nguyên thú đúng là ai cũng không làm gì được ai, trong lúc nhất thời rằng có ở nơi này. Khả năng liền bởi vì dạng này, Phùng Diễm mới nghi hoặc. Chuyện của tôi lốt nét. Cần biết. Huyết Lang Vương mặc dù cũng là cựu giai đỉnh phong nguyên thú, thiên phú cũng coi như không yếu, có thể cùng Mạc Nguyệt Tinh ma giao so sánh nhưng là kém hơn không ít. Đầu này Mạc Nguyệt Tinh ma giao hiển nhiên cũng là cựu giai đỉnh phong chi cảnh, theo đạo lý, nó là có thể thắng dễ dàng Huyết Lang Vương. Nhưng cái này cả hai nhưng là rơi vào rằng co ở giữa. Không đúng, cái kia Mạc Nguyệt Tinh ma giao bị thương nặng. Phùng Diễm cẩn thận nhìn quanh cái kia Mạc Nguyệt Tinh ma giao toàn thân, cái này vừa nhìn lần này, liền nhường hắn nhìn ra mánh khỏe. Đã thấy tại cái kia Mạc Nguyệt Tinh ma giao thật lớn long còn trung tâm, cái kia tới gần 7 tấc vị trí, tồn tại một đạo rất rõ ràng cùng sắc bén lợi khí bổ ra thật lớn vết thương, không ngừng có đen như mực máu tươi từ thương thế kia miệng ở giữa tuôn ra, đã sớm đem mặt đất nhuộm thành màu đen như mực. Dĩ nhiên có người có thể tại Mạc Nguyệt Tinh ma giao trên người lưu lại khổng lồ như vậy vết thương, người này thực lực tất nhiên cường đáng sợ. Phùng Diễm trong lòng thất kinh. Đồng thời hắn cũng hiểu, vì sao cái này Mạc Nguyệt Tinh ma giao thực lực sau đó hàng nhiều như vậy, nguyên lai là bị thương nặng. Ha ha, cái này Mạc Nguyệt Tinh ma giao cực kỳ đáng sợ, nếu như hắn thời kỳ toàn thịnh, ta còn không dám có ý đồ với nó, nhưng bây giờ nó dĩ nhiên trọng thương, lại còn vọt thẳng đến Huyết Lang Vương xào huyệt đến, cơ hội này ta có thể không thể bỏ qua. Phùng Diễm nhếch miệng cười một tiếng. Mạc Nguyệt Tinh ma giao thiên phú lợi hại, nó giá cả tự nhiên cũng cực cao, sợ rằng vẹn vẹn chỉ là cái này Mạc Nguyệt Tinh ma giao một viên nguyên đan, liền so hơn 10 khỏa cửu giai nguyên thú nguyên đan còn có chân quý nhiều. Nếu là có thể đem cái này Mạc Nguyệt Tinh ma giao luyện chế thành thiên nguyên đan, vậy nó đẳng cấp sợ là cực cao. Xuất thủ. Phùng Diễm trong nháy mắt làm ra quyết định. Siêu. Huyền như là cỗ sao chổi, trong hư không hiện lên từng đạo huyết ảnh, một cổ lạnh lẽo ma khí từ Phùng Diễm trên người lan truyền ra, cộng thêm kim quang nhàn nhạt vây quanh Phùng Diễm, nhường hắn bay vọt lên đến. Thì dường như một vị kim sắc ma thần đạp lên hư không mà đến. Luân chuyển kim thân, bất tử ma quyết đã là toàn bộ thôi phát. Phùng Diễm rất rõ ràng, lấy Mạc Nguyệt Tinh ma giao thực lực, hắn không thi triển toàn lực, căn bản là không có cách ứng phó. Cùng lúc đó, Phùng Diễm tiếng cười cởi mở cũng là chuyển tới. Huyết Lang Vương, ngươi ta một chỗ, làm thịt đầu này tiểu xà. Giống. Huyết Lang Vương nghe thấy Phùng Diễm thanh âm, liền biết hiểu người đến là ai, nó cùng Phùng Diễm quan hệ tự nhiên không cần nhiều lời. Lúc này phát sinh một tiếng hưng phấn giống giận, theo sau chính là khí tức hung ác tiết ra, cước bộ một bước, đúng là trong hư không, sản sinh trận trận huyết sắc hồng mây ở giữa ẩn chứa nguyên lực cuồng bạo, hướng phía cái kia Mạc Nguyệt Tinh ma giao chính là hung ác công kích mà đi.
mà Phùng Diễm cũng là đồng thời xuất thủ. Chói mắt đao mang lấp lóe mà. Phá thiên, thức thứ hai.
Bỏ họ.
Mắt thấy hai đạo để nó cảm thấy thật lớn nguy cơ công kích oanh kích mà đến, cái này Mạc Nguyệt Tinh ma giao cũng là phát sinh một tiếng giống như long nộ giống thanh âm, thân thể đong đưa, cái kia thân hình khổng lồ, đúng là bộc phát ra khó tin tốc độ, nhưng là trong phút chốc, đầu kia thật lớn phần đuôi liên tục bỏ rơi đánh hai lần. Lần đầu tiên chính là đánh vào cái kia huyết sắc hồng mây bên trên, trong nháy mắt sản sinh một hồi kịch liệt âm bạo thanh, mà cái kia huyết sắc hồng mây đúng là trực tiếp bị cái này nhất vị ba rút đánh trong nháy mắt cấp tốc tan rã. Theo sát cái kia phần đuôi lần thứ hai bỏ rơi đánh chính là trực tiếp đánh về phía Phùng Diễm thi triển cái kia chói mắt ánh đao. Chương 144, Mạc Nguyệt Tinh ma giao, hạ. Thật là nhanh chóng tốc độ. Phùng Diễm nhìn thấy một màn này, cũng nhịn không được kinh hãi, đồng thời hắn cũng không dám thất lễ, toàn thân nguyên lực vận chuyển, trên người kim sắc quang mang càng phát ra nồng nặc, mà từ hắn trong cơ thể toát ra cái kia cổ tựa như thâm nguyên địa ngục kinh người ma khí, cũng là lần nữa tăng vọt. Vướng. Quát khẽ một tiếng. Chói mắt ánh đao chính là cùng cái kia giao vị trong nháy mắt đụng vào nhau. Keng. Đụng vào nhau sản sinh thanh âm, đúng là phảng phất vũ khí giao kích âm thanh. Thật là cường lực đạo. Phùng Diễm cảm thụ được cái kia trên đuôi truyền đến thật lớn cạnh mạnh, nhường cánh tay hắn đều hơi tê tê, không khỏi kinh ngạc. Cùng lúc đó, thân hình hắn cũng là nhịn không được lui nhanh đi ra ngoài. Một lần nữa đứng vững thân hình về sau, Phùng Diễm ánh mắt lần nữa nhìn về phía cái kia Mạc Nguyệt Tinh ma giao, không khỏi hít một hơi linh khí. Ta toàn lực một đao thi triển phía dưới, liền coi như là bình thường cựu trọng thiên đỉnh phong cường giả cũng rất khó chống cự, có thể dĩ nhiên không có phá vỡ cái này Mạc Nguyệt Tinh ma giao bên ngoài thân bên ngoài lân thiến. Phùng Diễm nhìn lấy cái kia vẹn vẹn chỉ lưu lại một đạo bạch sắc vết tích lân thiến, đáy lòng trực cảm đến khó tin. Mạc Nguyệt Tinh ma giao, lực lượng mạnh, tốc độ công kích nhanh, phòng ngự kinh người. Phùng Diễm nhớ lại lấy một ít về Mạc Nguyệt Tinh ma giao tư liệu, nhưng là nhịn không được lắc đầu. Ở nơi này là cái gì phòng ngự kinh người? Nhất định chính là cường khó tin. Hắn một kích toàn lực, cũng chỉ là ở đối phương trên lân phiến lưu lại một đạo bạch ngân. Cái này cần có kinh người dường nào năng lực phòng ngự. Đáng sợ. Không hổ là Mạc Nguyệt Tinh ma giao. Gắt gao là một vòng giao thủ, Phùng Diễm cũng đã rõ ràng đầu này giao long trô đáng sợ. Muốn giết nó, nhất định phải công kích hắn vết thương. Phùng Diễm trong lòng cảm thấy, theo sau chính là bay hướng dựng lên, đang thi triển xuất đao pháp công kích đồng thời, cũng là phát sinh thanh âm, huyết lang vương. Cùng một chỗ công kích nó vết thương. Giống. Huyết Lang Vương điểm một cái cực đại cái đầu, lạnh lẽo con ngươi nhìn chằm chằm đối diện quái vật lớn, bên khóe miệng thượng răng nanh thượng cũng là hàn quang lập lòe. Siêu. Tốc độ đều là nhanh vô cùng. Phùng Diễm không cần nhiều lời, tốc độ vốn là hắn cường hạng, Bát Trọng Thiên tốc độ liền vượt qua thượng cái kia An Duẫn, bây giờ đạt được Bát Trọng Thiên đỉnh phong, tốc độ lại tăng nhanh mấy phần, lúc này bạo phát, sợ sẽ xem như là một đầu tương đối am hiểu tốc độ cựu giai nguyên thú cũng vô pháp sánh ngang. Mà Huyết Lang Vương, bản thân liền am hiểu tốc độ, thiên phú lại không ít, tốc độ đúng lúc là hắn cường hạng, lúc trước nó cùng Mạc Nguyệt Tinh ma giao vương hữu, chính là dựa vào tốc độ. Bỏ họ. Thân thể khổng lồ, nhường Mạc Nguyệt Tinh ma giao tốc độ di động cũng không xuất chúng, có thể thân thể hắn nhưng là vô cùng linh hoạt, tốc độ công kích siêu tuyệt. Chỉ thấy hắn một tiếng nộ về sau, thân thể xoay cút, chính là tại trong hư không xuất hiện từng đạo bóng roi. Những thứ này bóng roi, lại đều là hắn phần đuôi liên tục không ngừng ném ra đưa đến. Ha ha, so tốc độ công kích. Phùng Diễm cười lạnh một tiếng. Nực cười, thật cho là ta sợ ngươi sao. Phùng Diễm nụ cười tựa như đao phong, trong tay lục vũ đao nhưng là đột nhiên vung vẩy theo gió mặt trời, trong nháy mắt đúng là có liên miên bất tuyệt vô tận đao ảnh thoáng hiện. Tại Phùng Diễm trong cơ thể, cái kia nhũ bạch sắc nguyên thạch hình thành chỗ xoáy, điên cuồng cắn nuốt xung quanh nguyên lực, nhường Phùng Diễm như vậy điên cuồng thi triển đao pháp. Do đó tiêu hao nguyên lực đạt được nhanh chóng bổ sung. Mà Phùng Diễm, nhưng là ở trong nháy mắt này ở giữa, liên tục bổ ra mấy đao. Cái này mấy đao bên trong, mỗi một đao đều là Phùng Diễm tối cường phá thiên thức thứ hai. Ken. 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 Liên tục giao kích tiếng vang lên, đã thấy cái kia Mạc Nguyệt Tinh ma giao cũng là phát sinh một tiếng thống khổ gào thét, nó phần đuôi cũng là vội vã thu hồi. Tuy nói Phùng Diễm bổ vào nó trên lân thiến, bằng vào nó cái kia kinh người lực phòng ngự dám miễn cưỡng kháng trụ, có thể cái kia cường đại trùng kích như trước để nó cảm thấy đau đớn kịch liệt. Cơ hội tốt, Huyết Lang Vương. Phùng Diễm khẽ quát một tiếng. Cái kia vờn quanh ở chung quanh, chờ đợi cơ hội Huyết Lang Vương chính là trong nháy mắt bắt lại cái này một cơ hội, cái kia tốc độ cực hạn bộc phát ra, một đạo huyết sắc tàn ảnh chính là trực tiếp xuất hiện tại Mạc Nguyệt Tinh ma giao bảy tấc khoảng cách, đối lấy cái kia bản chỉ tại không ngừng hướng ra ngoài tuân ra tiên huyết vết thương, chính là cắn một cái hạ. Suy. Nhất thời một mảng lớn huyết nhục lần nữa từ cái kia vết thương ở giữa bị Huyết Lang Vương khai ra, đau đớn kịch liệt nhường Mạc Nguyệt Tinh Ma Giao phát sinh một tiếng kinh thiên nộ hống, theo sát cái này Mạc Nguyệt Tinh Ma Giao thân thể cuồn xoay, nhưng là đem cái kia Huyết Lang Vương đánh bay lái đi. Mà lúc này, một đạo quỷ dị thân ảnh tại Mạc Nguyệt Tinh Ma Giao con ngươi ở giữa không ngừng phóng đại, đồng thời chói mắt đao mang nhấp nhoáng, trực tiếp từ cái kia thật lớn vết thương ở giữa xé rách mà qua. Mạc Nguyệt Tinh Ma Giao cái kia lạnh lẽo con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, cùng với cảm giác được sinh cơ mình trôi qua, nhưng không cam lòng lúc đó vẫn là nó, đúng là tập trung chính mình còn lại tất cả lực lượng, điên cuồng phản công, cái kia buồn máu miệng lớn bỗng nhiên mở, lộ ra bên trong hai cái lạnh lẽo răng nanh, khiến cho người buồn nôn mùi tanh truyền đến, theo sát đúng là hướng phía Phùng Diễm cắn một cái hạ. Cũng ngay, gầm lên một tiếng, Phùng Diễm không kịp thi triển đao pháp, nhưng là vội vã một trường vô ra. Một trường này, chính là thiên trường. Thật lớn kim sắc trưởng ấn hình thành, từ trên xuống dưới khắc ở cái kia Mạc Nguyệt Tinh Ma Giao trên trán, trong nháy mắt cái kia Mạc Nguyệt Tinh Ma Giao sinh cơ tăng dã, thi thể mềm nhũn ngã xuống ngã trên mặt đất, không tiếng thở nữa. Mạc Nguyệt Tinh Ma Giao, chết. Rốt cục chết. Phùng Diễm gặp cái này Mạc Nguyệt Tinh Ma Giao bỏ mình, cũng là đại thở phào, lúc này, Huyết Lang Vương cũng là thân hình một vòng, xuất hiện ở Phùng Diễm bên người. Không hổ là Mạc Nguyệt Tinh Ma Giao, thật đúng là đủ đáng sợ, cho dù là trọng thương cũng khó đối phó. Phùng Diễm lắc đầu, đáy lòng khiếp sợ không thôi. Cần biết, hắn cùng Huyết Lang Vương thực lực, coi như là cực mạnh cửu trọng thiên, có thể hai người bọn họ liên thủ, lại cũng là hiểm chi lại hãm mới đưa cái này Mạc Nguyệt Tinh Ma Giao giết chết, có thể thấy được cái này Mạc Nguyệt Tinh Ma Giao đáng sợ. Hơn nữa đây còn là bởi vì đối phương bản thân cũng đã bản thân bị trọng thương nguyên nhân, bằng không. Bằng vào Phùng Diễm cùng Huyết Lang Vương, coi như có thể đem Mạc Nguyệt Tinh Ma Giao đẩy lùi, có thể tưởng tượng muốn tiêu diệt đối phương, nhưng là chớ hòng mơ tưởng. Còn tốt, cuối cùng là giết chết hắn. Phùng Diễm đem ánh mắt nhìn về phía cái kia thật lớn thi thể, trên mặt nhưng là lộ ra vẻ mừng rỡ nụ cười. Cái này Mạc Nguyệt Tinh Ma Giao, có thể toàn thân là bảo a. Nhưng ngay khi Phùng Diễm lên đường muốn đem cái kia Mạc Nguyệt Tinh Ma Giao luyện chế thành Thiên Nguyên Đan lúc, sắc mặt nhưng là bỗng nhiên biến đổi, ánh mắt nghiêng nhìn hướng phương xa. Có người tới. Chương 145, Tà Thần Mạo Hiểm Đoàn, thượng. Phùng Diễm vừa dứt lời, chính là có kinh người tiếng xé gió từ Huyết Lang Cốc bên ngoài truyền đến. Phùng Diễm cùng Huyết Lang Vương đều là nhìn về phía xa xa, chỉ thấy ở nơi này có chừng mấy trăm đạo cầu vồng đang lấy tốc độ kinh người hướng như vậy chạy tới. Những thứ này cầu vồng rất hiển nhiên đều là nhân loại cường giả, hơn nữa lấy Phùng Diễm cảm giác lực, chính là trong nháy mắt biết được tới chi đội ngũ này xa hoa đội hình. 7 vị cửu trọng thiên, hơn 10 vị bát trọng thiên, cùng với còn có mấy trăm tên thất trọng thiên cường giả. Xa hoa đội hình sử dụng cái kia từng đạo khí tức tràn đầy chân trời, không kiêng nể gì cả chạy, nhất thời làm cho cả Huyết Lang Cốc đều sản sinh một cổ cực kiềm nén bầu không khí. Phùng Diễm lập tức thu liễm lại tự thân khí tức, đem chính mình khí tức duy trì tại mới vào bát trọng thiên chi cảnh. Luân chuyển kim thân cùng bất tử ma quyết tự nhiên cũng đều không còn thi triển. Giống. Huyết Lang Vương cái kia lạnh lẽo con ngươi lóe ra, lập tức ngửa mặt lên trời gầm lên giận dữ, theo lấy đạo này tiếng hô. Giống. 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 Vô tận sói hống âm thanh phi nhanh mà ra, chỉ thấy được toàn bộ Huyết Lang Cốc đều là lập tức sản sinh sơn băng địa liệt giẫm đạp âm thanh, nguyên bản tại Huyết Lang Cốc bên trong cường đại bầy Huyết Lang, đều là chen chúc hướng Huyết Lang Vương nơi này địa phương chạy tới. Chỉ là chốc lát, tại Huyết Lang Vương phía sau, chính là tụ tập một đoàn Huyết Lang. Lúc trước, Huyết Lang Vương cùng cái kia Mạc Nguyệt Tinh Ma Giao giao chiến, bình thường Huyết Lang căn bản là không có cách đúng tay, cho nên bảy Huyết Lang cũng không có tụ tập cùng một chỗ. Có thể lúc này tới là nhân loại, hơn nữa còn là một nhóm người lớn loại, lúc này chính là toàn bộ Huyết Lang tộc đều động. Giống, giống, giống. Từng đạo sói hống âm thanh vang vọng ngàn dặm, Phùng Diễm xoay đầu lại, nhìn lấy những thứ này hội tụ tại Huyết Lang Vương phía sau, rậm rạp vô cùng vô tận bầy Huyết Lang, cũng cảm thấy da đầu tê dại một hồi. Nhiều như vậy Huyết Lang, ước chừng mấy vạn con, lại đều có không kém thực lực, lúc này đều tụ chung một chỗ, kia trường cảnh bực nào rung động. Liếc nhìn lại, rậm rạp, huyết hồng một mảnh. Siêu, siêu, siêu. Từ Huyết Lang Cốc bên ngoài chạy nhanh đến những cái kia cầu vồng, cũng là tại đây bầy sói trước mặt dừng thân lại, lộ ra bên trong cái kia mấy trăm vị nhân loại cường giả. Nhìn trước mắt cái này vô cùng vô tận Huyết Lang, người nhân loại này cường giả cũng là từng cái sắc mặt kỳ biến, cảm thấy da đầu tê dại. Ôi thần linh ơi! Nhiều như vậy Huyết Lang, chừng mấy vạn con, đây nếu là tới một lần xung phong, mặc dù bọn hắn mỗi cái đều là thất trọng thiên cường giả, có thể đối mặt bực này số lượng Huyết Lang đại quân, chỉ sợ cũng không có bao nhiêu người có thể đủ mạng sống đi. Bọn hắn cũng không khỏi tán thán, chắc không được Huyết Lang tộc có thể trở thành Diễm Tế Sơn mạch nhất đại bá chủ. Huyết Lang Vương đã thực lực cường đại, nhưng chân chính cường đại nhưng là toàn bộ tộc quần. Tại đây mấy trăm vị cường giả bên trong, có bảy đạo khí tức cực đoan cường hãn, bọn hắn chính là chi đội ngũ này bảy vị cửu trọng thiên cường giả, mà ở bảy người này bên trong, nhưng là mơ hồ lấy cái kia một đầu phát ra dã nhân nam tử, cùng cái kia hắc y thanh niên tóc đen dẫn đầu. Dã nhân nam tử cùng cái kia hắc y thanh niên tóc đen, nhìn một chút mặt đất cái kia mặc nguyệt tinh ma giao thi thể, cùng với cái kia vô cùng vô tận huyết lang đại quân, sắc mặt cũng cực không dễ nhìn. Mà đồng thời, bọn hắn cũng chú ý tới đứng ở huyết lang vương bên cạnh vị kia đầu đội mặt nạ màu bạc nhân loại. Lại có người tại huyết lang cốc, hơn nữa nhìn dáng vẻ cái này huyết lang nhất tộc đối người này rất hữu hảo. Cái này bảy vị cựu trọng thiên cường giả đều là cảm thấy giật mình. Huyết lang nhất tộc, chiếm cứ huyết lang cốc, cái này huyết lang cốc chính là bọn hắn lãnh địa, trong ngày thường một ít nguyên thú xông tới đều sẽ bị huyết lang trước đây kẻ xâm lược, nhưng vì sao một nhân loại, cái này huyết lang nhất tộc đúng là như vậy hữu hảo. Mà ở bọn hắn nhìn chăm chú vào Phùng Diễm thời điểm, Phùng Diễm cũng đang quan sát trước mắt nhóm người này. Đi qua ngay trong bọn họ một ít thành viên chế phục, đã chi đội ngũ này thực lực tổng hợp, Phùng Diễm cũng đã rõ ràng chi đội ngũ này lai lịch. Tà thân mạo hiểm đoàn. Phùng Diễm con mắt hơi hơi nheo lại. Có thể có bao quát 7 vị cửu trọng thiên ở bên trong nhiều cường giả như vậy, lại là ở cái này Viêm Tế Sơn Mạch chỗ sâu hoạt động, sợ cũng chỉ có tại Viêm Tế Sơn Mạch ở giữa đại khai sát giới tà thần mạo hiểm đoàn. Giống. Một đạo tiếng gầm nhỏ vang lên, chỉ thấy huyết lang vương con ngươi đỏ tươi, nhìn chằm chằm tà thần mạo hiểm đoàn mọi người, mơ hồ tồn tại thấy lạnh cả người tản ra. Tuy nói cái này huyết lang vương cũng không biết ngôn ngữ nhân loại, nhưng hắn dáng dấp quả thật làm cho tà thần mạo hiểm đoàn tất cả mọi người minh bạch. Cái này huyết lang vương là ở trách cứ bọn hắn để bọn hắn nhanh chóng ly khai huyết lang tộc trưởng địa. Tại huyết lang vương phía sau huyết lang đại quân, cũng là từng cái trợn mắt nhìn chằm chằm tà thần mạo hiểm đoàn người. Chư vị, huyết lang cốc là huyết lang nhất tộc lãnh địa, các ngươi cái này nhất đại đội cường giả xông tới đã là mạo phạm huyết lang tộc uy áp, cho nên huyết lang vương để cho các ngươi mau rời đi. Phùng Diễm tại huyết lang cốc ngây người thời gian rất lâu, cùng huyết lang vương đã sớm thần giao cách cảm, tự nhiên rõ ràng huyết lang vương muốn biểu đạt ý tứ, liền trầm giọng nạt nhỏ. Dã nhân nam tử cùng cái kia hắc y thanh niên tóc đen đều là cau mày một cái, lập tức cái kia hắc y thanh niên tóc đen tiến lên một bước, nhìn lấy Phùng Diễm, khẽ cười nói, ha ha, ta ngược lại là rất hiếu kỳ, ngươi là ai? Ta gọi Nham Phong. Phùng Diễm thanh âm băng lãnh. Nham Phong. Hắc y thanh niên tóc đen cau mày, suy tư một chút, liền lần nữa mở miệng nói, ta chưa từng nghe nói tên ngươi, không biết ngươi là nhà ai mạo hiểm đoàn. Dĩ nhiên có thể tiến vào cái này huyết lang cốc bên trong. Hơn nữa những thứ này bởi huyết lang đối ngươi thật giống như một điểm địch ý cũng không có, ngược lại để ta cảm thấy rất hứng thú. Có thể nói cho ta một chút nguyên nhân sao? Hắc y thanh niên tóc đen liếm liếm môi, trên mặt lộ ra lau một cái tà dị tiêu dung, nhìn chằm chằm Phùng Diễm ánh mắt, nhưng là huyện giống như rắn độc. Chương 146, tà thần mạo hiểm đoàn, hạ. Chê cười. Phùng Diễm nhưng là lạnh rên một tiếng, huyết lang đối ta vì sao không có địch ý, chuyện này, cũng không tất phải nói cho ngươi. Hắc y thanh niên tóc đen hơi biến sắc mặt, ánh mắt lấp lóe một chút, xem Phùng Diễm phía sau cái kia vô cùng vô tận huyết lang đại quân liếc mắt, trong mắt hiện lên một luồng kiêng kỵ. Đã ngươi không muốn nói, đây cũng là a bất quá đầu này mặc nguyệt tinh ma giao, nguyên bổn chính là ta tà thần mạo hiểm đoàn kích thương, chỉ là về sau không cẩn thận để nó trốn, ta dẫn người đuổi kịp mấy trăm dặm, vừa rồi tại cái này huyết lang cốc phủ cận nhận thấy được năng lượng kinh người ba động, lúc này mới liền chạy tới, nhưng không nghĩ đầu này mặc nguyệt tinh ma giao chết. Hắc y thanh niên tóc đen thanh âm lang lảnh. Đầu này mặc nguyệt tinh ma giao bản thân liền là ta tà thần mạo hiểm đoàn con mồi, cũng là chúng ta đem trọng thương, như vậy chúng ta bây giờ liền đem nó mang đi, nghĩ đến ngươi cùng bảy huyết lang đều sẽ không có ý kiến chứ. Nghe nói như thế, Phùng Diễm là tức khiếp sợ vừa giận nộ. Khiếp sợ là bởi vì, cái này mặc nguyệt tinh ma giao đúng là tà thần mạo hiểm đoàn trọng thương. Cần biết, cái này mặc nguyệt tinh ma giao bực nào cứng hãn, cho dù là trọng thương đều để Phùng Diễm cùng huyết lang vương ăn không ít vị đắng. Vậy hắn thời kỳ toàn thịnh tự nhiên càng đáng sợ hơn. Có thể ta thần mạo hiểm đoàn như trước có thể đem mặc nguyệt tinh ma giao trọng thương, phần thực lực này là hắn. Phùng Diễm ánh mắt không khỏi liếc nhìn cái kia tóc rối bù, tựa như dã nhân đồng dạng nam tử to con. Lúc trước hắn cùng với mặc nguyệt tinh ma giao lúc giao thủ, cũng quan sát cái kia mặc nguyệt tinh ma giao vết thương, đó là một đạo bị lưỡi dao trực tiếp cường ngạnh bổ ra vết thương, hiển nhiên là bị một người trực tiếp lấy lôi đỉnh bá khí cường đại một kích tạo thành, mà ta thần mạo hiểm đoàn bên trong sở hữu phần thực lực này, chỉ có một người. Đó chính là cuồng đao hoa hồn. Phùng Diễm chăm chú nhìn cái kia dã nhân nam tử, đối phương nhưng là nhắm hai mắt, phảng phất đối xung quanh hết thảy đều không có hứng thú. Ta một kích toàn lực, cũng liền tại cái kia mặc nguyệt tinh ma giao trên lân phiến lưu lại một đạo bạch ấn, nhưng cái này hoa hồn nhưng là có thể một đao đem mặc nguyệt tinh ma giao chém thành trọng thương. Phùng Diễm kinh hãi không thôi. Nguyên bản hắn cho là mình đạt được bát trọng thiên đỉnh phong về sau, cũng đã có đủ thực lực cùng hoa hồn đánh một trận, có thể hiện tại xem ra, giữa bọn hắn chênh lệch, vẫn là chênh lệch không ít. Mà Phùng Diễm sở dĩ phẫn nộ, thì là bởi vì cái này tóc đen thanh niên áo đen, lại vẹn vẹn bằng cái này một lời nói như vậy, đã nghĩ đưa hắn cùng Huyết Lang Vương lao lực thiên tân vạn khổ mới giết chết Mặc Nguyệt Tinh Ma Giao mang đi. Ha ha, các hạ ngược lại là cố gắng sẽ nói đùa. Phùng Diễm thanh âm mang theo châm chọc cùng trào phúng, chậm rãi truyền ra, cái này Mặc Nguyệt Tinh Ma Giao, chính là Huyết Lang Vương cùng rất nhiều huyết lang đem hết toàn lực trả giá không gì sánh được giá thảm trọng mới giết chết, có thể các hạ lại muốn bằng câu nói đầu tiên muốn cho chúng ta đem Mặc Nguyệt Tinh Ma Giao chắp tay nhường cho, thực sự là nực cười. Nghe vậy, hắc y thanh niên tóc đen con ngươi hơi hơi co rụt lại, khóe mắt hiện lên một đạo sắc ý, hắn sát mặt cũng băng hàn hạ xuống. Không nguyện ý giao ra. Tiểu tử, ngươi một cái bắt trọng tiền, có thể làm cho huyết lang không công kích ngươi, thật có chút bản lĩnh. Ta có thể vẫn là khuyên ngươi, không muốn rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, trên cái thế giới này, có vài người, là ngươi không thể trêu vào. Hắc y thanh niên tóc đen thốt ra lời này xong, chính là tồn tại một cổ thuộc về cửu trọng thiên khí tức cường giả bỗng nhiên bộc phát ra, xuyên thấu qua không gian bay thẳng đến Phùng Diễm áp bách mà hướng. Nhưng mà, thật sao? Tại này cổ khí tức cường đại áp bách dưới, Phùng Diễm thanh âm vẫn như cũ đạm mạc vô cùng. Vậy ta cũng nói cho ngươi, không nên xem thường trên thế giới bất luận kẻ nào, bằng không, ngươi chết như thế nào, đều sẽ không có người biết rõ. Hắc y thanh niên tóc đen sắc mặt nhất thời âm lãnh hạ xuống. Một cổ cường liệt sát ý nhưng là bông ở giữa buộc phát ra, không gian trong nháy mắt cứng lại hạ xuống. Hắc y thanh niên tóc đen con ngươi nhìn lấy Phùng Diễm, giống như là muốn đem Phùng Diễm cả người đều nhìn thấu. Chỉ tiếc, Phùng Diễm khuôn mặt bao phủ tại dưới mặt nạ, đúng là nhường hắn liền Phùng Diễm biểu tình đều nhìn không thấy. Ha ha, tiểu tử, đã thật lâu không ai dám nói chuyện với ta như vậy, mà trước đây theo ta nói chuyện như vậy người, đều chết. Hắc y thanh niên tóc đen trên mặt lại chậm rãi lộ ra một nụ cười. Chỉ là cái này xóa sạch nụ cười, nhưng là tựa như lao phong, sắc bén dày đặc. Ồ! Phùng Diễm không thèm để ý cười một tiếng, nhưng là không nhường chút nào, ta cũng có thể nói cho ngươi, chỉ bằng ngươi câu nói mới vừa rồi kia, liền đã định trước, ngươi tuyệt đối vô pháp hoặc là đi ra Viêm Tế Sơn mạch. Phùng Diễm đấy lòng đã động sát tâm, trên người cũng là sát khí bức người. Từ ban bố tam sát khúc về sau, Phùng Diễm trên người sát khí chính là càng ngày càng nặng. Mà người trước mắt này, như là đã vi phạm hắn tam sát khúc. Vậy hắn đương nhiên sẽ không thủ hạ lưu tình. Hắc y thanh niên tóc đen con mắt hơi hơi nheo lại, trên mặt nhưng là trải rộng không có chút nào che giấu sát ý lạnh như băng, có thể nhưng vào lúc này. Đủ. Một đạo tiếng hừ lạnh vang lên, chỉ thấy cái kia tóc rối bù dã nhân nam tử đã mở mắt ra. Cái này Mặc Nguyệt Tinh Ma Giao dĩ nhiên là chết ở huyết lang trong tay, như vậy chính là huyết lang tộc chiến lợi phẩm, chúng ta không có quyền can thiệp. Thanh âm lạnh như băng từ dã nhân nam tử trong miệng phát sinh. Nhất thời nhường hắc y tóc đen tình cảm biến sắc. Hoa hồn đại nhân hắc y thanh niên tóc đen mặt lộ vẻ không dám, còn muốn nói điều gì, có thể cái kia dã nhân nam tử nhưng là một cái băng lạnh ánh mắt nhìn qua, nhất thời hù dọa hắc y thanh niên tóc đen vừa nhảy, không còn dám nhiều lời. Phùng Diễm nhìn thấy một màn này, trong lòng âm thầm gật đầu. Mặc dù là tà thần mạo hiểm đoàn, nhưng những người này bên trong, chân chính làm chủ, sợ là cái kia hoa hồn. Theo hắn tại trấn nhỏ nhận được tin tức cùng với tà thần mạo hiểm đoàn thành viên một ít tư liệu miêu tả, cái này hắc y thanh niên tóc đen phải là tà thần mạo hiểm đoàn đội trưởng tà thần. Mà tà thần tại hoa hồn trước mặt, cũng không dám có chút bất kính, hiển nhiên là không dám vi phạm hoa hồn mệnh lệnh. Chúng ta đi thôi. Cái kia dã nhân nam tử hoa hồn nhẹ liếc Phùng Diễm liếc mắt, lập tức hạ lệnh, mấy trăm đạo xé gió liền văng lên, hóa thành từng đạo cầu vồng, hướng huyết lang cốc bên ngoài phóng đi. Mà ở trước khi đi, cái kia hắc y thanh niên tóc đen tà thần nhưng là gắt gao nhìn chằm chằm Phùng Diễm, ánh mắt ở giữa tồn tại nói không nên lời ấm lãnh. Tiểu tử, ta nhớ kỹ ngươi, ngươi chờ cho ta, luôn sẵn sàng tiếp đón. Phùng Diễm thanh âm cũng là băng lãnh tuyệt cùng. Chương 147, chặn giết. Thượng, cái kia tà thần mạo hiểm đoàn hóa thành ước chừng mấy trăm đạo cầu vồng, nhanh chóng hướng huyết lang cốc bên ngoài lao đi. Có ở huyết lang cốc bên ngoài phụ cận gần hơn 10 dặm địa phương dừng lại. Mấy trăm đạo cầu vồng lần lượt rơi xuống, lộ ra dấu ở bên trong thân ảnh, cái kia bảy tên cựu trọng thiên cường giả tụ tập cùng một chỗ. Hoa hồn đại nhân, vừa rồi vì sao không cho ta xuất thủ đem tiểu tử kia giết chết? Hắc y thanh niên tóc đen tà thần nghi hoặc hỏi. Lấy hắn tính cách mà nói, tất nhiên đối phương đuôi mù đắc tội hắn, vậy hắn tất nhiên là sẽ không để cho đối phương còn sống trên thế giới này. Tà thần, ngươi đừng quên chúng ta chuyến này chân chính mục. Cái kia tóc rối bù dã nhân hoa hồn, nhưng là lạnh rên một tiếng, thanh âm trầm thấp mà mạnh mẽ vang lên. Vừa rồi tiểu tử kia tại huyết lang cốc,
lại cùng bầy huyết lang cùng một chỗ, huyết lang vẫn chưa công kích, hiển nhiên hắn cùng huyết lang tộc quan hệ không tầm thường, nếu như chúng ta vừa rồi động thủ. Nghe nói thế, bên cạnh mấy người hai mặt nhìn nhau. Tà thần cũng là hơi biến sắc mặt. Nếu như huyết lang tộc giữ gìn vừa rồi kia nhân loại, huyết lang quốc huyết lang đâu chỉ nghìn vạn lần, không nói cái kia huyết lang vương thực lực rất khó dây dưa, chỉ riêng cái kia vô cùng vô tận huyết lang đại quân, chỉ sợ sẽ là tùy ý một hồi xung phong, đều có thể đem chúng ta chi đội ngũ này trùng kích thủng lỗ chỗ, coi như cuối cùng chúng ta có thể giết chết cái kia nham phong, đối với chúng ta người cũng phải tổn thất hơn phân nửa. Hoa hồn thanh âm trầm thấp. Xung quanh mấy vị cựu trọng thiên đều là liên tục gật đầu. Xác thực, tại cái kia vô cùng vô tận huyết lang trước mặt đại quân, bọn hắn chút người này sợ còn chưa đủ người ta nhét cái răng. Chúng ta cuối cùng mục cũng không phải là cái kia mặc nguyệt tinh ma dao, nếu như vì nó mà tổn thất nặng nề nhưng là có chút cái được không bù đắp đủ cái mất. Hoa hồn xem bên cạnh mấy người liếc mắt, tuy nói bọn hắn đấy lòng như trước có chút không cam lòng, nhưng bọn họ cũng biết lần này xuất hành chủ yếu mục. Cái kia tóc đen thanh niên áo đen tà thần sắc mặt tấm lãnh, mặc dù trên mặt ẩn chứa oán độc, nhưng cũng không dám vì vậy mà vi phạm hoa hồn mệnh lệnh. Bất quá cái kia nham phong thật có chút không biết điều, hơn nữa lại là xuất hiện ở cái này viêm tế sơn mạch chỗ sâu bên trong, hắn nếu bất tử, có lẽ sẽ ảnh hưởng đến chúng ta hành động. Hoa hồn thoại phong nhất chuyển, chậm rãi nói rằng, tà thần con mắt nhất thời sáng ngời. Hoa hồn đại nhân, ý ngươi là, tà thần vẻ mặt chờ mong nhìn lấy hoa hồn. Hắn nếu như một mực đứng ở huyết lang cốc, vậy chúng ta tự nhiên không thể ra tay, có thể chỉ cần hắn vừa ra tới, mất đi huyết lang che chở, chúng ta liền có thể đơn giản giết hắn. Hoa hồn thanh âm lạnh lùng. Tà thần trên mặt nhất thời lộ ra vẻ lạnh như băng nụ cười, gật đầu, liền phân phó bên cạnh một vị người mặc thanh sắc áo lông trung niên nam tử. Tư Lâm, liền từ ngươi mang mấy người tại huyết lang cốc bên ngoài chờ, một khi cái kia nham phong xuất thủ, liền lập tức xuất thủ đưa hắn giết chết, đưa hắn thi thể mang cho ta trở về. Tà thần vẻ mặt toán độc. Đúng. Cái kia thanh sắc dễ dàng trung niên nam tử gật đầu. Hừ, chỉ tiếc không có tự tay giết chết hắn. Tà thần ánh mắt lạnh lùng, lẻ lưỡi, liếm liếm môi. Trên mặt lộ ra lau một cái nhe răng cười. Huyết lang cốc bên trong, tại tà thần mạo hiểm đoàn mới vừa đi không lâu, Phùng Diễm chính là lập tức xuất thủ, đem cái kia mặc nguyệt tinh ma giao luyện chế thành thiên nguyên đan. Nhìn chằm chằm trước mắt cái này tản ra nhũ hào quang màu trắng, khí tức mê người đan dược, Phùng Diễm vui sướng trong lòng. Mặc nguyệt tinh ma giao, chính là thiên phú cực kinh người cựu giai nguyên thú, thực lực cường đại. Từ mặc nguyệt tinh ma giao luyện chế được thiên nguyên đan, phẩm cấp tự nhiên cực cao, tối thiểu tại Phùng Diễm trong tay hay còn tìm không thành phẩm cấp có thể cùng so sánh thiên nguyên đan. Mà cái kia mặc nguyệt tinh ma giao thi thể cũng là biến thành một cụ thây khô, ngay cả trên người lần phiến cũng mơ hồ xuất hiện vết rách. Cái kia nguyên thạch khả năng bực nào bá đạo, toàn lực luyện hóa, cho dù là mặc nguyệt tinh ma giao cứng rắn lần phiến cũng là không đỡ được nó luyện hóa. Nguyên bản toàn thân là bảo mặc nguyệt tinh ma giao, trong chốc lát liền trở thành một cụ không có chút nào tức giận tồn tại khô héo thi thể. Làm xong đây hết thảy, Phùng Diễm nhưng là đem ánh mắt nhìn về phía bên cạnh huyết lang vương, gặp người sau chính nhất khuôn mặt khát vọng theo dõi hắn trong tay thiên nguyên đan, tại cái kia buồn máu miệng lớn xuống, còn không ngừng có nước dãi chảy ra. Ha ha, cái này huyết lang vương. Phùng Diễm thưởng thức một chút trong tay thiên nguyên đan, theo sau chính là nhẹ nhàng cười một tiếng, rồi, cho ngươi. Phùng Diễm đem cái kia thiên nguyên đan như ra, trực tiếp ném vào huyết lang vương trong miệng. Gào. Huyết lang vương phát sinh một tiếng hưng phấn tiếng hô, chính là không chút khách khí đem cái kia thiên nguyên đan nuốt vào. Gặp cái này, Phùng Diễm nụ cười trên mặt càng hơn. Cái này mặc nguyệt tinh ma giao luyện chế mà ra thiên nguyên đan phẩm cấp mặc dù cực cao, có thể đối Phùng Diễm mà nói, tác dụng cũng không lớn, ngược lại là cái này huyết lang vương vừa lúc yêu cầu. Tồn tại viên thuốc này tồn tại, nói không chừng huyết lang vương có thể nhờ vào đó may mắn đột phá đến khung cảnh. Cái này mặc nguyệt tinh ma giao dù sao cũng là Phùng Diễm cùng huyết lang vương liên thủ mới chu diệt. Hơn nữa Phùng Diễm đối huyết lang vương cũng cực kỳ cảm kích, đương nhiên sẽ không keo kiệt. Lúc này, sắc trời đã tối. Quay chung quanh tại huyết lang vương phía sau huyết lang đại quân, đã chậm rãi tán đi. Lúc trước cùng mặc nguyệt tinh ma giao thủ một phen, Phùng Diễm đối thực lực của chính mình đã có một cái rõ ràng nhận thức, tự nhiên không cần thiết lại theo huyết lang vương luận bàn. Hắn cũng không có gấp rời đi, mà là tại cái này huyết lang cốc nghỉ ngơi một đêm. Chương 148, chặn giết. Hạ. Sáng sớm ngày thứ hai. Trời tờ mở sáng. Phùng Diễm cùng huyết lang cốc cáo biệt về sau, liền trực tiếp hóa thành một đạo cầu vồng, dọc theo huyết lang cốc hướng viêm tế sơn mạch khu vực nòng cốt bay vút mà đi. Có thể vẹn vẹn lướt đi huyết lang cốc cách xa mấy dặm, Phùng Diễm chính là cảm giác được phía sau cái kia theo mấy đạo khí tức, lúc này đáy lòng lộ ra lau một cái cười nhạt, nhưng hắn tốc độ cũng không có giảm bớt, thẳng đến lướt đi huyết lang cốc hơn 10 dặm, đi tới một chỗ trống trải bình nguyên lúc,
Phùng Diễm mới dừng thân lại. Phùng Diễm quay đầu, ánh mắt nhìn phía sau, thanh âm lạnh như băng chậm rãi truyền ra. Tất nhiên đến, vậy thì đi ra đi. Siêu. 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 Năm đạo âm thanh xé gió lên, chỉ thấy năm đạo cầu vồng chính là bay vút mà đến, rất nhanh liền tại Phùng Diễm tiền phương cách đó không xa bãi cỏ núi rơi xuống, năm cái mặt cũng là chậm rãi xuất hiện ở Phùng Diễm trước mặt. Ha ha, lại bị ngươi phát hiện. Năm người bên trong, dẫn đầu vị kia người mặc thanh sắc áo lông trung niên nam tử khẽ cười một tiếng, trên mặt nhưng là lộ vẻ dữ tợn chi sắc. Phùng Diễm nhìn lấy xuất hiện ở trước mặt năm người này. Phía sau bốn người Phùng Diễm cũng không quen thuộc, thật là dẫn đầu trung niên nam tử kia Phùng Diễm nhưng là rất có ấn tượng, hôm qua tại Huyết Lang cốc bên trong, Tà Thần Mạo Hiểm đoàn bảy vị cựu trọng thiên cường giả bên trong thì có trung niên nam tử này. Đối với Tà Thần Mạo Hiểm đoàn phái ra cường giả tại đây chặn giết hắn, Phùng Diễm cũng không có cảm thấy chút nào ngoài ý muốn. Dù sao, Tà Thần Mạo Hiểm đoàn tại Viêm Tế Sơn mạch giết chóc tất cả mọi người biết được, cái kia chính là gặp người liền giết, Phùng Diễm cũng không nhận ra đối phương hội buông tha mình. Một vị cựu trọng thiên, bốn vị bắt trọng thiên. Phùng Diễm khẽ cười nói, các ngươi Tà Thần Mạo Hiểm đoàn ngược lại là rất để mắt ta. Bực này đội hình, cũng là nhường Phùng Diễm cảm thấy giật mình, không nghĩ tới cái này Tà Thần Mạo Hiểm đoàn chỉ là vì chặn giết hắn một cái bắt trọng thiên, đúng là phái ra năm vị cường giả, bên trong là có một vị cựu trọng thiên cường giả. Xem ra, Tà Thần Mạo Hiểm đoàn tại Viêm Tế Sơn mạch hành động thì không muốn nhường ngoại nhân biết được a. Ha ha, tuy nói ngươi chỉ là một cái bắt trọng thiên, có thể tất nhiên có thể làm cho Huyết Lang tộc không xuất thủ đối phó ngươi, nghĩ đến ngươi cũng có chút năng lực, không phải do chúng ta không coi trọng. Trung niên nam tử kia thanh âm trầm thấp, nhìn chằm chằm Phùng Diễm lại phảng phất nhìn chằm chằm một đầu đợi làm thịt cừu. Tại hắn nghĩ đến, một vị cửu trọng thiên, bốn vị bắt trọng thiên, bực này đội hình, coi như là đi đối phó một gã cửu trọng thiên đều đủ tư cách, chặn giết Nham Phong một cái như vậy bắt trọng thiên càng là vô cùng dễ dàng. Ừm. Phùng Diễm giả vờ lý giải gật đầu. Tiểu tử, ngoan ngoãn đem cái kia Mặc Nguyệt Tinh Ma giao thi thể giao ra đây, còn có nói cho ta biết vì sao Huyết Lang cốc không công kích ngươi nguyên nhân, ngươi muốn là đàng hoàng nói không chừng ta còn hội quấy nhiễu ngươi một mạng. Trung niên nam tử sắc mặt bỗng lạnh lẽo, thấp giọng quát đến. Thà ta một mạng. Nực cười. Phùng Diễm nhưng là dễ cợt lên tiếng, ngươi cho ta là người ngu hay sao? Muốn từ trong tay của ta đạt được đồ vật, tự mình động thủ chẳng phải được. Phùng Diễm một bộ không chút nào để ý dáng dấp, nhất thời nhường làm tức giận trung niên nam tử kia mấy người. Muốn chết. Trung niên nam tử kia khẽ quát một tiếng, lập tức thân hình hắn khẽ động, mà đang khi hắn động thủ đồng thời, tại hắn phía sau cái kia bốn vị bắt trọng thiên cường giả cũng là động. Năm bóng người, năm đạo khí tức cường đại, đủ để cho thiên địa động dung, nguyên lực kia điên cuồng vận chuyển, hình thành từng đạo cuồng bạo năng lượng, ùn ùn kéo đến hướng Phùng Diễm đánh thẳng tới, chưa tới gần, chính là có từng đạo hung hãn công kích tiết ra. Ha ha, nực cười. Phùng Diễm cười lạnh một tiếng, Lục Vũ đao xuất hiện ở trong tay, cũng không gặp hắn bao lớn động tác, vẹn vẹn chỉ là tùy ý rạch một cái. Một cái rạch này, chính là tồn tại một đạo khí thế bàng bạc đao ảnh biến ảo mà ra. Kim sắc quang mang tràn ngập tại Phùng Diễm trên người, vừa ra tay, Phùng Diễm liền thi triển luân chuyển kim thân, còn như bất tử ma quyết. Đối phó trước mắt năm người này, Phùng Diễm đều chẳng muốn thi triển. Hưu. Chói mắt đao ảnh lóe ra, xé rách thiên địa, trong chốc lát liền cùng cái kia sống tới mặt năm bóng người đụng vào nhau. Thình thịch. Dâng trào như biển nguyên lực trong nháy mắt buộc phát ra. Phúc. 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 Năm đạo thanh âm, cơ hồ là tại cùng thời khắc đó vang lên, chỉ thấy cái kia năm đạo vọt tới thân ảnh, nhưng là ở giữa không trung có từng điểm đỏ thấm rơi xuống, mà bọn hắn thân hình càng là lấy càng nhanh trong tốc độ hướng về phía sau lui nhanh lái đi. Làm sao có thể? Năm người tại lui nhanh trên đường, nhìn về phía trước cái kia đến vẹn vẹn chỉ là tản ra bắt trọng thiên khí tức. Có thể uy áp lại tựa như thiên địa kim sắc ma thần, trên mặt nhao nhao tuôn ra vẻ không dám tin. Một cái bắt trọng thiên, vẹn vẹn một đao liền đem bọn hắn năm người phách trọng thương lui nhanh. Đây là cái gì thực lực? Không xong, đã phải thiết bản, người này thực lực tuyệt đối không phải bắt trọng thiên. Trung niên nam tử kia đứng vững thân hình về sau, cũng đã là sắc mặt đại biến. Hắn chính là cựu trọng thiên cường giả, rất rõ ràng đối phương tất nhiên có thể một chiêu trọng thương bọn hắn năm người, hiển nhiên đối phương thực lực mạnh hơn nhiều bọn hắn. Chỉ sợ bọn họ Tà Thần Mạo Hiểm đoàn bên trong, cũng chỉ có cái kia Hoa Hồn đại nhân có thể đánh với người nọ một trận. Cháy mau. Nghĩ thông suốt điểm này, trung niên nam tử này chính là không chút do dự phóng lên cao hướng về phía sau bay nhanh, đồng thời thê lương thanh âm cũng gọi là ra. Nhưng vào lúc này, chói mắt sắc bén, thả ra người lạnh lẽo khí tức đao mang lần nữa thoáng hiện, tại hắn trong con ngươi bỗng nhiên phóng đại. Suy. 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 bốn đạo thanh âm liên tiếp vang lên, đã thấy vậy hắn bốn người, trong khoảnh khắc chính là biến thành bốn cỗ mềm nhũn thi thể, rơi xuống trên mặt đất. Siêu. Một đạo ảo ảnh, nhanh như thiểm điện, đúng là trực tiếp xuất hiện ở trước mặt hắn. Tốc độ này. Trung niên nam tử quá sợ hãi. Tại hắn trong ấn tượng, trừ cái kia hoa hồn đại nhân bên ngoài, còn chưa từng thấy qua có người tốc độ có thể rất nhanh đến phân thượng này. Mà hắn cũng thấy rõ ràng người đến, đương nhiên đó là đầu đội mặt nạ màu bạc Phùng Diễm. Ha ha, hiện tại, nên ta tới hỏi ngươi. Phùng Diễm ánh mắt lạnh lùng, nhìn chằm chằm trước mặt trung niên nam tử, một nụ cười hiện lên dưới mặt nạ, nhưng cái này nụ cười, nhưng là phảng phất như lưỡi đao, sắc bén không gì sánh được. Trong chớp mắt, tay thợ săn cùng con mồi vị trí, liền triệt để đổi qua đây. Chương 149, Thiên Cơ Lão Nhân, Thượng. Trống trải trên bình nguyên, gió mát lạnh rung, lại xa xa không có trung niên nam tử kia lúc này tâm lạnh. Xung quanh cái kia bốn cỗ thi thể đồng bạn tại lúc nào cũng đang nhắc nhở hắn, vừa mới phát sinh một màn kia. Bọn hắn năm người chặn giết một cái bắt trọng thiên, vốn là tràn đầy tự tin, cho rằng vạn vô nhất thất, nhưng bọn họ tuyệt đối không ngờ rằng, kết quả vậy mà lại là như thế này. Năm người, đúng là trong khoảnh khắc bị đối phương giết chết bốn người, mà hắn chính là vì đối phương ức hiếp. Trung niên nam tử nhìn chằm chằm trước mặt cái kia tựa như xem con kiến hôi đồng dạng quan sát hắn kim sắc ma thần, đáy lòng tồn tại nói không nên lời khiếp sợ, hắn rõ ràng ở đối phương thực lực cùng cái kia tốc độ kinh người xuống, hắn tuyệt đối không có bất luận cái gì chạy trốn khả năng. Hiện tại ta tới hỏi ngươi. Phùng Diễm quan sát trung niên nam tử, thanh âm ùng ùng tựa như tiếng sấm tại trung niên nam tử vang lên bên tai. Các ngươi tà thần mạo hiểm đoàn lần này đến Viêm Tế Sơn mạch tới rốt cuộc muốn tìm gì? Thế cho nên đối Viêm Tế Sơn mạch nhân loại đuổi tận giết tuyệt. Trung niên nam tử cả kinh, trong mắt chuyển động, lại cũng không nói lời nào. Thế nào, không nói? Phùng Diễm cười lạnh một tiếng, thân hình nhất huyễn tại nguyên chỗ lưu lại một đạo tàn ảnh, làm Phùng Diễm lại một lần nữa lúc xuất hiện, trong tay nhưng là nhiều hơn một cỗ thi thể. Phùng Diễm trên mặt lộ ra một tia nhe răng cười, chặt tiếp theo là khu động nguyên thạch. Nguyên thạch, luyện hóa. Suy. Làm người ta dùng mình sự tình phát sinh. Chỉ thấy cỗ thi thể kia đúng là chậm rãi khô héo hạ xuống, chỉ là một hồi, liền trở thành một cụ thây khô. Một màn này, cả kinh trung niên nam tử kia ra đầu đều nhanh nổ tung. Chỉ thấy trung niên nam tử này gắt gao nhìn chằm chằm cỗ kia thây khô, đáy lòng sợ hãi, đúng là hoàn toàn không cách nào che giấu. Gặp cái này, Phùng Diễm nết miệng cười một tiếng. Ngươi, ngươi, ác ma, ngươi là ác ma. Trung niên nam tử đáy lòng phát lạnh, nhìn về phía Phùng Diễm ánh mắt ở giữa tràn đầy vô tận sợ hãi. Ha ha, xác thực, ta là ác ma. Phùng Diễm mang trên mặt lạnh lẽo nụ cười, quan sát trung niên nam tử, mà theo sát nói chuyện, nhưng là nhường trung niên nam tử suýt nữa muốn hồn phi phách tán. Đáng tiếc, người này đã sớm chết, cho nên không cảm giác, nếu như là một người sống, nói vậy cảm giác này chắc là phi thường tuyệt vời. Trung niên nam tử con mắt bỗng nhiên trợn tròn, toàn thân cũng bắt đầu run rẩy. Tại Viêm Tế Sơn mạch lưu lạc hồi lâu hắn, lúc này đúng là e ngại đến loại trình độ này. Đem người sống miễn cưỡng luyện thành thây khô. Cảnh tượng này, trung niên nam tử này ngẫm lại đều đáy lòng phát lạnh. Không, ngươi đừng có giết ta. Trung niên nam tử liền lo lắng sợ hãi nói. Phùng Diễm đáy lòng cười nhạt. Trả lời ta vấn đề. Phùng Diễm cái kia thanh âm lạnh như băng từ dưới mặt nạ truyền ra. Ta nói, ngươi không giết ta. Trung niên nam tử đè nén đáy lòng sợ hãi, xem Phùng Diễm liếc mắt, trầm giọng nói. Phùng Diễm nhíu mày, tiếp theo là thi triển ra. Tốt, ta không giết ngươi. Trung niên nam tử lúc này mới nhẹ nhõm thở nhẹ, lập tức chậm rãi nói, chúng ta tả thần mạo hiểm đoàn đến Viêm Tế Sơn mạch mục, là vì tìm kiếm Thiên Cơ lão nhân lúc còn sống lưu lại một tòa động phủ. Ừm. Phùng Diễm sắc mặt nhất thời biến đổi. Tìm kiếm Thiên Cơ lão nhân lúc còn sống động phủ. Phùng Diễm cũng biết, trên cái thế giới này cũng rất nhiều độc hành cường giả, không có dính dáng gì, tại đại nạn đã tới trước đó đều sẽ đem chính mình một ít bảo vật cất giữ trong động phủ mình bên trong, nhường hậu đại đệ tử khai quật. Nhưng mà có tư cách này sáng lập động phủ, bình thường đều là thực lực cực mạnh cường giả, tối thiểu cũng có không cảnh thực lực. Không cảnh cường giả lưu lại động phủ. Phùng Diễm con ngươi co rụt lại, ánh mắt ở giữa tồn tại một tia chấn động. Trách không được cái này tà thần mạo hiểm đoàn không tiếc cùng rất nhiều người mạo hiểm là địch, nguyên lai là bởi vì nó. Một vị không cảnh cường giả lúc còn sống lưu lại bảo vật, như vậy thì xem như là đối cùng giai không cảnh cường giả cũng có rất lớn sức dụ dỗ. Thiên Cơ lão nhân. Phùng Diễm chân mày hơi nhíu lại. Tuy nói hắn vừa ly khai Thiên Đô thành không lâu, là thế giới nhận thức rất cạn, có ở ly biệt lúc, Phùng Diễm cũng là tại Đoạn Thiên Vũ nơi đó biết được không ít cường giả tên, nhưng là chưa có nghe nói qua cái này Thiên Cơ lão nhân tên. Cái này Thiên Cơ lão nhân là một vị không cảnh cường giả. Phùng Diễm hỏi. Không, cái này Thiên Cơ lão nhân không phải không cảnh, vẹn vẹn chỉ là một vị cửu trọng thiên mà thôi. Trung niên nam tử hồi đáp nói.
Cái gì?
Phùng Diễm cả kinh, lập tức trầm giọng nói, ngươi là đang đùa ta sao? Nếu như vẹn vẹn chỉ là một vị cửu trọng thiên cường giả lưu lại động phủ, sẽ để cho các ngươi nhiều người như vậy trả giá như vậy đại giới.
Phùng Diễm khí tức lãnh lệ.
Không, không, đại nhân xin nghe ta nói. Trung niên nam tử sợ hãi lắc đầu, liền đến, cái này thiên cơ lão nhân mặc dù chỉ là một vị cửu trọng thiên, nhưng lại so rất nhiều không cảnh cường giả đều muốn đáng sợ nhiều.
Ừm.
Phùng Diễm khẽ nhíu mày. Một cái cửu trọng thiên, so rất nhiều không cảnh đều muốn đáng sợ rất nhiều.
Không sai, cái kia thiên cơ lão nhân vẹn vẹn chỉ là cửu trọng thiên, hơn nữa thật dựa vào thực lực bản thân, sợ cũng chính là đồng dạng cửu trọng thiên đỉnh phong tiêu chuẩn, thực lực này tự nhiên không để tại không cảnh cường giả trong mắt, nhưng cái này thiên cơ lão nhân, nhưng là tồn tại một đôi xảo thủ, bình thường đối một ít kỳ dị cứng nhắc rất có nghiên cứu, tại hắn lúc còn sống, vậy mà làm hắn nghiên cứu luyện chế ra một loại đặc thù cứng nhắc, tên là Thuẫn Thiên Nỗ.
Cứng nhắc?
Thuẫn Thiên Nỗ?
Phùng Diễm kinh ngạc.
Cái này Thuẫn Thiên Nỗ cực kỳ đáng sợ, luận lực công kích không chút nào tất không cảnh cường giả kém, trước đây thiên cơ lão nhân lúc còn sống, từng không cẩn thận trêu chọc đến một vị không cảnh cường giả, vị kia không cảnh cường giả truy sát mà đến, có thể kết quả nhưng không nghĩ, một vị không cảnh cường giả đúng là trực tiếp chết tại cái này Thuẫn Thiên Nỗ phía dưới.
Trung niên nam tử thanh âm trầm thấp.
Giết chết không cảnh cường giả.
Phùng Diễm là thật là khiếp sợ.
Không cảnh cường giả là đáng sợ đến bực nào, Phùng Diễm thật là rõ ràng được chứng kiến.
Như một loại cửu trọng thiên, tại không cảnh cường giả xuống, liền giống như sâu kiến, cho dù là cái kia hoa hồn cùng với hiện tại Phùng Diễm, thực lực đều đã coi như là cửu trọng thiên ở giữa cực mạnh, có ở không cảnh cường giả xuống, sợ cũng coi như là khá lớn một điểm con kiến hôi mà thôi.
Nhưng cái này sao một vị cường đại không cảnh cường giả, dĩ nhiên chết ở một kiện cứng nhắc hạ.
Chương 150, Thiên Cơ Lão Nhân, hạ.
Lúc đó trận chiến kia, làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy khiếp sợ, mà đồng thời Thiên Cơ Lão Nhân danh khí cũng truyền ra, có thể càng để cho người chấn động là về sau, một lần ngoài ý muốn, đúng là nhường Thiên Cơ Lão Nhân đồng thời đối mặt bốn vị không cảnh cường giả liên thủ giết chết.
Trung niên nam tử nói,
bốn vị không cảnh cường giả liên thủ.
Phùng Diễm mặt lộ vẻ chấn động.
Bốn vị không cảnh liên thủ, e là cho dù là cùng vị không cảnh cũng rất khó còn sống chạy thoát ta.
Cái kia Thiên Cơ Lão Nhân vẹn vẹn chỉ là cửu trọng thiên, nói vậy tất nhiên là chắc chắn phải chết.
Thiên Cơ Lão Nhân lợi dụng Thuẫn Thiên Nỗ, vậy mà liên tục xuất thủ, đem cái kia bốn vị không cảnh cường giả miễn cưỡng tiêu diệt, để bọn hắn liền một cái cũng không có chạy thoát.
Trung niên nam tử nói.
Cái gì?
Cái này.
Phùng Diễm quá sợ hãi.
Thật đáng sợ Thiên Cơ Lão Nhân, thật đáng sợ Thuẫn Thiên Nỗ.
Phùng Diễm nắm quyền đầu, trong lòng khiếp sợ.
Bốn vị không cảnh cường giả liên thủ, đúng là toàn bộ bị giết hết, không có chạy thoát một cái.
Cái kia Thuẫn Thiên Nỗ uy lực, đúng là đáng sợ đến tận đây.
Một lần kia, Thiên Cơ Lão Nhân danh khí truyền khắp toàn bộ Đông Vực, làm cho tất cả mọi người khiếp sợ cái kia Thuẫn Thiên Nỗ uy lực đồng thời, những cái kia không cảnh cường giả đối Thiên Cơ Lão Nhân cũng là cực kỳ kiêng kỵ.
Trung niên nam tử còn nói thêm.
Phùng Diễm trong lòng gật đầu.
Liên bốn vị không cảnh cường giả liên thủ đều bị toàn bộ gạt bỏ, trốn cũng không cách nào chạy thoát, có thể không kiêng kỵ sao?
Thuẫn Thiên Nỗ uy lực khiếp sợ toàn bộ Đông Vực. Rất nhiều cường giả nguyện ý tốn hao giá thật lớn từ Thiên Cơ lão nhân trong tay mua thứ này, có thể Thiên Cơ lão nhân cũng không muốn xuất thủ, thêm nữa Thiên Cơ lão nhân thuộc về độc hành cường giả, tính cách quái gở, không có gì huynh đệ bằng hữu, cho nên từ Thiên Cơ lão nhân sau khi chết, cái kia Thuẫn Thiên Nỗ cũng lại vì tại đây thế gian xuất hiện qua.
Khả năng liền một tháng trước.
Trung niên nam tử thanh âm trầm thấp, ta tả thần mạo hiểm đoàn một chi phân đội tại đây Viêm Tế Sơn mạch chỗ sâu hoạt động. Không thể nghi ngờ ở giữa đúng là tìm được Thiên Cơ lão nhân lúc còn sống lưu lại một cái động phủ.
Ồ!
Phùng Diễm lắng nghe.
Lúc đó chi kia phân đội cũng không rõ ràng cái kia động phủ rốt cuộc ai lưu lại, cho nên bọn hắn liền đi vào, nhánh phân đội vẹn vẹn chỉ là một vị bắt trọng thiên đỉnh phong dẫn đội, nhưng trở ra, bọn hắn rất nhanh liền gặp được khó tin ám khí cơ quan mai phục, tổn thất nặng nề, cuối cùng cũng chỉ có một người bị trọng thương từ cái kia động phủ ở giữa đi tới trở lại báo tin.
Trung niên nam tử thanh âm nặng nề.
Ám khí cơ quan.
Phùng Diễm biến sắc, nhưng trong lòng cũng hiểu.
Thiên Cơ lão nhân, liền Thuẫn Thiên Nỗ loại này cường đại cứng nhắc đều có thể làm ra, thiết kế một ít cường đại cơ quan tự nhiên đúng dung.
Về sau chúng ta mới biết được cái này động phủ là Thiên Cơ lão nhân lưu lại, lúc này đoàn trưởng chúng ta liền mừng rỡ không gì sánh được, có biết cái kia động phủ ở giữa cơ quan đáng sợ, chỉ bằng vào chúng ta tà thần mạo hiểm đoàn sợ là rất khó chiếm được Thiên Cơ lão nhân lưu lại bảo vật. Cho nên chúng ta đội trưởng mới âm thầm mời một ít độc hành cường giả gia nhập liên minh một chỗ đi trước cái kia động phủ.
Trung niên nam tử nói xong liền trầm mặc xuống đợi Phùng Diễm.
Phùng Diễm sắc mặt ngưng trọng, đối toàn bộ sự tình từ đầu đến cuối cũng coi như giải. Thiên Cơ lão nhân tuy nói không phải không cảnh cường giả, nhưng lại so không cảnh còn muốn đáng sợ. Cái kia đáng sợ Thuẫn Thiên Nỗ, càng làm cho không cảnh cường giả cũng vì đó kiêng dè không thôi, hắn lưu lại động phủ bên trong, rất có thể liền có dấu trong truyền thuyết Thuẫn Thiên Nỗ. Khả năng có dấu Thuẫn Thiên Nỗ động phủ, tự nhiên sở hữu đủ quá hấp dẫn lực. Cái này tà thần mạo hiểm đoàn phát hiện Thiên Cơ lão nhân lưu lại động phủ, cho nên trong tối tụ tập cường giả tới tìm bảo. Vì vậy, tà thần mạo hiểm đoàn vốn chỉ có 3 vị cửu trọng thiên cường giả, có thể lúc này lại đạt được 7 vị, như vậy hắn 4 vị bao quát cái kia hoa hồn cũng đều là được mời mà đến. Về phần bọn hắn không tiếc tất cả tại Viêm Tế Sơn mạch chỗ sâu giết chóc người mạo hiểm, sợ vì là vị trí của mình không bị bại lộ. Dù sao Viêm Tế Sơn mạch lớn như vậy, bọn hắn ở trong đó rất khó bị tìm được, chỉ cần không ai đem vị trí bọn hắn tiết lộ ra ngoài, tự nhiên không cần lo lắng có người phát hiện cái kia động phủ. Một vấn đề cuối cùng. Phùng Diễm liếc trung niên nam tử liếc mắt, trầm giọng hỏi, cái kia động phủ ở đâu? Trung niên nam tử chống cổ hết hầu, tâm thần bất định xem Phùng Diễm liếc mắt, mở miệng nói, ta chỉ biết là tại Huyết Lang cốc tây phương khoảng 80 dặm một chỗ trong hẻm núi, cụ thể tại thung lũng nơi nào, chúng ta mạo hiểm đoàn người cũng không biết, dù sao cái kia trở về truyền tin người truyền hết tin về sau, liền trọng thương bất trị chết đi. Huyết Lang cốc tây phương 80 dặm thung lũng. Phùng Diễm gật đầu, đáy lòng chậm rãi hiện ra nụ cười. Hưu. Chói mắt đao mang lấp lóe dựng lên. Suy. Đao mang kia trực tiếp từ trung niên nam tử cổ cắt qua, trung niên nam tử kia con mắt trừng chết tròn, cái kia không cam lòng ánh mắt nhìn chằm chằm Phùng Diễm, vẻ mặt toán độc, lập tức thi thể ngã xuống. Ha ha, địch nhân lời nói ngươi cũng tin tưởng. Phùng Diễm cười lạnh một tiếng. Ngay từ đầu, Phùng Diễm không có ý định buông tha hắn. Phùng Diễm đi tới trung niên nam tử này bên cạnh thi thể, ngồi xổm người xuống, chậm rãi đưa ra thu lại, vẹn vẹn một hồi, một viên nhũ bạch sắc cửu phẩm thiên nguyên đan liền xuất hiện ở Phùng Diễm trong tay. Lại là một viên. Phùng Diễm khỏe miệng hơi vện, liền đem viên này thiên nguyên đan thu vào không gian giới chỉ ở giữa. Chậm rãi đứng dậy, Phùng Diễm trong tay nhiều hơn một tấm bản đồ, Phùng Diễm đem địa đồ mở ra, cẩn thận xem, rất nhanh liền tập trung một cái phương hướng. Ở nơi này, Phùng Diễm ánh mắt nhìn về phía Viêm Tế Sơn mạch chỗ sâu nhất. Thiên Cơ lão nhân, Thuẫn Thiên Nỗ, còn muốn cái kia tà thần mạo hiểm đoàn. Ha ha, cũng dám đối ta ra tay. Phùng Diễm dưới mặt nạ, vẻ lạnh như băng nụ cười chậm rãi hiện hiện. Siêu. Một đạo thân ảnh tốc độ cực mạnh, trong hư không hóa thành một đạo hắc sắc cầu vồng, như thiểm điện chỗ sâu, hướng kia động phủ vị trí chỗ ở bay nhanh lao đi. Chương 151, Thiên Cơ động phủ, thượng. Cái kia Thiên Cơ động phủ vị trí, khoảng cách Huyết Lang cốc cũng không có rất xa, cũng chỉ có khoảng 80 dặm mà thôi, lấy Phùng Diễm tốc độ, vẹn vẹn chỉ dùng chừng nửa canh giờ, liền tới đến tầm nhìn. Lợi dụng nguyên thạch, Phùng Diễm đem khí tức toàn thân triệt để thu liễm, lặng lẽ ẩn tàng ở cách thung lũng cách đó không xa một chỗ cao to trên gò núi, từ trên xuống dưới nhìn ra xa thung lũng, lấy Phùng Diễm thị lực, thêm nữa cái kia thung lũng hai bên cũng không ngăn cản, tự nhiên có thể đem thung lũng hết thảy đều xem thanh thanh sở sở. Chỉ thấy, cái kia trong hẻm núi, tụ tập rậm rạp chừng mấy trăm người, hoặc ngồi hoặc đứng lấy, cái kia từng cổ một khí tức buộc phát ra, làm cho cả thung lũng đều không khí đều ngưng động. Mà cái này mấy trăm người bên trong, dẫn đầu rõ ràng là bao quát tà thần cùng hoa hồn ở bên trong cái kia 6 vị cựu trọng thiên. Xem ra, vừa rồi người kia cũng không có gạt ta, cái kia Thiên Cơ động phủ ở nơi này trong hẻm núi. Phùng Diễm nằm vùng ở chỗ tối, lặng lặng xem tra lấy, ánh mắt tại cái kia trong hẻm núi không ngừng xem lướt qua, vẹn vẹn một hồi, liền chứng kiến cái kia ước chừng bị hơn 10 người thủ hộ giả một chỗ vết đá, ở nơi này, tồn tại một cái đen kịt sâu thẳm cửa động. Cái kia, chính là Thiên Cơ động phủ cửa vào. Phùng Diễm đè nén đáy lòng kích động, quan sát tỉ mỉ lấy cái kia cửa động. Cái kia cửa động sống ở thung lũng vách đá ở giữa, xung quanh phủ đầy nham thạch, lại bên cạnh cửa hang còn có cái này đại lượng vỡ vụn nham thạch, hiển nhiên những cái kia nham thạch lúc trước chính là ngăn chặn cái kia cửa động không khiến người ta phát hiện, lúc này cũng đã bị nổ nát mở ra. Dĩ nhiên giấu ở loại địa phương kia, còn cố ý dùng nham thạch cỏ dại che đậy, trách không được như thế cái kia Thiên Cơ lão nhân chết nhiều năm như vậy đều một mực không ai phát hiện nơi đây. Phùng Diễm thầm nghĩ trong lòng. Cửa động mặc dù bị phát hiện, có thể tà thần mạo hiểm đoàn người cũng không có động tác, Phùng Diễm cũng lặng lặng ẩn nút. Phùng Diễm lợi dụng nguyên thạch thu liễm khí tức, cho dù là cái kia không cảnh cường giả Âu Dương Vũ đều phát hiện không, cái này tà thần mạo hiểm đoàn người tự nhiên phát hiện không Phùng Diễm. Thời gian chậm rãi trôi qua. Rốt cục, tại chi đội ngũ kia bên trong, có người không giữ được bình tĩnh. Tà thần đội trưởng, ngươi người tại sao còn không trở về? 6 gã cửu trọng thiên cường giả bên trong, bên trong một gã râu xanh tóc dài lão giả trầm giọng hỏi. Bên cạnh mấy người đều là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Tà thần khẽ như mày, đáy lòng cũng là nghi hoặc không hiểu. Chẳng lẽ là tiểu tử kia một mực trốn ở huyết lang cốc bên trong chưa ra? Tại hắn nghĩ đến, lấy hắn phái ra 5 người kia, giết chết một cái nho nhỏ bắt trọng thiên đó là dư giả. Nhưng đến hiện tại, đều chưa có trở về. Như vậy chỉ có thể giải thích vì Nham Phong một mực tại huyết lang cốc bên trong, người khác không có cơ hội ra tay. Cái kia Nham Phong tất nhiên không có đi ra, các ngươi cũng nên trực tiếp đưa về a. Ta thần đấy lòng lo lắng. Thật tình không biết, hắn phái đi ra ngoài người đã sớm chết ở phùng diệm dưới đao. Lại chờ một lát, cái kia tóc rối bù dã nhân dáng dấp nam tử hoa hồn, mở mắt, đứng dậy. Không giống nhau. Tất nhiên động phủ đã tìm được, chúng ta hay là trước vào động phủ đi. Hoa hồn thanh âm rộng rãi, tựa như dã thú gào thét phát sinh. Xung quanh vài tên cửu trọng thiên cường giả đều là gật đầu tán thành. Chỉ có tà thần nhưng là hơi biến sắc mặt, chê cười nói, hoa hồn đại nhân, có lẽ là tiểu tử kia có chút đâm tay, tư lâm lúc này mới có chút dây dưa, nếu không chúng ta chờ một chút xem. Trên thực tế, tà thần cũng có chút nóng nảy. Chi đội ngũ này mặc dù đánh tà thần mạo hiểm đoàn cơ hiệu, nhưng chân chính làm chủ 7 vị cựu trọng thiên cường giả bên trong, chỉ có 3 người là tà thần mạo hiểm đoàn bản thân, hắn 4 người bao quát hoa hồn đều là hắn mời tới cường giả. Thứ này cũng ngang với bọn hắn chi đội ngũ này trên thực tế chia làm 2 phái, nhất phái là lấy tà thần mạo hiểm đoàn tự thân, một phái khác thì là lấy hoa hồn dẫn đầu mời mà đến cường giả. Cái này 2 phái tên nét mặt mặc dù người hợp tác, nhưng bọn họ đều biết, một khi thiên cơ lão nhân bảo vật hiện thế, tranh đoạt lên, nói không chính xác điên cuồng cỡ nào đâu, tự nhiên thực lực bản thân càng mạnh càng tốt. Mà vừa rồi cái kia phái đi ra ngoài chặn giết Phùng Diễm, chính là tà thần vốn thuộc cửu trọng thiên. Hắn đương nhiên hy vọng cái kia Tư Lâm gấp trở về cùng bọn chúng một chỗ đi trước động phủ, dù sao một vị cửu trọng thiên cường giả lực lượng, không thể bỏ qua. Nhưng mà, không đợi. Hoa hồn nhưng là quả đoán lắc đầu, thanh âm lạnh như băng ở giữa còn kèm theo một cổ không thể nghi ngờ giọng nói. Ta thần, nếu như ngươi muốn chờ đợi ở đây, chúng ta cũng sẽ không miễn cưỡng ngươi. Hoa hồn nói xong, liền đầu cũng không quay lại hướng bên trong động phủ đi tới, mà hắn 3 vị cửu trọng thiên cường giả thì theo sát tại hắn phía sau. Ta thần nhất thời hơi biến sắc mặt, nhưng là vội vã lung túng cười nói, hoa hồn đại nhân nói cười, ta tự nhiên cùng chư vị một chỗ đi trước. Nói xong, ta thần liền dẫn hắn thuộc hạ vị kia cửu trọng thiên cường giả cùng ta thần mạo hiểm đoàn mọi người, đều là hướng kia động phủ đi tới. Lưu lại một số người thủ hộ động phủ, trừ cái kia Tư Lâm mấy người bên ngoài, người khác chỉ cần một lần xông vào cái này thung lũng, lập tức giết không tha. Ta thần hướng người thủ hạ hạ lệnh. Vâng. Rất nhanh, trong hẻm núi chừng mấy trăm người. Nhưng là trừ chỉ để lại hơn 10 người thủ hộ ngoài động phủ, người khác đã đi vào cái kia sâu không thấy đáy động phủ ở giữa. Hả, đều đi vào. Cách đó không xa trên gò núi gần nút Phùng Diễm, nhìn thấy cục diện như vậy, lúc này nhẹ nhàng cười một tiếng, trong mắt chuyển động, cũng không có sốt ruột động thủ. Theo người kia nói, cái này thiên cơ lão nhân động phủ bên trong, cơ quan trung điệp, bọn hắn những người này đi vào, mặc dù có thể đột phá những cơ quan kia, nhưng cũng là tổn thất nặng nề, mà ta nhưng có thể tọa thu ngư ông đắc lợi. Phùng Diễm cười lạnh một tiếng. Thời gian như cũ đang chậm rãi trôi qua. Trong chớp mắt, lại đã qua nửa canh giờ. Tại đây trong vòng nửa canh giờ, cái kia trong động phủ bên mặc dù bình thường truyền ra giống giận tiếng hí, nhưng vẫn không người từ bên trong động phủ này đi ra. Tại động phủ ở ngoài, hơn 10 tên cường giả bảo vệ động phủ, ánh mắt nhìn xung quanh, toàn thân đề phòng. Là thời điểm. Mà ẩn nút cách đó không xa trên gò núi Phùng Diễm, nhưng là liếm liếm môi, lục vũ đao xuất hiện ở trong tay. Hắn chính là chậm rãi đứng dậy. Chương 152, Thiên Cơ Động Phủ, hạ. Siêu. Một đạo rất nhỏ âm thanh xé gió lên, nhường cái kia thủ hộ động phủ hơn 10 tên cường giả đều là lập tức nghe tiếng nhìn lại. Đã thấy từ đằng xa trên gò núi, một đạo hắc sắc huyễn ảnh trực tiếp từ cái kia gò núi hạ bút sông thẳng xuống, tốc độ cực nhanh, trong hư không không ngừng thoáng hiện, lấy bọn hắn nhãn lực, dĩ nhiên có chỉ có thể nhìn được một cái đen kịt tuyến ảnh. Đường tuyến kia ảnh chính là từ tốc độ quá nhanh mà ở trong tầm mắt sản sinh đối phương cái bóng. Như vậy kinh người tốc độ. Tại khiếp sợ với, những cường giả này cũng đều là từng cái sắc mặt đại biến. Người nào? Lúc này có người thấp giọng quát nói. Đồng thời, những cường giả này cũng đều là từng cái điên cuồng vận chuyển nguyên lực, ùn ùn kéo đến mãnh liệt, khí tức cường đại bộc phát ra. Nhưng mà, đạo thân ảnh kia tốc độ thật nhanh đến cực điểm, mới vừa từ trên gò núi lao xuống, bọn hắn mới vừa phản ứng kịp. Đạo thân ảnh kia cũng đã vọt tới trong hẻm núi, càng là trong nháy mắt xẹt qua không gian đi tới trước mặt bọn họ. Thật là nhanh chóng tốc độ. Những người này đều là từng cái quá sợ hãi, có thể cái kia chói mắt đao mang đã là lấp loe dựng lên. Chói mắt, băng lãnh. Suy. 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 Liên tiếp thanh âm vang lên, có chừng hơn 10 đạo, đợi đến thanh âm sau khi biến mất, chỉ thấy cái kia cửa động trên mặt đất, chỉ còn lại có hơn 10 đạo băng lãnh thi thể. Siêu. Một đạo hắc sắc huyễn ảnh vọt vào thiên cơ động phủ bên trong, có thể mới vừa đi vào không lâu, chính là vội vã dừng lại, lộ ra đầu kia mang mặt nạ màu bạc thân ảnh. Ha ha, cái này tà thần mạo hiểm đoàn đã sớm đem Viêm Tế Sơn mạch chỗ sâu người mạo hiểm tẩy rửa, nói vậy bọn hắn cho rằng phụ cận nơi đây sẽ không có người loại tồn tại, cho nên động phủ ở ngoài đề phòng mới có thể như vậy thư giãn. Phùng Diễm trong lòng cười khẽ. Vừa rồi phụ trách thủ hộ động phủ những người kia, mặc dù mỗi cái đều đạt được thất trọng thiên, có thể đồng dạng am hiểu tốc độ cửu trọng thiên cường giả đều có thể đơn giản đưa bọn họ chém giết, càng chưa nói Phùng Diễm. Tiến vào cái này động phủ về sau, Phùng Diễm nhưng cũng không dám lại hướng dạng hồi này không kiêng nể gì cả bay vút, mà là từng bước, chậm rãi dọc theo cái kia tà thần mạo hiểm đoàn lưu lại lộ tuyến, hướng động phủ bên trong đi tới. Cần biết, cái kia thiên cơ lão nhân thật là chế tạo ra giống như thuẫn thiên nộ như thế đủ để giết chết không cảnh cường giả cường đại cơ giới, loại này biến thái nhân vật trong động phủ lưu lại cơ quan, chỉ sợ cũng là vô cùng nguy hiểm, coi như là Phùng Diễm cũng phải cực thận trọng đối đãi. Phùng Diễm thả chậm cước bộ, chậm rãi hướng động phủ chỗ sâu tới gần, nhưng mà vẹn vẹn đi một hồi, Phùng Diễm liền nhìn thấy tà thần mạo hiểm đoàn còn sót lại thi thể. Thật đáng sợ. Phùng Diễm nhìn chằm chằm trên mặt đất hơn 10 cổ thi thể, những người này đều là mới vừa tiến vào động phủ bên trong. Nhưng Phùng Diễm cảm thấy sợ hãi, liền để cho cái này hơn 10 người chết đi ám khí. Tại những thi thể này trên người, đều là cắm một ít cực nhỏ tiểu gai nhọn, những thứ này gai nhọn mặc dù cực nhỏ nhỏ, nhưng lại vô cùng sắc bén, hơn nữa những người này bộ mặt đều chuyển tử sắc, thất khiếu chảy máu, hiển nhiên là chúng kịch độc mà chết. Những thứ này trên mũi nhọn một bên, còn mang theo kịch độc, chỉ cần là hơi chút dính vào một điểm, sợ sẽ xem như là cửu trọng thiên cường giả cũng phải mệnh tang tại chỗ. Phùng Diễm nhìn lấy dưới chân một màn, thầm kinh hãi. Những thi thể này, chính là trọng kịch độc mà chết. Xem ra, cái này tà thần mạo hiểm đoàn tử thương không nổi a. Phùng Diễm cười lạnh một tiếng, lập tức cẩn thận từng ly từng tí trong chiều vừa đi đi. Mà theo lấy hắn hướng bên trong động phủ chỗ sâu không ngừng đi tới, dọc theo đường đi thi thể cũng là càng ngày càng nhiều, mà những cái kia tạo thành những người này chết đi cơ quan cũng là thiên kỳ bách quái. Có độc châm, có trận pháp, có cơ giới khôi lỗi, thậm chí còn có đã sớm chủ mưu nguyên lực công kích. Đáng sợ tột cùng. Cái kia thiên cơ lão nhân thật đúng là lợi hại, vẹn vẹn chỉ là trong động phủ bố trí cơ quan, vậy mà làm có cường đại như vậy đội hình tà thần mạo hiểm đoàn tổn thất nặng nề. Ta dọc theo con đường này, vẹn vẹn là thi thể, liền nhìn thấy hơn 100 bầy đủ. Phùng Diễm đấy lòng khiếp sợ. Hơn 100 cổ thi thể, cái này nói rõ tà thần mạo hiểm đoàn đã chết xuống hơn 100 người. Phải biết, tà thần mạo hiểm đoàn thật là thấp nhất đều là thất trọng thiên cường giả, chỉ riêng những thứ này cơ quan liền để tà thần mạo hiểm đoàn tổn thất thảm trọng như vậy, có thể thấy được những thứ này cơ quan lợi hại. Mà hắn cũng âm thầm may mắn. May mắn tồn tại tà thần mạo hiểm đoàn đánh tiên phong, làm con cờ thí, hắn có thể dễ dàng như vậy tiến vào huyệt động này chỗ sâu bên trong, hơn nữa cuối cùng cũng không có chịu đến bất kỳ cơ quan nào công kích. Xem ra, những thứ này cơ quan chỉ có thể vận dụng một lần. Ừm, bọn hắn ngay tại phía trước. Phùng Diễm sắc mặt đông nhiên biến đổi, tại hắn cảm ứng bên trong, rõ ràng nhìn thấy tiền phương đang có đại lượng cường giả tụ tập cùng một chỗ. Phùng Diễm trong lòng vừa nhảy, chính là lặng lẽ hướng phía trước đi tới. Cũng không lâu lắm, Phùng Diễm liền tới tới đó, ảnh tàng tại phía sau một góc hẻo lánh bên trong, ánh mắt nhưng là nhìn về phía trước. Chỉ thấy tiền phương dĩ nhiên là một mảnh diện tích cực đại đất trống, chính giữa đất trống, tồn tại một khối thanh sắc nham thạch lấy xương thềm đá, trên thềm đá tồn tại một cụ chỉ còn lại có đầu khớp xương thi đỡ. Này là thi cốt đã sớm bị cho bụi tràn ngập, tản ra cổ xưa khí tức, hiển nhiên người này đã chết không được thiếu niên tháng, mà cái này thi cốt trên tay phải mang lấy cái viên kia đen kịt cổ xưa giới chỉ, nhưng lại như vậy làm người khác chú ý. Là không gian giới chỉ. Phùng Diễm trong lòng vừa nhảy. Chỉ cần không phải kẻ ngu si là có thể đoán được, cô kia thi cốt nghĩ đến chính là thiên cơ lão nhân, mà cái kia màu đen cổ xưa giới chỉ, phải là thiên cơ lão nhân lúc còn sống không gian giới chỉ. Thuẫn thiên nô nếu quả thật tồn tại, nghĩ như vậy tới nên là tại cái kia không gian giới chỉ ở giữa. Phùng Diễm kích động trong lòng, cũng không có sốt ruột. Ừm. Phùng Diễm nhẹ cau mày, nhìn chằm chằm tiền phương tà thần mạo hiểm đoàn, lúc này, cái kia 6 vị cựu trọng thiên cường giả tụ tập cùng một chỗ, không biết đang làm gì. Mấy người này, nên đang suy nghĩ bảo vật phân phối a. Phùng Diễm đáy lòng cười một tiếng. Hắn chính là rõ ràng, đừng xem những người này hiện tại hợp tác rất vui vẻ, đáng đợi sẽ. Phần này bầu không khí tám thành sẽ bị đánh vỡ. Không có vĩnh cửu địch nhân, cũng không có vĩnh cửu bằng hữu. Tại đây thuận thiên nô mê hoặc xuống, Phùng Diễm không tin chi đội ngũ này vẫn là như vậy đoàn kết, một khi bọn họ nội loạn, là hắn có thể đục nước béo cò, nói không chừng thì có thể đem cái kia không gian giới chỉ thu vào tay. Rộng lớn trên đất trống, tóc rối bù dã nhân nam tử hoa hồn, mái tóc màu xanh lam duyên dáng nữ tử, dâu xanh tóc dài cường tráng lao giả, còn có một danh thủ cầm một thanh lạnh lẽo dao găm, sắc mặt thanh niên yêu dị nam tử. Bốn người này chính là tà thần mạo hiểm đoàn lần này mời được bốn vị cựu trọng thiên cường giả. Còn có hắc y thanh niên tóc đen tà thần cùng với dưới trướng hắn tên kia lão giả tóc trắng thuộc hạ, tổng cộng 6 vị cựu trọng thiên cường giả tụ tập cùng một chỗ. Bất quá cái này 6 vị cựu trọng thiên cường giả, bao quát cái kia hoa hồn, đều là y phục đồng nát, vẻ mặt bộ dáng chật vật, hiển nhiên vừa rồi cơ quan để bọn hắn những thứ này cựu trọng thiên cường giả cũng thiệt thòi lớn. Vậy mà mặc dù như thế, bọn hắn ánh mắt cũng đều là cực kỳ nóng rực, nhìn chằm chằm cái kia thi cốt trên tay không gian giới chỉ, trên mặt đều là lộ ra vô pháp che giấu tham lam. Thuận Thiên Nỗ, trong truyền thuyết liền không cảnh cường giả đều có thể giết chết cơ giới bảo vật. Thứ này sức dụ dỗ cũng không nhỏ. Chương 153, kịch liệt tranh đoạt, thượng. Chư vị, cỗ thi thể kia nghĩ đến chính là Thiên Cơ lão nhân, mà cái kia Thuận Thiên Nỗ, xem ra ngay tại cái kia không gian giới chỉ. Tà thần thanh âm vang lên, nhất thời dẫn tới bên cạnh một mảnh tham ý. Cái này 6 vị cựu trọng thiên cường giả, từng cái đều dục dịch, nhưng lại cũng không dám dẫn đầu xuất thủ. Ai cũng rõ ràng, trước mắt cục diện này, ai nếu là người thứ nhất trở mặt, tất nhiên sẽ trong nháy mắt lọt vào hắn tất cả mọi người công kích. Như vậy đại giới, ở đây sợ là không ai gánh vác, cho dù là cái kia hoa hồn cũng là như vậy. Mấy vị, 6 người bên trong, cái kia duy nhất thanh âm cô gái thanh thúy dễ nghe vang lên, không biết cái này không gian giới chỉ ở giữa bảo vật, chúng ta ứng với nên phân phối như thế nào. 6 người đều là ngẩn ra. Nhất vấn đề quan trọng, tới. Ha ha. Ta thân nhẹ nhàng cười một tiếng. Nhưng là sắc mặt đạm nhiên, mấy vị, cái này Thiên Cơ động phủ chính là ta tà thần mạo hiểm đoàn phát hiện, vì thế ta tà thần mạo hiểm đoàn trả giá nặng nề, điểm ấy nói vậy không thể nghi ngờ. Trước tạm trước ta tà thần mạo hiểm đoàn cùng chư vị kết minh lúc liền có ước định, Thiên Cơ lão nhân còn sót lại bảo vật, ta tà thần mạo hiểm đoàn chiếm phân nửa, hắn đều là chư vị chia đều. Tà thần nhìn xung quanh mấy người, tiếp tục nói, tất nhiên bây giờ chiếc nhẫn này chúng ta đã được đến, như vậy chư vị nói vậy sẽ không thất tín a. Mái tóc màu xanh lam duyên dáng nữ tử, dâu xanh tóc dài cường tráng lão giả, còn có tay kia cầm dao găm sắc mặt thanh niên yêu dị nam tử, cùng với hoa hồn, bốn người nhìn nhau, cũng biết đối phương ý nghĩ trong lòng, lúc này đều là thần giao cách cảm gật đầu. Tà thần đội trưởng. Lúc này cái kia dâu xanh tóc dài cường tráng lão giả khẽ cười nói, mọi người lòng biết rõ, ta cũng liền ăn ngay nói thật. Lúc trước chúng ta cũng không biết cái này động phủ cụ thể vị trí, lúc này mới bằng lòng ngươi điều kiện, bất quá bây giờ đã ngươi đã dẫn chúng ta ở đây. Như vậy điều kiện này, cũng có thể cải biến một ít. Không sai. Dã nhân nam tử hoa hồn trầm giọng gật đầu. Tiểu nữ tử cũng cho rằng như thế. Cái kia duyên dáng thanh âm cô gái mềm nhẹ, nụ cười treo đầy trên mặt, lại vô cùng băng lãnh. Hắc hắc, tà thần đội trưởng, ta xem chuyện cho tới bây giờ, ngươi cũng liền đừng giả bộ hồ đồ. Thanh niên yêu dị kia cũng là cười lạnh nói. Tà thần biến sắc, ánh mắt ở giữa hiện lên một đạo sắc ý, nhưng là lạnh rên một tiếng nói, bốn vị, các ngươi đây là ý gì? Tà thần thủ hạ vị kia cửu trọng thiên lão giả cũng là vẻ mặt vẻ giận dữ. Ha ha, ngược lại là không có ý tứ khác, chẳng qua là cảm thấy lấy tà thần mạo hiểm đoàn thực lực, muốn chiếm giữ phân nửa bảo vật, xác thực có chút nhiều. Cái kia dâu xanh tóc dài cường tráng lão giả khẽ cười nói. Bên cạnh hoa hồn ba người cũng đều là gật đầu tán thành. Tà thần sắc mặt nhất thời âm lãnh hạ xuống, nhưng là trầm mặt xuống, mà theo lấy hắn cử động này, chỉ thấy ở sau người tà thần mạo hiểm đoàn các thành viên đều là gắt gao vũ khí trong tay. Hiển nhiên cuối cùng chém giết chuẩn bị. Cục diện như vậy, nhường hoa hồn bốn người con ngươi hơi hơi co lên. Trên trận bầu không khí, theo lấy mọi người yên lặng, cũng là trong nháy mắt trở nên ngột ngạt đứng lên. Nhưng cái này bầu không khí cũng vẹn vẹn duy trì liên tục chốc lát, liền theo lấy cái kia tà thần một đạo tiếng cười khẽ đến mà giải trừ. Ha ha, ta cho là cái gì, bảo vật phân phối mà thôi, việc nhỏ, việc nhỏ. Tà thần tiếng cười phảng phất xuất phát từ nội tâm. Có thể chỉ cần là người đều có thể nhìn rõ sở ánh mắt của hắn ở giữa cái kia cổ hắn ý. Tất nhiên bốn vị không hài lòng, vậy chúng ta liền đổi một loại phương thức đến phân xứng. Tà thân cười nói. Tà thân dáng dấp, ngược lại để hoa hồn bốn người đều là cả kinh, trong lòng cũng thầm than cái này tà thần ngược lại là thật là ẩn nhẫn. Ha ha, vậy thì tốt, chúng ta liền một lần nữa phân phối. Cái kia dâu xanh tóc dài cường tráng lão giả cũng khẽ cười nói. Tất cả mọi người là gật đầu. Mấy vị. Hung hãn tựa như dã thú gào thét thanh âm từ dã nhân nam tử trong miệng phát sinh, chỉ thấy cái kia hoa hồn ánh mắt nhìn về phía tất cả mọi người tại chỗ, nhưng hắn nói chuyện, nhưng là làm cho tất cả mọi người con ngươi đều là co rụt lại.
cái này Thiên Cơ lão nhân lưu lại đồ vật hẳn không ít, mà ta muốn chiếm phân nửa. Cái này vừa mới dứt lời, trên trận không khí chính là trong nháy mắt băng lãnh cứng lại hạ xuống, tất cả mọi người là nhìn về phía Hoa Hồn, ánh mắt ở giữa băng hàn một mảnh. Ai cũng không hề nghĩ tới, cái này Hoa Hồn dã tâm dĩ nhiên là lớn như vậy, dĩ nhiên một cá nhân liền muốn chiếm giữ phân nửa bảo vật. Nếu như nói Tà Thần Mạo Hiểm Đoàn là bởi vì Thiên Cơ động phủ chính là bọn họ phát hiện, hơn nữa bọn hắn vì thế tổn thất nặng nề, muốn chiếm giữ phân nửa bảo vật lời nói, vẫn tính là tương đối hợp lý. Có thể Hoa Hồn bằng là cái gì? Lẽ nào cũng là bởi vì thực lực của hắn? Hoa Hồn đại nhân, ngươi đang nói đùa a? Cái kia râu xanh tóc dài nam tử to con, sắc mặt âm lãnh hạ xuống. Hoa Hồn đại nhân, ngươi mặc dù thực lực mạnh, thật có chút lời nói cũng là không thể nói lung tung. Cái kia duyên dáng thanh âm cô gái cũng âm lãnh hạ xuống. Hoa Hồn đại nhân, xem bộ dáng là dã tâm không nhỏ a. Cầm trong tay dao găm thanh niên yêu dị lẻ lươi, thẻ lươi liếm môi một cái, băng lãnh con ngươi nhìn lấy Hoa Hồn, tựa như độc xà nhìn chằm chằm con mồi. Mà Tà Thần nhưng là trầm mặc, có thể sắc mặt cũng không dễ nhìn. Ta chỉ nói một lần. Tựa như dã thu tiếng gầm gừ vang lên, vang vọng toàn bộ đất trống. Cái kia không gian giới chỉ ở giữa đồ vật, ta muốn phân nửa, nếu như các ngươi có ý gặp. Tóc rối bù dã nhân nam tử ngẩng đầu, lộ ra một đôi thị huyết lợi hại song đồng, băng lãnh ba khí. Ta chết. Có ở chàng người, tuyệt đối sẽ chết xuống hơn phân nửa, lại các ngươi cái này năm vị cửu trọng thiên, tuyệt đối vô pháp từ nơi này động phủ ở giữa sống mà đi ra đi. Nghe nói như thế tất cả mọi người, đều là bỗng nhiên trợn mắt, con ngươi cũng là trong nháy mắt co lên. Lời này nếu như người khác nói lên, bọn hắn khẳng định hội cười đến rụng răng, dù sao trên trận thật là tụ tập trên trăm vị cường giả, không nói cái kia năm vị cửu trọng thiên, liền nói đưa qua trăm thất trọng thiên ở trên cường giả, mặc dù một cái thực lực rất nhỏ yếu, thật là cái này hơn trăm người liên hợp lại, e là cho dù là bình thường cửu trọng thiên đỉnh phong cũng phải tránh ra thật xa a. Thật là, nói lời này nhưng là Hoa Hồn. Sở hữu trí cao thực lực, danh liệt không bảng 67 đỉnh tiêm cửu trọng thiên cường giả cuồng đao Hoa Hồn. Hắn nói ra lời này, liền cụ bị rất nặng phân lượng. Hắn nói chuyện, trừ phi là không cảnh cường giả, bằng không không ai can đảm dám khinh thị. Cái kia râu xanh tóc dài cường tráng lao giả, mái tóc màu xanh duyên dáng nữ tử cùng với tay kia cầm dao găm thanh niên yêu dị, đều là sắc mặt kỳ biến, gắt gao nhìn chằm chằm Hoa Hồn, vừa nghĩ tới người sau các loại truyền thuyết, cũng là để bọn hắn đối Hoa Hồn lời nói vẫn chưa hoài nghi. Bọn hắn rất rõ ràng, Hoa Hồn tất nhiên nói như vậy, vậy khẳng định làm được. Chương 154, kịch liệt tranh đoạt, hạ. Ha ha ba. Vừa lúc đó, một đạo tiếng cười cởi mở nhưng là bỗng vang lên, chỉ thấy cái kia Tà Thần chính lắc đầu cười to, mấy vị, chúng ta mới vừa tìm được Thiên Cơ lão nhân lưu lại không gian giới chỉ, nhưng căn bản không rõ ràng giới chỉ ở giữa đến tột cùng có gì vật, tiểu tại này vì giới chỉ ở giữa bảo vật mà tranh đoạt, xác thực có chút nực cười a. Hoa Hồn bốn người đều là ngẩn ra, lập tức âm thầm gật đầu. Xác thực, bọn hắn tại đây tranh đoạt, có thể liền cái kia giới chỉ ở giữa đến tột cùng có thứ gì cũng không biết, vạn nhất cái kia giới chỉ ở giữa không có gì cả chứ. Vậy bọn hắn vì thế tranh đấu thì có ích lợi gì chỗ? Ta xem, vẫn là muốn xác nhận một chút chiếc nhẫn này ở giữa bảo vật rồi nói sau. Tà Thần cười nói. Tà Thần đội trưởng nói tới tức là, bọn ta hay là trước nhìn một chút giới chỉ ở giữa bảo vật rồi nói sau. Ta cũng cho là như vậy. Lúc này Hoa Hồn bốn người đều gật đầu tán thành Tà Thần lời nói. Ai đi đem cái kia giới chỉ gỡ xuống? Có thể nhất thời cái kia râu xanh tóc dài cường tráng lão giả lại hỏi. Mọi người lại là cao mày. Xác thực, ai đi lấy? Mấy người bọn hắn lẫn nhau ngờ vực vô căn cứ, sợ rằng bỏ lấy đều không thích hợp. Ta xem, liền do thủ hạ ta một vị thất trọng thiên bỏ lấy đi, một cái thất trọng thiên, nói vậy mọi người không cần lo lắng hắn mang theo chạy trốn a. Tà Thần đề nghị. Hoa Hồn bốn người đều là gật đầu. Thế là, tại Tà Thần phân phó xuống, Tà Thần mạo hiểm đoàn một gã thất trọng thiên võ giả tiến lên, hướng kia phía trên bậc thang thi cốt đi tới. Tất cả mọi người, bao quát ảnh nút trong bóng tối Phùng Diễm đều là đem ánh mắt nhìn về phía tên này thất trọng thiên võ giả. Cẩn thận chút, chú ý đừng đụng đến cơ quan. Tà Thần tại hạ bên nhắc nhở. Tên kia thất trọng thiên võ giả gật đầu, lập tức cẩn thận từng ly từng tí đi lên bậc thang, lại cẩn thận từng ly từng tí đi tới cỗ kia thi cốt trước mặt. Chậm rãi vươn tay, đem thi cốt trong tay cái viên kia cổ xưa giới chỉ gỡ xuống. Làm xong đây hết thảy, tên kia thất trọng thiên võ giả nhất thời nhẹ nhõm thở nhẹ, xoay người lại, ý thức chìm vào không gian giới chỉ ở giữa. Thế nào, có phải hay không Thiên Cơ lão nhân lưu lại bảo vật? Thanh âm nóng nảy đến từ chính phía dưới, tất cả mọi người là âm thầm đang mong đợi. Nhưng mà tên kia thất trọng thiên võ giả nhưng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, theo sát lắc lắc đầu nói, ta không rõ ràng chiếc nhẫn này ở giữa rốt cuộc vật gì.
đội trưởng, hay là cho ngươi tự nhìn xem đi. Tên này thất trọng thiên võ giả nói xong, nhưng là nhìn như trong lúc vô tình, trực tiếp đem cái kia màu đen cổ xưa giới chỉ một thanh tung. Hắc sắc cổ xưa giới chỉ hóa thành một đạo hắc sắc lưu quang, đúng là nhìn phía dưới mọi người bay đi. Một màn này, nhường mấy vị kia cửu trọng thiên cường giả đều là vẻ mặt hừng hực. Giới chỉ hướng bọn họ bay tới. Giới chỉ hướng ta bay tới. Bảo vật. Đoạt giới chỉ. Theo lấy giới chỉ bị tung trong nháy mắt, toàn bộ đất trống đều là trong nháy mắt sôi trào. Cái kia tóc rối bù dã nhân nam tử hoa hồn, râu xanh tóc dài cường tráng lao giả, cái kia mái tóc màu xanh duyên dáng nữ tử, cùng với tay kia cầm dao găm thanh niên yêu dị nam tử, còn có tà thần với hắn thủ hạ vị kia cựu trọng thiên lão giả tóc trắng, đều là độc thủ. Trung hoa hồn bốn người đều là bay hướng dựng lên, muốn đi tiếp ở cái viên kia ném tới cực hạn. Mà tà thần cùng cái kia lão giả tóc trắng mục tiêu lại cũng không là giới chỉ. Động thủ. Một đạo tiếng quát khép đông nhiên vang lên, đã thấy cái kia tà thần trong tay nhiều hơn một thanh huyết sắc nhuyễn kiếm, một cổ khí tức âm lãnh bộc phát ra, nguyên lực vận chuyển, vô thanh vô tức ở giữa liền là xuất hiện ở cái kia tóc xanh duyên dáng nữ tử cổ ở giữa. Cái gì? Cái kia duyên dáng nữ tử hiển nhiên thật không ngờ tà thần đúng là hội vào lúc này đông hướng nàng ra tay, không có chút nào chuẩn bị phía dưới, đúng là trực tiếp bị một kiếm này xé rách thiết hầu, một luồng đỏ thấm lưu lại, thi thể hướng mặt đất rớt xuống. Mà cái kia lão giả tóc trắng cũng là đánh lén thanh niên yêu dị kia tay, đáng tiếc thực lực của hắn không sánh bằng tà thần, vẹn vẹn chỉ là đem đối phương đánh trọng thương lui nhanh, cũng không có đem đối phương giết chết. Bốn thân đao ảnh xông ra, bên trong hai bóng người bị tà thần hai người ngăn lại, một cái bị giết, một cái trọng thương, nhưng còn có cái kia hoa hồn cùng cái kia râu xanh tóc dài lao giả không ai ngăn cản. Hai người bọn họ trong nháy mắt xuất hiện ở cái kia giới chỉ trước mặt, hai người đều là xuề bàn tay ra hướng kia giới chỉ chụp tới. Chuyện của tôi lốt nẹt. Cũng ngay. Thanh âm như sấm, chỉ thấy cái kia hoa hồn thân hình khẽ động, đúng là có một cái khí thế bàng bạc lôi long gào thét mà ra, trong chốc lát đánh vào cái kia râu xanh tóc dài lão giả trên cánh tay, lão giả kia thân hình nhất thời bị đánh bay ra ngoài. Mắt thấy, hoa hồn cánh tay gần bắt lại cái kia chiếc nhẫn màu đen, nhưng vào lúc này. Ung ung ba. Từng đạo ẩn chứa cường đại nguyên lực công kích đáng sợ đúng là phóng lên cao, trong chốc lát tràn ngập cả vùng không gian, ùn ùn kéo đến. Hướng kia hoa hồn chính là hung hãn đánh tới. Cái kia bàng bạc lực công kích, trực tiếp hoanh bạo không gian xung quanh, cái kia tựa như kinh lôi thanh âm tại bên trong động phủ này bỗng nhiên nổ vang. Mà trốn ở trong tối Phùng Diễm, cái kia bị đánh lén đắc thủ bị trọng thương thanh niên yêu dị cùng với cái kia bị hoa hồn đẩy lùi râu xanh tóc dài cường tráng lao giả, nhìn thấy trước mắt một màn, đều là mắt lộ ra vô tận sợ hãi. Ôi thần linh ơi! Tốt công kích đáng sợ! Xong, cái kia hoa hồn xong đời. Những công kích này chỉ riêng một đạo hai đạo cũng không coi là bao nhiêu cường đại, lấy hoa hồn thực lực hoàn toàn có thể không nhìn, thật là trước mắt cái này rậm rạp chừng trên trăm đạo công kích hội tụ vào một chỗ, cái kia tạo thành uy áp mạnh mẽ, cho dù là mạnh như hoa hồn cũng là cảm thấy một hồi hãi hùng khiếp vía. Không tốt. Cái này đột ngột đến một màn, cũng là nhường hoa hồn hù dọa giật mình, sống còn thời khắc, hắn cũng lại không thể chú ý chiếc nhẫn kia, mà là trong nháy mắt lật tay, một thanh phảng phất ẩn chứa vô tận lôi đỉnh trường đao màu xanh xuất hiện ở trong tay hắn. Trường đao đống nhiên vung dậy, trong chốc lát chính là phách sơn đoạn nhạc bá khí một đao bổ ra. Phá cho ta. Một tiếng đông hét lớn, kèm theo giao kích kịch liệt âm thanh truyền khắp mở ra. Cuồng bạo năng lượng cũng trong nháy mắt phóng lên, chỉ một thoáng lôi thần cuộn cuộn, toàn bộ đất trống đều rơi vào một mảnh lôi đình ở giữa. Thật mạnh. Tại đất trống lối đi phía sau góc bên trong, Phùng Diễm đã sớm vẻ mặt chấn động. Chương 155, điên cuồng giết chóc, thượng. Thiên cơ động phủ bên trong, cái kia hoa hồn tại sống còn thời khắc cũng là thi triển ra chính mình công kích mạnh nhất, phảng phất phách sơn đoạn nhạc bá khí một đao thi triển ra, đúng là tạo nên một đạo kịch liệt lôi minh, trong khoảnh khắc cùng cái kia từ hơn trăm đạo nguyên lực hội tụ oanh kích mà đến công kích giao kích cùng một chỗ. Thình thịch. Cả hai chạm vào nhau trong nháy mắt, long trời lở đất. Toàn bộ động phủ đều là nhịn không được run một chút, mà không khí chung quanh càng là đã sớm đình chỉ lưu động, cái kia từ năng lượng giao kích sản sinh kịch liệt kình phong, đúng là phảng phất dễ như trở bàn tay, quét ngang hướng xung quanh. Đem bên trong động phủ một ít hòn đá tất cả đều thổi tan, cỗ thi thể kia cũng là bởi vì cái này trở thành một đôi bột phấn tiêu tán trong hư không. T. Cảnh tượng như vậy, nhường ảnh nút trong bóng tối Phùng Diễm cùng với đã sớm tránh thoát mấy vị cửu trọng thiên cường giả đều là hít sâu một hơi. Hừ. Một đạo tiếng hừ nhẹ vang lên, mọi người vội vã nhìn lại. Chỉ thấy cái kia tùy ý tóc rối bù, phảng phất kiểu dã nhân nam tử hoa hồn, đúng là sắc mặt trắng nhợt, thân hình cũng là nhịn không được lui nhanh mà ra. Mà hoa hồn cũng bị phách lui ra phía sau, cái kia mai không gian giới chỉ thì là bị một đạo thân ảnh phóng lên cao tóm vào trong tay, đạo thân ảnh này, đương nhiên đó là cái kia tà thần. Tại tà thần trước người, chính là cái kia hơn 100 người tà thần mạo hiểm đoàn thành viên, bọn hắn từng cái nguyên lực vận chuyển, khí tức đạt được đỉnh phong. Ha ha, Thuận Thiên Nỗ, rốt cục đến trong tay ta. Tà thần tay phải nắm chặt chiếc nhẫn kia, càn rỡ tiếng cười truyền ra. Hèn hạ. Vô sỉ. Cái kia bị đánh lén do đó trọng thương tà dị thanh niên cùng cái kia râu xanh tóc dài cường tráng lao giả đều là nhịn không được chửi nhỏ một tiếng. Cái này tà thần, đều là thật là âm hiểm. Ảnh nút trong bóng tối phùng diễm, cũng là nói thầm trong lòng nói. Vừa rồi một màn, rõ ràng. Lúc trước vị kia thất trọng thiên là phụng tà thần mệnh lệnh, cố ý đem cái kia giới chỉ ném đi ra, do đó dẫn 4 người bọn họ liều lĩnh xông lên tranh đoạt, mà lúc này tà thần mạo hiểm đoàn chính là đột hạ sát thủ. Tà thần cùng cái kia lão giả tóc trắng phân biệt đánh lén trong bọn họ một người, đem một cái giết chết, một cái trọng thương. Mà bọn hắn cũng đoán được, cái kia râu xanh tóc dài lão giả tuyệt sẽ không là hoa hồn đối thủ, cho nên không có để ý hắn, mà là tại hoa hồn gần đắc thủ lúc, cái kia trên 100 tên cường giả liên hợp công kích được. Trên 100 vị tối thiểu đều là thất trọng thiên cường giả hội tụ mà thành công kích, cường đại cỡ nào. Chỉ sợ cũng liền không cảnh cường giả dám không quan tâm. Mà đồng dạng cửu trọng thiên đỉnh phong gặp phải, cũng chỉ có quay đầu chạy. Cũng chính là đạo này công kích, suýt nữa muốn hoa hồn tính mệnh. Tà thần. Một đạo thanh âm lạnh như băng, phảng phất tiếng sấm quần quận truyền đến, chỉ thấy lúc này cái kia hoa hồn đã một lần nữa đứng vững thân hình, cầm trong tay nắm lấy một thanh thanh sắc lôi đao, trên mặt lại nhìn không ra chút nào biểu tình. Há, hoa hồn đại nhân. Tà thần sắc mặt cũng là đột ngột biến đổi, chặt tiếp theo là thở dài nói, mới vừa rồi một kích kia xuống, lại vẫn có thể sống, không hổ là có thể danh liệt không bảng cường giả. Hừ. Hoa hồn lạnh rên một tiếng, trên mặt cũng không tức giận. Từ ta tiếp thu ngươi mời bắt đầu ta liền một mực hoài nghi, coi như cái này thiên cơ động phủ vô cùng nguy hiểm, có thể ngươi tính cách, sợ rằng cũng không nguyện ý đem thiên cơ lão nhân bảo vật nhường lại. Nhưng ngươi dĩ nhiên chủ động hứa hẹn, nguyện ý đem phân nửa bảo vật phân cho chúng ta, điểm ấy căn bản cũng không phù hợp ngươi tác phong. Hoa hồn nhìn chằm chằm tà thần. Hiện tại xem ra, ta hoài nghi cũng không sai, ngươi đã sớm làm tốt đem chúng ta lợi dụng xong, liền đánh lén giết chết chúng ta dự định. Ngươi cố ý để ngươi người đem không gian giới chỉ ném đi ra để cho chúng ta tranh đoạt, chính mình nhưng là liên thủ thủ hạ ngươi người đánh lén, chúng ta 4 người không có chuẩn bị phía dưới, lại vẫn thật tìm ngươi đạo, ngay cả ta, cũng kém một điểm ngã xuống ở trong tay ngươi, không thể không nói, ngươi tâm cơ thật đúng là đủ thâm trầm. Hoa hồn sắc mặt lạnh lùng, thanh âm cũng lạnh lùng, truyền bá ra. Không sai. Ta thân gật đầu, cũng không có phủ nhận. Ha ha, chỉ tiếc ngươi bây giờ biết rõ đã trễ. Tà thần thanh âm mang theo phảng phất như lưới đao sắc bén nụ cười, 4 người các ngươi người liên thủ, chỉ dựa vào tà thần mạo hiểm đoàn sát thực rất khó cùng các ngươi địch nổi. Nhưng bây giờ, các ngươi một cái chết, một người tàn phế, còn có một cái cũng là bị chính ngươi đả thương, cũng chỉ có một mình ngươi, coi như là không bảng cường giả, thực lực có mạnh hơn nữa thì như thế nào? Tà thần lạnh lùng nhìn chăm chú vào hoa hồn. Ngay từ đầu, hắn không có ý định đem bảo vật phân cho bất luận kẻ nào, sở dĩ mời những cường giả này tới đây. Bất quá là vì ứng phó thiên cơ động phủ cơ quan mà thôi. Hắn biết rõ, bằng hắn tà thần mạo hiểm đoàn người, thì không cách nào thuận lợi xông qua bên ngoài cơ quan. Chỉ bằng ngươi một người, thủ hạ ta cái này hơn 100 vị cường giả liên hợp lại, đủ để đánh bại ngươi. Tà thần cười nói. Hoa hồn sắc mặt âm trầm xuống. Mà nghe nói lời này, Phùng Diễm âm thầm gật đầu. Xác thực, vừa rồi một màn kia tất cả mọi người nhìn thấy, cái kia ùn ùn kéo đến chừng hơn 100 vị cường giả liên hợp lại hội tụ hình thành công kích, thật đáng sợ. Coi như hoa hồn toàn lực ứng phó, cũng là bị bức lui. Bằng vào điểm này, đã nói hoa hồn đã vô pháp uy hiếp được tà thần. Biết được điểm ấy về sau, cái kia trọng thương thanh niên yêu dị cùng cái kia râu xanh tóc dài lao giả cũng đều là sắc mặt xấu xí, tựa hồ hành sự đối bọn hắn cực bất lợi, hiện tại chớ nói cái kia thiên cơ lão nhân bảo vật, rốt cuộc hay không có thể sống đi ra ngoài, đều chưa từng biết được. Thật là, đồng dạng biết rõ điểm ấy hoa hồn, nhưng là cười lạnh một tiếng, ánh mắt ở giữa tồn tại lôi quang thoáng hiện. Tà thần, ngươi quá tự đại. Nhàn nhạt thanh âm phảng phất tiếng sấm vang lên. Ngươi thật sự cho rằng chỉ bằng thủ hạ ngươi những thứ này lính tôn tướng quân là có thể đánh bại ta sao? Chẳng lẽ không phải sao? Tà thần cau mày một cái. Ha ha. Hoa hồn lắc đầu, nhưng là nhếch miệng cười một tiếng, nói ra lời nhưng là phảng phất dã thú gào thét. Chút người này, cũng không thả ở trong mắt ta. Tà thần, hôm nay ta liền để ngươi biết rõ, thân là không bảng cường giả thực lực chân chính. Nói khoác mà không biết ngượng. Tà thần cười lạnh một tiếng. Mà ở trong tối Phùng Diễm cùng với thanh niên yêu dị kia, râu xanh tóc dài cường tráng lao giả nhưng đều là mở to hai mắt. Vúng. Một tiếng che trời quát lớn, tất cả mọi người chính là nhìn thấy, từ hoa hồn trên thân thể,
đúng là chậm rãi hiện ra từng luồng vảy màu xanh, dần dần tràn ngập toàn thân, nhường hoa hồn cả người nhìn qua cực dữ tợn. Cái này là chương 156, điên cuồng giết chóc, hạ. Phùng Diễm, tà thần, thanh niên yêu dị cùng cái kia râu xanh tóc dài cường tráng lao giả đều là biến sắc, bốn người kiến thức đều không thấp, tự nhiên nhận ra hoa hồn loại trạng thái này là cái gì. Luyện thể võ kỹ. Là luyện thể võ kỹ. Thanh niên yêu dị cùng cái kia râu xanh tóc dài cường tráng lao giả đều là kinh hô thành tiếng. Luyện thể võ kỹ. Tà thần thì là vẻ mặt hoảng sợ, đáy lòng cũng là sản sinh một luồng sợ hãi. Mà Phùng Diễm cũng là vô cùng khiếp sợ. Luyện thể võ kỹ, ai cũng rõ ràng, luyện thể võ kỹ thuộc về cực mạnh phụ trợ loại võ kỹ, một khi thi triển, có thể sử dụng thực lực bản thân bạo tăng. Như Phùng Diễm luân chuyển kim thân, thi triển về sau, thực lực để thăng cực đại. Mà cái này hoa hồn thi triển luyện thể võ kỹ tuy nói đẳng cấp so không cao luân chuyển kim thân, nhưng cũng không kém. Từ hắn thi triển xuống, hoa hồn cái kia vốn là vô cùng cường đại khí tức, đúng là lần nữa bạo tăng, trong nháy mắt tràn đầy cả vùng không gian. Cái này hoa hồn, thực lực vốn là vô cùng cường đại, lại vẫn hội thi triển luyện thể võ kỹ. Phùng Diễm khiếp sợ hoa hồn thực lực, một bên rồi lại là âm thầm mong đợi. Cái kia tà thần biết được hoa hồn lại vẫn hội thi triển luyện thể võ kỹ lúc, cũng đã sợ hãi không gì sánh được. Nhanh, ngăn hắn lại cho ta. Hắn nhanh chóng hạ lệnh, nhường tà thần mạo hiểm đoàn người ngăn lại cái kia hoa hồn, mà bản thân của hắn, nhưng là gặp sự tình không đúng, liền hóa thành một đạo huyết ảnh. Hướng kia động phủ cánh cửa phóng đi. Tiếp thu tà thần mệnh lệnh, tà thần mạo hiểm đoàn đưa qua trăm vị cường giả cùng với vị kia cửu trọng thiên lão giả tóc trắng, liền lại là điên cuồng vận chuyển nguyên lực, từng đạo cuồng bạo công kích gào thét mà ra, hội tụ ở trong thiên địa, lại một lần nữa hung hãn hướng hoa hồn đánh tới. Nực cười. Hoa hồn rếu cợt một tiếng, đột ngột một hồi tiếng sấm vang lên. Đông ở giữa rút đao. Phùng Diễm lại một lần nữa chứng kiến cái kia phảng phất phách sơn đoạn nhạc bá khí một đao. Lôi quang hiển hách. Ùng ùng. Lại là một kịch liệt tiếng va chạm vang lên triệt để động phủ, lần này, toàn bộ động phủ tức thì bị cái này hai cổ kịch liệt năng lượng giao kích mà thanh thế to lớn đứng lên. Chỉ thấy được, huyệt động giữa hư không, một cái phi nhanh bá khí lôi long, cùng cái kia hội tụ trăm đạo năng lượng hung hãn công kích giao kích cùng một chỗ, năng lượng cường đại bộc phát ra. Có thể rất hiển nhiên, đầu kia bá khí lôi long vững vàng chiếm cứ thượng phong, lại cái kia trăm đạo năng lượng hội tụ mà thành công kích vẹn vẹn chỉ là kiên trì chốc lát. Chính là bị bá khí lôi long trực tiếp xé rách trong hư không. Phúc, 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 phúc. Một mảng lớn phun ra tiên huyết thanh âm liên tiếp vang lên, đã thấy cái kia tà thần mạo hiểm đoàn mọi người, đúng là từng cái thổ huyết, thân hình lui nhanh mở ra. Một đao chi huy, đúng là trực tiếp đánh tan hơn trăm vị cường giả liên hợp công kích, cường đại đến tận đây. Mà để cho người ta càng thêm hoảng sợ là được. Đầu kia lôi long xé nát cái kia trăm đạo năng lượng hội tụ công kích về sau. Đúng là dư thế chưa giảm, trong chốc lát lại đuổi theo cái kia tại đây chạy trốn tà thần. Không xong. Tà thần sắc mặt đại biến, nhưng cũng là không nghĩ ngợi nhiều được, vội vàng hướng hư không đánh ra một trường. Một trường này đánh ra, chính là trong hư không hình thành một đạo thật lớn hắc sắc trường ấn, trực tiếp cùng cái kia lôi long đụng vào nhau, có thể cái kia lôi long nhưng là bá khí không gì sánh được, cơ hồ là trong nháy mắt đem cái này hắc sắc trường ấn xé rách, theo lại là đánh vào tà thần trên người. Thật lớn lực đánh vào đánh thẳng vào tà thần ngũ tạng lục phủ, nhường hắn nhịn không được búng máu tươi lớn phun mạnh mà ra, cái kia thân hình cũng là một hồi bất ổn, suýt nữa từ trong tầng trời thấp cắm xuống. Cương đại lực đánh vào, nhường tà thần nắm chặt tay không kìm lại được bung ra, mà một mực giữ tại tà thần trong tay cái viên kia chiếc nhẫn màu đen, chính là lập tức quăng ra ngoài, mà hắn quảng phương hướng, đúng lúc là Phùng Diễm chô ảnh tàng địa phương. Cơ hội tốt. Phùng Diễm con mắt nhất thời sáng ngời, lập tức không chút do dự, thân hình nhất huyễn. Hưu. Nhanh như lôi đình thiểm điện. Mọi người chỉ thấy được tại cửa động vị trí, một đạo quỷ mị thân hình đột nhiên xuất hiện, liền trực tiếp đem cái kia giới chỉ một thanh nắm trong tay, đột nhiên đứng lên một màn, làm cho tất cả mọi người đều quá sợ hãi. Người nào? Tiếng quát khẽ vang lên, chính là có mấy đạo công kích hướng kia đạo quỷ mị thân ảnh oanh kích mà đi. Phùng Diễm vừa mới đem không gian giới chỉ nắm trong tay, còn không kịp nghĩ nhiều, liền nhìn thấy mấy đạo cường hãn năng lượng oanh kích mà đến, lúc này biến sắc. Chuyển cua tê. UVN bất tử ma quyết, luân chuyển kim thân đồng thời thi triển. Phùng Diễm khí tức trong nháy mắt tăng vọt mấy lần, ngập trời ma khí bao phủ xuống, Phùng Diễm thân hình liền phảng phất địa ngục ở giữa một đạo ưu linh, mờ ảo không gì sánh được, đơn giản chính là hiện lên những cái kia sông tới mặt hung hãn công kích, hướng phía động phủ lối ra đi ra ngoài. Nhưng vào lúc này, chạy đi đâu? Một tiếng quát lớn, nhưng là một thanh sắc ma thần thân ảnh, mang theo một cổ đánh đâu thắng đó khí thế, chưa tới gần Phùng Diễm. Chính là phảng phất phách sơn đoạn nhạc bá khí một đao bổ ra.
Một đao này, chỗ ngưng tụ khí thế cường đại, nhường Phùng Diễm cảm thấy một hồi hãi hùng khiếp vía. Thật là nhanh chóng tốc độ. Phùng Diễm khiếp sợ không thôi. Cái này hoa hồn di động tốc độ mặc dù không nhanh, nhưng cái này đao pháp tốc độ công kích quả là nhanh khó tin. Hừ. Thời khắc nguy cơ, Phùng Diễm cũng không dám khinh thường chút nào, Lục Vũ đao xuất hiện ở trong tay, toàn lực vung về xuống, chính là phá thiên thức thứ hai thi triển mà ra. Chói mắt đao mang lấp lóe dựng lên. Thình thịch. Châm thấp tiếng va chạm vang lên lên. Phùng Diễm sắc mặt nhất thời trắng nhợt, cái kia lực lượng cường đại từ chuyển tay chuyển mà đến, đúng là nhường Phùng Diễm thân hình đều rung một cái, cánh tay càng là tê dần, nắm trường đao đều suýt nữa muốn quẳng đi ra ngoài, mà Phùng Diễm thân hình chính là bị một đao bổ ra đi ra ngoài. Thật đáng sợ lực đạo. Lui nhanh trên đường, Phùng Diễm cũng kinh hãi không thôi. Phùng Diễm vốn là nhằm phía động phủ lối ra, thật là bị hoa hồn một đao này, nhưng là đem Phùng Diễm hướng phía trong động phủ bên phách lui ra. Vừa lúc này cái kia tà thần đứng vững thân hình về sau, mắt thấy Phùng Diễm hướng hắn trước mặt vọt tới, hắn lập tức chứng kiến Phùng Diễm trên mặt bày đủ. Tiểu tử, là ngươi. Tà thần đối Phùng Diễm thật là nghiến răng nghiến lợi, lúc này không nói hai lời, chính là phóng lên cao, xuất ra vũ khí, một đạo hung hãn công kích liền chính diện nên hướng Phùng Diễm. Muốn chết. Phùng Diễm sắc mặt băng lãnh, đối cái này tà thần, hắn đã sớm sát ý một mảnh, lúc này thấy cái này tà thần đúng là bay thẳng đến hắn vọt tới, đương nhiên sẽ không lưu thủ. Hiu. 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 Phùng Diễm lục vũ đao phong cuồng võ khí, đúng là trong nháy mắt bổ ra tam đao, hơn nữa cái này tam đao, vậy mà đều là không cảnh võ học phá thiên nhất thức. Liên tục ba đạo công kích, đều là không cảnh võ học. Cái gì? Tà thần sắc mặt đại biến. Làm sao có thể? Nhìn thấy một màn này tất cả mọi người là kinh ngạc, bọn hắn cũng từ Phùng Diễm đao pháp ở giữa phát giác đao pháp này cấp độ, chính là không cảnh võ học. Nhưng là bọn họ nhưng chưa từng thấy qua có người trực tiếp liên tục thi triển 3 lần không cảnh võ học. Cái này ra hỏa, là người hay quỷ? Chương 157, chiến không bảng cường giả, thượng. Cái kia ba đạo chói mắt đao mang tản ra lạnh lẽo không gì sánh được khí tức, tại có chút mờ mịt động phủ bên trong, có vẻ càng thêm làm người khác chú ý. Tam đao đao mang đều là do Phùng Diễm thi triển không cảnh võ học mà sản sinh. Liên tục tam đao, hầu như dọa sợ tất cả mọi người. Cái kia tà thần càng là sợ đến hồn phi phách tán, ở trước đó, hắn căn bản cũng không có nghĩ đến, một cái bát trọng thiên dĩ nhiên có thực lực như thế. Nhưng mà cái này là chính bản thân hắn hướng Phùng Diễm xông lên, Phùng Diễm đao pháp đã tới, hắn đã vô pháp né tránh, chỉ có thể ngạnh kháng. Cái này tà thần cầm trong tay vũ khí, cũng là liều mạng cơ. Nhưng mà, Phùng Diễm mới vào bát trọng thiên lúc, liền có thể giết chết cửu trọng thiên đỉnh phong chi cảnh An Duẫn, cái kia An Duẫn thật là hiểu được không cảnh võ học, thực lực cũng là cực mạnh, tối thiểu so với cái này tà thần mạnh hơn rất nhiều. Mà Phùng Diễm bây giờ đã là bát trọng thiên đỉnh phong, thực lực vượt qua xa trước đó so với. Cái này ba đạo chói mắt đao mang trong nháy mắt thành tà thần tử thần thiếp. Tại tất cả mọi người khiếp sợ ánh mắt ở giữa, cái kia đệ chói mắt đao mang liền để cho tà thần trọng thương phun ra tiên huyết. Đạo thứ hai đao mang nhưng là trực tiếp đánh bay tà thần vũ khí trong tay, cũng làm cho hắn toàn thân trên dưới đều gặp kịch liệt trùng kích tràn ra tiên huyết. Mà đao thứ ba, bởi vì cái kia tà thần đã vô pháp ngăn cản, tự nhiên là nổi bật nhất một đao, trực tiếp từ tà thần trong cổ ở giữa cắt qua. Suy. Đầu lâu rớt xuống, đỏ tươi huyết dịch trong nháy mắt nhiễm hồng mặt đất, tràn diện đáng sợ dọa người. Mà tà thần mạo hiểm đoàn mọi người nhìn thấy một màn này, nhưng là từng cái quá sợ hãi. A, ôi thần linh ơi! Đội trưởng chết. Tà thần mạo hiểm đoàn tất cả mọi người là trợn mắt hốc mồm nhìn chằm chằm cái kia rơi xuống trên mặt đất thi thể. Ai có thể nghĩ đến, vừa mới vẫn là hăng hái tà thần, lúc này nhưng là bị dễ dàng như vậy chém giết. Nhưng mà Phùng Diễm nhưng là cười lạnh một tiếng, nhìn cũng không nhìn trên mặt đất thi thể liếc mắt. Từ lúc hôm qua, hắn liền đối cái này tà thần đã có sát tâm, mà bây giờ nhìn thấy hắn, cái này tà thần dĩ nhiên là chủ động xông lên, không ít muốn chết là cái gì. Lấy hắn bây giờ thực lực, thật đúng là không thể nào để mắt cái này tà thần. Tất cả mọi người tại chỗ bên trong, trừ hoa hồn, hắn bất luận kẻ nào đều không để tại Phùng Diễm trong mắt. Bên trong động phủ, vắng vẻ sợ rằng. Đương nhiên, Phùng Diễm lôi đỉnh chi lực giết chết tà thần, cảnh tượng này cũng không phải là làm cho tất cả mọi người đều khiếp sợ, như cái kia hoa hồn, chính là phát sinh một đạo hưng phấn tiếng gầm nhỏ, ha ha, hảo thủ đoạn, ngươi cũng tới tiếp ta một đao. Ùng ùng. Cái kia khoảng cách Phùng Diễm không xa dã nhân nam tử cước bộ trùng điệp đạp lên chạm đất mặt, từng bước bước ra, toàn bộ động phủ cũng bắt đầu khẽ run rẩy. Đồng thời tại đây dã nhân nam tử xông lại đồng thời, chính là có trận trận lôi âm bắt đầu vang lên. Phùng Diễm sắc mặt đống nhiên biến đổi. Tên biến thái này. Phùng Diễm một tiếng chửi nhỏ, thân hình nhưng là vội vã lui nhanh mở ra. Vừa mới vẹn vẹn chỉ là một lần giao phong, hắn liền rất rõ ràng cái này hoa hồn thực lực, so lực lượng, chỉ sợ hắn muốn so với cái này hoa hồn kém hơn một chút. Ha ha, tiểu tử, đừng trốn. Hoa hồn gầm nhẹ một tiếng, cước bộ chưa bước ra, có thể cái kia thanh sắc lôi đao cũng đã là nổi lên trận trận lôi quang, cùng bạo đao ảnh liền gào thét bổ ra. Tốc độ công kích thật đúng là nhanh. Phùng Diễm thất kinh. Nếu nói là tốc độ di động, hắn so hoa hồn muốn nhanh hơn không ít, có thể hoa hồn cái kia đao pháp thi triển ra, tốc độ nhanh vô cùng, hoàn toàn có thể dựa vào đao pháp đuổi theo hắn tiến độ. Hết cách rồi, chỉ có thể ngạnh kháng. Mắt thấy cái kia cuồng bạo đao ảnh nộ phách mà đến, Phùng Diễm rơi vào đường cùng, lại cũng chỉ có thể nâng đao đòn đánh. Chói mắt đao mang lấp lóe dựng lên. Phá thiên, thức thứ hai. Thình thịch. Châm thấp tiếng va chạm vang lên lên, Phùng Diễm chỉ cảm giác mình cánh tay tê dại một hồi. Đọc. Chuyện ở ha ha, tiểu tử, trở lại. Thanh âm rơi xuống, liền để cho Phùng Diễm lập tức rơi vào một mảnh cuồng bạo hoành kích ở giữa. Từng đao đánh xuống, bộc phát ra phảng phất lôi thần tiếng giống giận dữ thanh âm, một đao tiếp lấy một đao, đều là cuồng bạo hung hãn không gì sánh được. Keng. 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 Cái kia cuồng bạo đao pháp thi triển ra, Phùng Diễm căn bản không cách nào dựa vào thân pháp tới tránh né, chỉ có thể từng đao cùng đối thủ liều mạng, thật là nói tới sức mạnh, hoa hồn còn mạnh hơn hắn thượng một ít. Nóa, cái này ra hỏa thực sự là một cái biến thái. Phùng Diễm trong lòng thầm mắng. Vẹn vẹn mấy lần chém ra ngăn cản, Phùng Diễm cũng đã cảm giác được chính mình cánh tay phải sắp không cảm giác, có thể thấy được cái này hoa hồn trên đao đáng sợ lực lượng là bực nào kinh người. Không thể tiếp tục như vậy nữa, bằng không ta nguyên cả cánh tay cũng phải bị phế bỏ. Phùng Diễm trong lòng gầm nhẹ. Siêu. Nguyên lực vận chuyển, trong cơ thể nguyên thạch bắt đầu gia tăng tốc độ hấp thu xung quanh thiên địa nguyên lực, liên tục không ngừng dũng mãnh vào Phùng Diễm trong cơ thể, đi qua nguyên thạch trong nháy mắt luyện hóa, nhường Phùng Diễm chiến đấu tiêu hao nguyên lực đạt được trong nháy mắt bổ sung. Nhưng một khắc này, làm Phùng Diễm nguyên lực vận chuyển lúc, đúng là trong nháy mắt đem nguyên lực trong cơ thể đều tiêu hao sạch sẽ. Hội tụ toàn thân sở hữu nguyên lực, lúc này mới có thể thi triển ra nhất thức võ học mạnh nhất. Phá thiên, thức thứ ba. Phùng Diễm cái kia thanh âm lạnh như băng quát khẽ mà ra. Cùng lúc đó, Phùng Diễm trong tay lục vũ đao, bộc phát ra chói mắt rực rỡ lam mang, mơ hồ muốn xé rách không gian xung quanh, gào thét mà ra lúc, đúng là mang theo một cái nhỏ bé hắc tuyến, đầu này hắc tuyến, chính là không gian bị xé nứt sản sinh vết nứt không gian. Một đao này, dĩ nhiên thật đem không gian tê liệt mở ra. Tốt! Hoa hồn nhìn thấy Phùng Diễm một đao này dĩ nhiên bổ ra không gian, cũng nhịn không được tán thán lên tiếng. Mà đồng thời hắn chính là sắc mặt ngưng trọng, toàn thân nguyên lực vận chuyển, trong nháy mắt hội tụ ở trong đao, chỉ một thoáng, cái kia phảng phất phách sơn đoạn nhạc, bá khí lăng nhiên một đao chính là lần nữa bổ ra. Chói mắt đao mang, rực rỡ không gì sánh được, mà cái kia phách sơn đoạn nhạc một đao, càng là bá khí lăng nhiên. Thi triển đao pháp hai người, cũng là khí thế ngập trời, trong chốc lát, giao kích cùng một chỗ. Keng! Cả hai chạm vào nhau. Oanh cạch! Một đạo chừng một phần rộng vết nước không gian vỡ ra đến. Lộ ra đen kịt một màu thâm thúy, mà cái kia từ cả hai giao kích sản sinh khó tin kình phong cũng là cuộn sạch mở ra. Siêu. Toàn bộ động phủ trong nháy mắt rơi vào một cổ cơn báo năng lượng bên trong, mặt đất cũng bắt đầu run rẩy lên một cách điên cuồng, phảng phất mấy ngày liền địa, mà, đều thừa nhận không hai người công kích đồng dạng. Mà ở bên cạnh khán giả mọi người, thì là từng cái trận to hai mắt, vẻ mặt khó tin. Hoa hồn mạnh như vậy, tất cả mọi người có thể lý giải. Thật là Phùng Diễm đâu. Ở tại bọn hắn cảm ứng bên trong, Phùng Diễm rõ ràng chỉ là một cái bát trọng thiên A. Có thể một cái bát trọng thiên, đúng là liên tục thi triển ra ba thức không cảnh đao pháp, lấy lôi đỉnh chi thế giết chết tà thần, hiện tại, lại vẫn cùng hoa hồn tranh tài, hơn nữa nhìn tình hình, trong thời gian ngắn hoa hồn cũng không làm gì được hắn. Hắn, mạnh như vậy. Cái kia thụ thương hơi nhẹ râu xanh tóc dài cường tráng lao giả, nhìn chằm chằm trong động phủ cái kia hai đạo kình phong gào thét đầu nguồn, mang trên mặt lao một cái rung động thật sâu. Cái này nham phong mạnh đến trình độ này, liền đội trưởng đều bị hắn đơn giản gạt bỏ, nghĩ như vậy tới hôm qua đi chặn giết hắn Tư Lâm, nhất định là đã chết. Tà thần mạo hiểm đoàn duy nhất còn lại vị kia cửu trọng thiên lão giả tóc trắng, cũng là vẻ mặt chấn động. Đồng thời đáy lòng của hắn cũng âm thầm may mắn, hoàn hảo hôm qua đi chặn giết nham phong là Tư Lâm mà không phải hắn, bằng không nhà hắn hỏa, sợ là cùng mặt đất cô kia bị chém rụng đầu lâu thi thể một dạng A. Chương 158, chiến không bảng cường giả, hạ. Ung ung. Thiên địa dao động, đại địa run rẩy. Trong động phủ hai đạo thân ảnh kia, cũng là lại một lần nữa tách ra. Lần này, hai người đều là bị cái kia cổ cường đại lực phản chấn đẩy lui. Nói cách khác, vừa rồi một lần kia giao phong, hai người là thế lực ngang nhau. Phùng Diễm một lần nữa đứng vững thân hình, động động tay phải miệng hổ đã là nứt ra, không ngừng có tiên huyết lưu lại, mà hắn toàn bộ cánh tay đều tại hơi hơi phát run. Phùng Diễm sắc mặt ngưng trọng, ánh mắt ở giữa nhưng là hưng phấn không gì sánh được, lẻ lưỡi, liếm liếm môi. Tuy nói Phùng Diễm dáng vẻ cực kỳ chật vật, có thể cái kia hoa hồn cũng không tốt gì, hắn y phục trên người đã sớm rách rách dưới dưới, mà Phùng Diễm vừa rồi một đao, cũng là nhường hắn sắc mặt tạm đạm. Dù sao, so thể chất, Phùng Diễm có thể so với hoa hồn cường đại hơn nhiều, vừa rồi cái kia cổ lực đánh vào Phùng Diễm thân thể là có thể đơn giản kháng trụ, mà hoa hồn nhưng là bị chấn chịu không được tiểu nội tổn thương. Ha ha, khá lắm. Mặc dù thụ thương không nhẹ, có thể hoa hồn vẫn là vẻ mặt hưng phấn, con ngươi ở giữa càng là hưng phấn không gì sánh được. Có thể tiếp được ta vừa rồi một đao kia mà không bị tổn thương, thực lực ngươi đã có tư cách được xếp vào không bảng. Hoa hồn thanh âm cũng là tràn đầy hưng phấn cùng cuồng ngạo. Mặc dù ta không rõ ràng ngươi vì sao chỉ là một gã bắt trọng thiên, thật là. Ta đã rất nhiều năm không có gặp phải giống như ngươi vậy cường đối thủ. Ngươi đã có tư cách để cho ta tôn trọng. Phùng Diễm cũng là hưng phấn cười một tiếng. Cái này hoa hồn đồng dạng cũng là Phùng Diễm đến trước mắt trở nên trong chiến đấu, gặp phải người mạnh nhất. Hoa hồn vuốt ve trong tay thanh sắc lôi đao, thanh âm sang sảng rồi lại có vài phần cuồng vọng. Cái này đao, tên là cuồng lôi, là ta lúc còn trẻ tốn hao trọng đại đại giới chế tạo thành, từ ta được đến nó lên, chính là may mà tán loạn, trong cuộc đời ngậm gặp đối thủ. Mà bằng đao này, ta cũng là xông ra cuồng đao hoa hồn tên, đứng hàng không bảng thứ 67. Phùng Diễm nhẹ nhàng một cái, đồng dạng giơ lên trường đao trong tay. Cái này đao, tên là Lục Vũ, ta được đến nó thời gian mặc dù không lâu, nhưng lại đã dùng hắn nhiễm mấy vị cửu trọng thiên đỉnh phong cường giả huyết dịch. Phùng Diễm thanh âm lang lãng. Hai người nhìn nhau, ánh mắt ở giữa đều có lấy vẻ hưng phấn. Nhan Phong, ta biết ngươi niên kỷ cũng không lớn, một trận chiến này đối ngươi mà nói cũng không công bằng, nhưng mà cái kia thiên cơ lão nhân lưu lại bảo vật ta lại là rất giống đạt được, cho nên hoa hồn thanh âm nặng nề mạnh mẽ, thì dường như dã thú gào thét. Hừ, muốn có được bảo vật, cái kia ra tay toàn lực chính là, bằng không thì chết có lẽ là ngươi. Phùng Diễm thanh âm băng lãnh. Ha ha, tốt. Hoa hồn phát sinh hùng hậu tiếng cười, Nhan Phong, ta cũng không bắt nạt ngươi, tiếp đó, ngươi nếu là có thể đón lấy ta ba thức đao pháp, cái kia thiên cơ lão nhân lưu lại bảo vật, ta liền lại không nhắc tới. Hừ, cuồng vọng. Phùng Diễm nhưng là cau mày quát khẽ một tiếng. Ta cũng muốn nhìn một chút, ngươi có thể đủ ở trong tay ta đón lấy tam đao. Tiếng nói hoàn tất. Đập. Phùng Diễm dưới chân mặt đất bỗng nhiên nứt ra mà đến, sản sinh từng đạo thật lớn vết rách, lan tràn ra, mà Phùng Diễm tốc độ cũng là trong nháy mắt này bạo phát đến cực hạn. Hưu. Chói mắt rực rỡ đao mang gào thét mà ra. Phá thiên, thức thứ ba. Phùng Diễm cho đến tận này, chỗ hội võ học mạnh nhất. Tại Thiên Đô thành lúc, hắn còn vô pháp đem cái này phá thiên thức thứ ba triệt để thi triển ra, có thể đi qua trong khoảng thời gian này tại Viêm Tế Sơn mạch lịch luyện, cái này thức thứ ba Phùng Diễm cũng đã triệt để nắm giữ. Phá thiên tam thức, cái này thức thứ ba, là tối cường, hơn nữa so với phía trước hai thức mà nói, cái này thức thứ ba phải cường đại hơn rất nhiều. Có thể nói, hoàn toàn không còn một cấp bậc bên trên. Ha ha, thiếp ta đao thứ nhất. Gặp Phùng Diễm thi triển đao mang đã tới, cái kia hoa hồn chính là phát sinh cản rỡ tiếng cười to. Đao thứ nhất, đông nhiên bổ ra. Một đao này, chính là cái kia phảng phất phách sơn đoạn nhạc, ba khí lăng nhiên một đao. Hử, lại là đao pháp này sao? Phùng Diễm lạnh rên một tiếng, chói mắt đao mang thượng quang mang lần nữa tăng vọt. Toàn thân nguyên lực điên cuồng vận chuyển, trong cơ thể nguyên thạch thôn vệ nguyên lực tốc độ, cũng là lần nữa để thăng. Thình thịch. Phùng Diễm cùng cái kia hoa hồn đều là lui nhanh lái đi. Ha ha, trở lại tiếp ta đao thứ hai. Cái kia hoa hồn đứng vững thân hình về sau, liền không có chút nào dừng lại, thật lớn chân răng đạp lên chạm đất mặt, khí tức cuồng bạo tản ra, thì dường như một đầu tại đây đánh tới chớp nhoáng tuyệt thế hung thú. Đồng thời, hắn trường đao cũng là trong nháy mắt rơi xuống. Đao thứ hai, chính là mang theo vài phần tự phụ cùng cuồng ngạo, lại không gì sánh được hoa lệ một đao. Một đao này bổ ra, đúng là trực tiếp tại trong hư không hình thành một cái hoa lệ đao hà. Cái gì? Phùng Diễm sắc mặt đại biến. Trước hắn cho rằng, cái kia phách sơn đoạn nhạc bá khí một đao, phải là hoa hồn đao pháp mạnh nhất, có thể hiện tại xem ra, tuyệt đối không phải. Tối thiểu, trước mắt cái này không gì sánh được hoa lệ một đao, liền so vừa rồi một đao kia uy lực còn muốn đáng sợ. Phá cho ta. Phùng Diễm sắc mặt kịch biến phía dưới, cũng là được ăn cả ngã về không, lần nữa thi triển phá thiên thức thứ ba đao pháp. Thình thịch. Châm thấp tiếng va chạm vang lên lên. Phúc. Búng máu tươi lớn từ Phùng Diễm ở giữa nhất phun ra, Phùng Diễm thân hình điên cuồng lui nhanh, mà cái kia tóc rối bù dã nhân nam tử, nhưng là không có chút nào dừng lại, đao thứ hai đi qua, liền lại là đao thứ ba vung ra. Thiếp ta đao thứ ba. Tiếng cười to vang lên. Đao thứ ba,
mang theo một cổ nồng đậm tử khí, đúng là phảng phất hủy thiên diệt địa một đao. Đáng sợ một đao, vô địch một đao. Một đao này, vậy mà làm Phùng Diễm cảm thấy một cổ kịch liệt nguy cơ sinh tử. Không tốt. Phùng Diễm con ngươi bỗng nhiên co lên, mặt nạ điên cuồng, nhưng là không chút do dự lại một lần nữa thi triển hắn đao pháp mạnh nhất. Phùng Diễm toàn bộ thể sắc và tinh thần đều rơi vào điên cuồng. Hắn rõ ràng, mặc dù hắn đem phá thiên thức thứ ba thi triển ra, cũng rất khó tại đây một đao hạ chạy trốn tính mệnh, có thể lúc này, hắn chỉ có dạng này một cái biện pháp, duy nhất sinh cơ. Dù sao, hắn còn không muốn chết. Mà đang khi hắn điên cuồng thi triển đao pháp giờ khắc này, ở trong cơ thể hắn, nhưng là tồn tại một cổ khó tin năng lượng, đúng là trong nháy mắt oanh phá trong cơ thể tầng kia gông xiềng, trong chốc lát, dâng trào tinh thuần nguyên lực mãnh liệt mà ra. Cái kia hủy thiên diệt địa một đao, trực tiếp chém xuống. Thình thịch. Một cổ kịch liệt lôi đình âm bạo thành, đống nhiên nổ vang, kẹp theo một cổ khó tin năng lượng kinh phong, trong khoảnh khắc, đúng là đem xung quanh những cái kia tà thần mạo hiểm đoàn chúng các cường giả đều là quét bay đi ra ngoài. Cần biết, những người kia có thể thấp nhất đều là thất trọng thiên A, có thể dĩ nhiên vẹn vẹn là năng lượng kinh phong, là có thể đưa bọn họ thổi treo đi, có thể thấy được cái kia cổ bên trong cơn bão năng lượng trung tâm, rốt cuộc cẩn chứa một cổ thế nào lực lượng cường đại. Phảng phất long trời lở đất, toàn bộ động phủ đều run lẩy bẩy, phía trên thỉnh thoảng tồn tại nham thạch rơi xuống, dường như cái này động phủ liền muốn lập tức sụp đổ đồng dạng. Tất cả mọi người là mặt lộ vẻ chấn động, từng tia ánh mắt nhìn chăm chú vào cái kia cơn bão năng lượng nguyên ra. Ở nơi này, đang có hai cổ khó tin nguyên lực giằng co đánh vào. Phảng phất long trời lở đất, ung ung thanh âm bất giác bên tai. Rất nhanh, cái kia trong động phủ cơn bão năng lượng dần dần tán đi, lộ ra bên trong hai bóng người. Mọi người liền vội vàng đem ánh mắt đầu đi qua. Cái này vừa nhìn phía dưới, tất cả mọi người là trợn to hai mắt. Chỉ thấy, bên trái một gã tóc rối bù, tựa như kiểu dã nhân nam tử, toàn thân trên dưới nhưng là hiện đầy tiên huyết, hắn nắm lấy thanh sắc lôi đao cánh tay phải, lại cũng là quỷ dị chuyển vận mèo hình, hắn sắc mặt càng là hoàn toàn trắng bệnh. Mà bên phải tên kia đầu đội mặt nạ màu bạc thanh niên nam tử, y phục trên người đã sớm biến mất không thấy gì nữa, cái kia ngăm đen bắp thịt tản ra lạnh lẽo sáng bóng. Trên người tràn ngập một tầng kim sắc quang mang. Bởi vì đeo mặt nạ, cho nên mọi người không cách nào thấy rõ sở sắc mặt người này, có thể rất hiển nhiên đầu này mang mặt nạ khí tức vẫn là vô cùng cường đại, đứng ở nơi đó, thì dường như một tôn kim sắc ma thần. Phùng Diễm nhẹ nhõm thở nhẹ, cánh tay phải truyền đến trận trận cảm giác tê dại nhường hắn nhịn không được vây vây tay, lập tức hắn chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm tiền phương cái kia cực chật vật dã nhân thân ảnh, hơi nhếch khóe môi lên lên, lộ ra vẻ mỉm cười. Hoa hồn. Một trận chiến này, ta thắng. Chương 159, Cửu Trọng Thiên. Thượng. Hoa hồn, một trận chiến này, ta thắng. Làm tràn ngập rộng lớn lại lanh lảnh tự tin thanh âm truyền bá ra lúc, tất cả mọi người tại chỗ trong lòng đều rung một cái, đầy mặt khó tin nhìn chằm chằm đạo kia kim sắc ma thần thân ảnh. Ngập trời ma khí tràn ngập mang theo, một cổ cuồng ngạo cùng bá khí kẹp theo một cổ tận trời tự tin gặp đứng thẳng, phảng phất bệ nghệ thiên hạ muôn dân, để cho người ta thấy một lần, liền nhịn không được trở nên thần phục. Mà trái lại đối diện cái kia dã nhân nam tử, nhưng là khí tức yếu ớt, cực chật vật. Kết quả rất hiển nhiên. Mới ngay vừa rồi còn rất rõ ràng chiếm thượng phong, tuyên bố đối phương không tiếp nổi hắn tam đao hoa hồn, một đao cuối cùng, nhưng là trực tiếp thua ở đối thủ trong tay. Hoa hồn, bại. Kết quả này, xa xa ngoài tất cả mọi người tại chỗ dự liệu. Ngay mới vừa rồi, hoa hồn còn chiếm theo lấy tuyệt đối thượng phong, bá khí không gì sánh được. Nói rất hay tam đao. Cái kia đao thứ nhất. Chỉ cùng Nham Phong đánh hòa nhau. Đao thứ hai, nhưng là trực tiếp đem Nham Phong phách thổ huyết trọng thương. Có thể đao thứ ba, hoa hồn nhưng là bại. Tình huống gì? Cái kia tóc rối bù, phảng phất dã nhân bưu hãn nam tử, gắt gao nhìn chằm chằm đối diện Phùng Diễm, hắn khí tức lúc này cuồng bạo tột cùng. Ngươi, đột phá. Thanh âm trầm thấp lại phảng phất dã thú gào thét từ hoa hồn trong miệng phát sinh, làm cho tất cả mọi người đều là ngẩn ra. Đột phá. Đột phá. Tất cả mọi người là vẻ mặt khó có thể tin nhìn chằm chằm Phùng Diễm. Ha ha. Phùng Diễm nhếch miệng cười một tiếng, hướng phía trước một bước, thu đao mà đứng. Trên người hắn, tản ra so với lúc trước cường đại hơn mấy lần nguyên lực ba động, cổ nguyên lực này ba động cực đoan cường hãn, so với cái kia râu xanh tóc dài lão giả cũng không thua bao nhiêu. Cửu Trọng Thiên. Phùng Diễm cũng thật không ngờ, tại đây sống chết trước mắt, hắn dĩ nhiên bắt lại kỳ ngộ, nhảy lên đột phá đến Cửu Trọng Thiên, trở thành luyện thể đỉnh phong cường giả. Cửu Trọng Thiên, đã xem như là cường giả. Quả nhiên, có nguy cũng có mấu chốt. Nếu như không phải ngươi một đao cuối cùng để cho ta cảm thụ được nguy cơ sinh tử, ta nghĩ muốn đột phá sợ rằng còn cần không ít thời gian, cho nên, ta phải cảm tạ ngươi. Phùng Diễm khẽ cười nói. Nghe vậy,
Hoa Hồn trong lòng đắng chát. Cái kia đao thứ ba, chính là tối cường một đao, nguyên bản hắn nghĩ đến có thể hoàn toàn đánh bại thậm chí đánh chết Phùng Diễm, nhưng không nghĩ đối phương bắt lại nguy cơ sinh tử, đột phá. Đáy lòng của hắn minh bạch, đối phương bắt trọng thiên đỉnh phong lúc, hắn đều nhất định phải toàn lực ứng phó mới có thể đánh bại, mà đối phương vừa đột phá đạt được cửu trọng thiên. Cửu trọng thiên cùng bắt trọng thiên mặc dù chỉ có cách một con đường, có thể chênh lệch nhưng là cực đại. Chỉ riêng nguyên lực chất lượng hùng hậu, liền có mấy lần chênh lệch, ngắn ngủi này một đường chỉ kém, đủ để cho đối phương cường đại mấy lần. Liên từ vừa rồi cái kia một đao cuối cùng cũng có thể thấy được, đột phá đạt được cửu trọng thiên nham phong, thực lực đã hoàn toàn siêu việt hắn. Không sai, là ta bại. Hoa Hồn cầm trong tay trường đao màu đỏ ngòm thu hồi không gian giới chỉ, chậm rãi đứng dậy. Ta lúc trước đã nói qua, ngươi có thể đón lấy ta tam đao, ta liền cũng không đề cập tới nữa ngày đó mấu chốt lưu lại, hiện tại ngươi không chỉ có đón lấy ta tam đao, càng là có thể đánh bại ta, ta tâm phục khẩu phục, về sau tuyệt đối sẽ không nhắc lại thiên cơ lưu lại một chuyện. Hoa Hồn cũng là hào sảng hạng người, chuyện cho tới bây giờ, hắn cũng không phủ nhận, đối phương thực lực xác thực đã ở trên hắn. Phùng Diễm trong lòng hơi động, lập tức lắc đầu cười một tiếng. Cái này Hoa Hồn, mặc dù tác phong làm việc bá đạo không gì sánh được, nhưng hắn quả thật có bá đạo thực lực, hơn nữa tính cách hào sảng, ngược lại để Phùng Diễm nhiều hơn một phần hảo cảm. Hoa huynh khách khí, chuyện hôm nay, Phùng Mẫu cũng có chỗ không đúng, xin hãy tha lỗi. Phùng Diễm cười nói. Xác thực. Nếu như nói đến đúng sai, thật là Phùng Diễm ngồi tả thần mạo hiểm đoàn cùng Hoa Hồn đám người nội loạn thời điểm đục nước béo cò, cướp đoạt cái kia mai không gian giới chỉ, lúc này mới dẫn Hoa Hồn trong cơn giận dữ đánh tới. Nhưng mà trên cái thế giới này, vốn cũng không có đối xuyên phân, chỉ có mạnh và yếu. Phùng Diễm thực lực bây giờ mạnh, tự nhiên không ai sẽ nói Phùng Diễm không phải. Ha ha, Nham Phong huynh đệ ngươi mới là khách khí. Hoa Hồn cười lớn một tiếng, trực tiếp nhảy đến Phùng Diễm trước mặt, tiếng cười như tiếng sấm vang lên, có thể lấy bắt trọng thiên cảnh giới đỉnh cao cùng ta cướp đoạt đồ vật, ngươi thật là đệ nhất nhân, chỉ bằng vào cái này một phần quyết đoán, ngươi thì có tư cách làm ta Hoa Hồn huynh đệ. Vậy ta liền không khách khí, xưng ngươi một tiếng Hoa Hồn lão ca. Phùng Diễm mỉm cười nói. Ha ha, Nham Phong huynh đệ. Hoa Hồn cười lớn đánh Phùng Diễm một chút bả vai. Phùng Diễm cũng là mặt tươi cười. Một màn này, ngược lại để bên cạnh cái kia râu xanh tóc dài lão giả, tà dị thanh niên cùng với những cái kia tà thần mạo hiểm đoàn các cường giả trợn mắt hốc mồm đứng lên. Huynh đệ, ai có thể nghĩ đến, ngay mới vừa rồi còn đối chọi gay gắt, muốn quyết nhất tử chiến hai người, chỉ là một hồi, liền xưng huynh gọi đệ. Có thể chặt đi theo đám bọn hắn cũng liền thoải mái. Đời này hình thái vốn là như vậy, Phùng Diễm cùng Hoa Hồn vốn là không có thâm cựu đại hận gì, song phương cũng vẹn vẹn chỉ là vì tranh đoạt cái kia có lấy thiên cơ lão nhân di lưu bảo vật không gian giới chỉ mà chém giết cùng một chỗ, hiện tại như là đã phân ra thắng bại, tự nhiên không cần thiết lại sinh tử chém giết kết xuống thù hận, tương phản xưng huynh cứ gọi đệ càng làm cho chính mình nhiều hơn một cái cường đại bằng hữu, cớ sao mà không làm. Nghĩ tới đây, bọn hắn cũng chỉ có thể âm thầm lắc đầu, đáy lòng cảm thán không thôi. Đồng thời, trong lòng bọn họ cũng là từng đợt thất lạc. Rất hiển nhiên, Nham Phong như là đã đột phá, liền Hoa Hồn cũng không là đối thủ, thêm nữa Hoa Hồn lại cùng Nham Phong xưng huynh gọi đệ, như vậy đương nhiên sẽ không lại đối Nham Phong xuất thủ, mà không Hoa Hồn trợ giúp, chỉ bằng bọn hắn những người này, căn bản không tư cách cùng Nham Phong lại tranh đoạt cái kia không gian giới chỉ. Nham Phong huynh đệ, những người này làm sao bây giờ? Hoa Hồn trầm giọng nói. Phùng Diễm khẽ nhíu mày, ánh mắt nhìn về phía bên người mọi người. Nhìn thấy Phùng Diễm nhìn qua, những người kia sắc mặt đều là biến đổi. Tất cả mọi người thấp thỏm trong lòng. Nếu như Nham Phong đối bọn hắn xuất thủ, đây chính là không ổn. Chương 160, Cửu Trọng Thiên. Hạ. Chư vị. Rộng rãi thanh âm vang lên, tại bên trong động phủ này truyền bá ra. Thiên cơ lão nhân Di Lưu đã về tại hạ đoạt được, nếu như chư vị còn muốn cùng ta tranh đoạt lời nói có thể trực tiếp xuất thủ, muốn là không muốn ra tay lời nói, liền mời lập tức rời đi nơi này. Phùng Diễm nói cho hết lời, mọi người tại đây đều là hai mặt nhìn nhau. Lập tức đều âm thầm lắc đầu. Nham Phong tiên sinh thực lực cường đại, lão phu đương nhiên sẽ không tại đối địch với ngươi, cáo tử. Cái kia râu xanh tóc dài lão giả hướng Phùng Diễm hơi hơi không lời, lập tức liền hướng ngoài động phủ nhảy lên. Cái kia tà dị thanh niên thương thế trên người rất nặng, vẹn vẹn chỉ là nhẹ nhàng liếc Phùng Diễm liếc mắt, liền xoay người rời đi. Còn lại những cái kia tà thần mạo hiểm đoàn cường giả, lẫn nhau nghị luận một hồi, cuối cùng lo lắng Phùng Diễm thực lực, buông tha vì đoàn trưởng của bọn hắn báo thù dự định, cũng đều là dần dần rời đi. Cuối cùng, toàn bộ động phủ ở giữa chỉ còn lại có Phùng Diễm cùng Hoa Hồn hai người cùng dưới đất mấy cổ phủ đầy tiên huyết thi thể. Hừ, cái này tà thần, thật đúng là đủ âm hiểm. Hoa Hồn nhẹ liếc dưới đất cái kia tà thần thi thể, lạnh rên một tiếng nói. Phùng Diễm cũng là gật đầu. Tà thần, xác thực đủ âm hiểm, nếu như không phải hoa hồn thực lực cực mạnh, mới vừa rồi còn thật lấy tà thần nói. Hoa hồn lão ca, ngươi thương thế trên người cũng không nhẹ a. Phùng Diễm cười hỏi. Nghe vậy, hoa hồn lúng túng cười một tiếng. Luận thương thế trên người, hắn cùng Phùng Diễm trên thực tế đều bị thương không nhẹ. Đến, bà thứ này ăn vào. Phùng Diễm trong tay, xuất hiện một giọt chất lỏng màu vàng nóng. Cái này chất lỏng màu vàng nóng, tản ra một cổ người tim gan mùi rượu, hơn nữa cho người ta cảm giác, tựa hồ ẩn chứa cực mạnh năng lượng dáng vẻ. Đây là cái gì? Hoa hồn nghi hoặc hỏi, cũng không gấp đem dịch thể tiếp nhận. Cái này là đồ tốt, ngươi không cần hỏi vì sao, trực tiếp ăn vào chính là, chẳng lẽ là không tin ta? Phùng Diễm quỷ dị cười một tiếng. Hoa hồn ngẩn ra, lập tức không nói hai lời trực tiếp đem cái kia chất lỏng màu vàng nóng tiếp nhận, bỏ vào trong miệng ăn vào. Gặp cái này, Phùng Diễm nhẹ nhàng cười một tiếng, trong lòng đối hoa hồn hảo cảm càng là tăng nhiều. Cần biết, hắn cùng hoa hồn vừa mới hóa thù thành bạn, hoa hồn liền có thể tuyệt đối tín nhiệm hắn, dùng cái khác đồ vật, chỉ riêng phần này quyết đoán cùng lòng dạ, đáng giá được Phùng Diễm kính nể. Chất lỏng màu vàng nóng chảy vào hoa hồn trong bụng, hoa hồn chỉ cảm giác trong cơ thể mình nhất thời sản sinh một cổ thật lớn năng lượng nóng bỏng, trong nháy mắt rửa chính mình ngũ tạng lục phủ toàn thân đủ loại, mặc dù loại này rửa nhường hắn cảm thụ được một ít thống khổ, nhưng hắn cũng đồng thời phát hiện, trên người hắn bởi vì vừa rồi tranh đấu bởi diễn sáng thương tích cùng với tiêu hao nguyên lực, đang lấy khó tin tốc độ khôi phục. Cái này, hoa hồn vẻ mặt khó tin. Loại này tốc độ khôi phục, vừa xa khỏi hắn tưởng tượng. Lão ca, cái này bổ linh tiểu có thể là đồ tốt. Phùng Diễm khép cười một tiếng. Hoa hồn sắc mặt kích động, vội vã khoanh chân ngồi dưới đất nhắm hai mắt lại, tâm thần chìm vào thân thể khôi phục ở giữa. Phùng Diễm thì là yên lặng đứng ở một bên. Vẹn vẹn một hồi, hoa hồn chính là thở khẽ một hơi thở, mở mắt. Hô! Hoa hồn chậm rãi đứng dậy, vẻ mặt mừng rỡ nhìn lấy Phùng Diễm, Nham Phong huynh đệ, đa tạ. Hoa hồn vẻ mặt chân thành cùng cảm kích. Chính hắn thụ thương cùng tiêu hao nguyên lực bao lớn, hắn tự nhiên rõ ràng, nếu để cho chính hắn tới khôi phục, tối thiểu yêu cầu mấy ngày, thật là ăn vào vừa rồi giọt kia chất lỏng màu vàng nóng về sau, dĩ nhiên vẹn vẹn dùng một hồi thời gian, thương thế liền hoàn toàn phục hồi như cũ, nguyên lực cũng triệt để khôi phục, lại thậm chí còn tinh tiến một phần. Hoa hồn lão ca, chúng ta như là đã là huynh đệ, tự nhiên không cần khách khí như vậy. Phùng Diễm trên mặt lộ ra không thích. Ha ha, là lão ca giả mồm, Nham Phong huynh đệ cũng đừng trách tội. Hoa hồn cười to nói. Phùng Diễm cũng lần nữa lộ ra nụ cười. Nham Phong huynh đệ, ngươi vừa đột phá, thương thế trên người mặc dù tốt chuyển không ít, nguyên lực cũng nhận được khôi phục, có thể bị trọng thương đột phá như trước sẽ ảnh hưởng ngươi căn cơ, cho nên ta khuyên ngươi chính là lập tức tu luyện đứng vững hạ căn cơ mới được. Hoa hồn nhíu mày nói. Phùng Diễm gật đầu. Hắn cũng biết, thân chịu trọng thương đột phá, xác thực đối căn cơ cảnh giới sản sinh chút ảnh hưởng. Ta xem ngươi ở nơi này làm vững chắc cảnh giới đi, lão ca hộ pháp cho ngươi. Hoa hồn trịnh trọng nói. Đã như vậy, vậy thì phiền phức lão ca. Phùng Diễm khẽ cười một tiếng, lập tức liền khoanh chân ngồi dưới đất, chậm rãi nhắm hai mắt lại, bắt đầu đả tọa vững chắc lên cảnh giới đến, mà hoa hồn thì là yên lặng đứng ở bên cạnh, chờ đợi lấy. Thời gian chậm rãi trôi qua, nháy mắt, chính là ba ngày đi qua. Thiên cơ động phủ bên trong. Hô! Cái kia huyền như là bàn thạch xếp bằng ngồi dưới đất trên thân ảnh, chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, theo sát chính là mở hai mắt ra, trên mặt cũng là hiện ra một luồng nụ cười. Ừm! Ngồi xếp bằng ba ngày vẫn không nhúc nhích. Tỉnh lại liền để cho Phùng Diễm đưa ra cái lưng mệt mỏi, nhịn không được phát sinh một tiếng vui sướng rên rỉ. Nham Phong huynh đệ, ngươi tỉnh. Hoa hồn thanh âm truyền tới từ phía bên cạnh. Phùng Diễm ánh mắt nhìn qua đi, liền nhìn thấy cái kia phảng phất kiểu dã nhân đứng thẳng ở bên cạnh cường tráng thân ảnh. Ba ngày nay bên trong, hoa hồn cũng đều là vẫn không nhúc nhích thủ hộ tại hắn bên người. Hoa hồn lão ca, đa tạ. Phùng Diễm nói lời cảm tạ một tiếng. Ha ha, thế nào, cảnh giới vững chắc sao? Hoa hồn cười hỏi. Phùng Diễm đứng dậy, gật đầu. Tại ba ngày trước, Phùng Diễm mặc dù đột phá đến cửu trọng thiên, có thể cảnh giới bất ổn, cũng không thể hoàn toàn phát huy cửu trọng thiên thực lực, mà bây giờ, hắn mới tính cả chân chính cửu trọng thiên cường giả, ở một cái vương triều ở giữa cụ bị xưng bá một phương thực lực. Nham Phong huynh đệ, lão ca ta thật là bội phục ngươi, lấy bắt trọng thiên cảnh giới đỉnh cao, liền có thể đánh với ta một trận, hiện tại vừa đạt được cửu trọng thiên, đúng là ngay cả ta ở trên thân thể ngươi đều có thể cảm thấy một cổ cực mạnh cảm giác nguy hiểm. Xem ra, không lâu không bảng bên trên, nhất định sẽ có ngươi Nham Phong tên, hơn nữa lấy ngươi bây giờ thực lực, coi như ở trên không bảng bên trong, cũng tất nhiên có thể đứng vào top 20 hàng ngũ. Hoa hồn trầm giọng nói rằng, hoa hồn lão ca, thành thật mà nói, ta tên thật cũng không gọi Nham Phong. Phùng Diễm trịnh trọng nói, ồ, hoa hồn khẽ di một tiếng, ta nguyên danh,
là Phùng Diễm. Phùng Diễm cũng không có giấu giếm chính mình chân chính tính danh. Phùng Diễm. Hoa hồn đầu tiên là ngẩn ra, theo sát ánh mắt lại là bỗng nhiên trợn tròn. Người là Phùng Diễm. Chương 161, Võ học đường, thượng. Phùng Diễm tên, mặc dù không ai tận lực truyền bá, đã từ lâu truyền khắp toàn bộ Đông Nhạc Vương Triều. Tại Đông Nhạc Vương Triều một ít cao tầng cường giả trong thai càng là như sấm bên tai. Cổ Nguyên, Đông Nhạc Vương Triều người mạnh nhất, hắn nhất cử nhất động sẽ bị Đông Nhạc Vương Triều vô số thế lực chỗ quan tâm, mà đắc tội Cổ Nguyên thậm chí còn cả gan cùng Cổ Nguyên định ra 2 năm ước định Phùng Diễm, tự nhiên bị tất cả mọi người biết rõ. Một cái nho nhỏ gia tộc đệ tử, vẹn vẹn tứ trọng thiên cảnh giới đỉnh cao, trực tiếp khiêu khích Cổ Nguyên, việc này bị vô số người chỗ trào phúng, nhưng đồng thời cũng đưa tới không ít người kính phục. Trào phúng, tự nhiên là cười nhạo Phùng Diễm không biết tự lượng sức mình. Mà kính phục, thì là vì Phùng Diễm quyết đoán cùng can đảm. Thử hỏi, ai dám lấy tứ trọng thiên cảnh giới, đi trêu chọc Cổ Nguyên? Ai dám? Chỉ có Phùng Diễm. Vì vậy, rất nhiều hào sảng võ giả, đối Phùng Diễm đều cực bội phục, mà Hoa Hồn chính là trong lúc này một trong. Ngươi là Phùng Diễm? Hoa Hồn vẻ mặt khó tin nhìn chằm chằm trước mắt cái này mang theo mặt nạ màu bạc, với hắn xưng huynh gọi đệ nam tử. Hắn chính là biết rõ, tại trước đây không lâu, Phùng Diễm mới tứ trọng thiên đỉnh phong mà thôi, nhưng bây giờ, cửu trọng thiên. Lúc này mới bao lâu, từ tứ trọng thiên đỉnh phong đạt được cửu trọng thiên, có thể sao? Không sai, ta chính là Phùng Diễm. Phùng Diễm trầm giọng nói. Gặp Phùng Diễm lần nữa khẳng định, Hoa Hồn lúc này mới hít một hơi lanh khí, đáy lòng tin tưởng Phùng Diễm lời nói. Có thể vừa nghĩ tới Phùng Diễm niên kỷ cùng thực lực bây giờ, hắn vẫn không khỏi lại phải hung hăng hít sâu một hơi. Huynh đệ, ngươi thực sự là Hoa Hồn khẽ thở dài, mới vừa nói hai câu, lại không biết đạo nói như thế nào xong. Biến thái. Quá biến thái. Luận niên kỷ, Phùng Diễm bất quá 17 tuổi mà thôi, thật là trên thực lực. Cựu trọng thiên, hơn nữa cụ bị không bảng top 20 thực lực. Thiên phú như thế, quả thực khó tin. Chắc không được ngươi muốn đeo mặt nạ, còn muốn đổi tên là Nham Phong. Hoa Hồn gật đầu tỏ ra là đã hiểu. Dù sao, Phùng Diễm tên, quá rêu rao. Tại Đông Nhạc Vương Triều, muốn chu diệt Phùng Diễm đem thi thể đưa đến Cổ Nguyên trước mặt tranh công mời khen người vô số kể, thay hình đổi dạng tự nhiên muốn an toàn nhiều. Nhưng hắn lại không biết, Phùng Diễm sở dĩ đeo mặt nạ, chỉ là bởi vì tự trách, cảm thấy mất mặt đối gia tộc mà thôi. Sau này, ta còn là gọi ngươi Nham Phong. Hoa Hồn cười nói. Hoa Hồn lão ca, ngươi mới vừa nói, thực lực ta có thể đứng vào không bảng top 20. Phùng Diễm nhưng là cau mày hỏi. Đối cái hạng này, Phùng Diễm có thể cũng không thỏa mãn. Hắn thấy, hắn đột phá đến cửu trọng thiên về sau, thực lực đề thăng mấy lần, chỉ dựa vào thể chất, liền có thể lực bính cửu trọng thiên cực hạn cường giả. Nếu như thi triển luân chuyển kim thân, đủ để ngạo thế cửu trọng thiên, hơn nữa hắn còn có bất tử ma quyết. Toàn bộ thực lực hỗ trợ lẫn nhau, hắn tự vấn, cửu trọng thiên bên trong, cần phải không người là đối thủ của hắn, có ở Hoa Hồn xem ra. Dĩ nhiên chỉ có thể đứng vào không bảng top 20. Hoa Hồn tự nhiên nhìn ra Phùng Diễm ý tưởng, không khỏi lắc đầu nói, Nham Phong huynh đệ, thực lực ngươi xác thực rất mạnh, hơn nữa cường đáng sợ, có thể trên thế giới này người tài ba vô số, thiên tài vô số kể, không thể quá tự tin. Phùng Diễm khẽ nhíu mày, đáy lòng như trước có chút không phục. Hoa Hồn gặp cái này, liền tiếp tục nói, Nham Phong huynh đệ, ta hỏi ngươi, ngươi cho rằng tại cửu trọng thiên bên trong, quyết định mạnh yếu có cái gì? Nguyên lực hùng hậu. Công pháp võ thuật còn có chém giết kinh nghiệm. Phùng Diễm nghĩ một lát, liền hồi đáp nói. Ừm, không sai. Hoa Hồn gật đầu, nguyên lực hùng hậu đại biểu cho ngươi có khả năng bộc phát ra lực lượng. Ngươi bắt trọng thiên lúc, bộc phát ra lực lượng liền không thể so với ta kém bao nhiêu. Hiện tại đột phá cửu trọng thiên, luận cơ sở lực lượng tự nhiên mạnh hơn. Sợ rằng nói tới sức mạnh hiện tại so với ta còn mạnh hơn, mà chém giết kinh nghiệm ngươi cũng không thể so với ta yếu. Phùng Diễm gật đầu. Hai điểm này chính là hắn tự tin vốn liếng một trong. Nguyên lực, chém giết kinh nghiệm ngươi cũng không thể so với ta kém, tự nhiên không kém bất kỳ ai, bởi vì chỉ cần là không bảng thượng cường giả, hai điểm này đều là không sai biệt lắm. Hoa Hồn trầm giọng nói. Phùng Diễm âm thầm nghi hoặc. Nguyên lực, chém giết kinh nghiệm đều không khác mấy, như vậy kém duy nhất cách chính là công pháp võ kỹ. Mà công pháp, Phùng Diễm luân chuyển kim thân cùng bất tử ma quyết nghịch thiên không gì sánh được, tự tin so không bảng thượng nhân đều mạnh hơn. Như vậy thì chỉ có võ kỹ điểm này. Là võ kỹ? Phùng Diễm trầm giọng hỏi. Ừm. Hoa Hồn gật đầu. Ta có thể võ kỹ phá thiên tam thức, chính là không cảnh võ học, hơn nữa tại không cảnh võ học bên trong, coi như là tương đối cường đại, cũng không so trên bảng người kém mới đúng. Phùng Diễm cau mày nói. Nghe vậy, Hoa Hồn nhưng là lắc đầu khẽ cười một tiếng. Nham Phong huynh đệ, ta hỏi ngươi, ngươi cũng đã biết, ta vừa rồi thi triển ba thức đao pháp, là cấp bậc gì võ kỹ?
Phùng Diễm ngần ra, trong đầu nhanh chóng nhớ lại lên Hoa Hồn vừa rồi cùng hắn giao chiến lúc thi triển cái kia ba thức đao pháp. Cái kia phảng phất phách sơn đoạn nhạc bá khí không gì sánh được một đao. Cái kia mang theo vài phần tự phụ cùng cuồng ngạo, lại không gì sánh được Hoa Lệ một đao. Cái kia mang theo một cổ nồng đậm tử khí, phảng phất hủy thiên diệt địa một đao.
Ba thức đao pháp, ba thức khác biệt khái niệm, uy lực mạnh mẽ đến khó tin. Cho dù là hắn phá thiên thức thứ ba, cũng chỉ có thể cùng đao thứ nhất cùng so sánh, mà đao thứ hai cùng đao thứ ba uy lực thì là xa xa đứng trên cùng phá thiên thức thứ ba phía trên.
Cái kia ba thức đao pháp đều cực mạnh, ta đao pháp mạnh nhất cũng chỉ có thể cùng cái kia đao thứ nhất muốn so sánh với. Theo ta thấy, ngươi cái kia ba thức đao pháp, tất nhiên là cực mạnh không cảnh võ học.
Phùng Diễm trịnh trọng nói.
Nhưng mà, Hoa Hồn nhưng là lắc đầu.
Phùng Diễm nhất thời chau mày.
Ta cái kia ba thức đao pháp, trên thực tế, vẹn vẹn chỉ là đỉnh tiêm võ kỹ mà thôi, liền không cảnh võ học đều không phải là.
Hoa Hồn tùy ý nói.
Cái gì?
Phùng Diễm con mắt nhất thời trừng tròn xoe.
Liền hắn tối cường phá thiên thức thứ ba đều chỉ có thể cùng đao thứ nhất chém thành ngang tay. Mà đao thứ hai đao thứ ba thì là hoàn toàn đứng trên phá thiên tam thức phía trên tuyệt thế đao pháp, đúng là chỉ là đỉnh tiêm võ kỹ.
Đùa gì thế?
Chương 162, võ học chi lộ, hạ.
Ta cũng không có lừa ngươi.
Hoa Hồn trịnh trọng mở miệng, không sai, không cảnh võ học là mạnh, có thể nó chỗ thiếu hụt nhưng là rất rõ ràng.
Cái gì chỗ thiếu hụt?
Phùng Diễm liền hỏi.
Nó chỗ thiếu hụt chính là độc nhất vô nhị.
Hoa Hồn trầm giọng nói.